Chương 122, ghen sổ số, mở ra động phủ chương 122, ghen sổ số, mở ra động phủ sáng sớm ngày thứ hai, từ Tiên Đào Sơn rời đi, Bách Thanh trở về chính mình ở lại tiểu viện. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa sân chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đối ngoại nhìn quanh nữ hải, mà nhìn thấy Bách Thanh trở về, cô bé này vội vàng mở cửa, rụt rè kêu lên, "Ca." Bách Thanh nhìn nàng bộ dáng này, đau đầu bên trong lại không khỏi có chút mềm lòng, hắn đi tới cửa bên cạnh sờ lên nàng đầu, "Các ngươi ta một đêm." Tiểu nữ hải gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, "Không có một đêm, ta hôm qua một mực tu luyện tới nửa đêm, lúc đầu ta còn muốn tiếp tục tu luyện, bất quá ta nghĩ ở nhà mẹ bọn hắn, cho nên liền tu luyện không nổi nữa." Bách Thanh sờ lên nàng đầu, lúc này mới đi vào trong viện đóng cửa lại. Cô bé này, trên thực tế là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, năm nay mới 16 tuổi, chỉ có ngũ linh căn tư chất. Năm trước thời điểm, nàng đột nhiên xuất hiện tại tiên thành, tìm được Bách Thanh nơi này. Bách Thanh hỏi thăm mới từ trong miệng nàng biết được, từ khi Bách Minh Vũ sau khi chết, không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, hắn chỗ cái này một chi, trong gia tộc tình cảnh không lớn bằng lúc trước. Mà hắn cô muội muội này chính là bị trưởng bối phái ra, nghĩ mời Bách Thanh hồi tộc bên trong trấn giữ. Bách Thanh đương nhiên không chịu đáp ứng. Nhưng hắn cô muội muội này mặc dù trong tính cách có chút khiêm nhược, nhưng lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Bách Thanh không đáp ứng về gia tộc, nàng cũng đợi tại tiên thành không quay về. Nếu như là những người khác, Bách Thanh có lẽ liền muốn đổi người. Có thể đối muội muội của mình, Bách Thanh cũng không cách nào đối nàng nổi giận, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng hắn cũng quyết định chủ ý, hắn hiện tại là sẽ không về gia tộc. Cho dù có một ngày hắn thật về gia tộc, vậy cũng nhất định là lấy trúc cơ tu sĩ thân phận trở về. Trở về làm gia tộc cao cao tại thượng lao tổ tông, mà không phải làm chịu mệt nhọc châu ngựa. Năm sau không lâu, Bách Lâm cũng từ Cao Tích Sơn trở về. Lý Bình nhìn nàng tràn đầy nụ cười bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra. Bách Lâm lúc này mới hưng phấn nói cho hắn biết, nàng một cái đệ đệ tại trước đây không lâu, bị trong gia tộc các trưởng lão kiểm chắc ra có được hai linh căn, lại đã đặt chân con đường tu hành. Ồ, nghe vậy, Lý Bình cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù cùng là chân linh căn, nhưng hai linh căn tu sĩ, không chỉ tu luyện tốc độ so ba linh căn tu sĩ nhanh hơn không chỉ một điểm, đột phá bình cảnh cũng càng thêm dễ dàng. Tại trúc cơ đan phụ trợ dưới, hai linh căn tu sĩ trúc cơ thành công xác suất có thể đạt tới một nửa trở lên. Tỷ lệ thành công như vậy, chỉ cần không nên quá không may, trúc cơ thành công có thể nói là chắc chắn. Đệ đệ của mình thiên tài như thế, cũng khó trách Bách Lâm sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Đây chính là ghen sổ số a. Lý Bình trong lòng không khỏi cảm khái. Bách Lâm đệ đệ đây vẫn chỉ là hai linh căn tu sĩ, nếu như cái nào đó tu tiên gia tộc vận khí tốt, trong hậu bối ra đời một vị tiên linh căn tu sĩ, đó mới là thật gà chó lên trời. Kỳ thật, nếu là không có hặc mang theo, Lý Bình trúc cơ sau khi thành công, đại khái cũng sẽ lựa chọn trắng trợn cưới vợ, cực ghen sổ số ra thưởng lớn xác suất, mà không phải ra ngoài mạo hiểm. Dù sao, nếu là vạn nhất vận khí tốt, đời sau của mình bên trong ra một vị tiên linh căn, dị linh căn tu sĩ, vậy nhưng so cái gì đỉnh cấp tiên duyên đều mạnh hơn nhiều, mà lại thành lập tu tiên chuyện gia tộc, nguy hiểm cực thấp, thao tác tính cực mạnh, có thể nằm ngửa kiếm sống, chỉ cần chờ lấy Kỳ Lân Nhi xuất sinh mang theo lao tổ cùng một chỗ bay là được rồi. Trọng yếu nhất chính là, như thế hưởng thụ nhân sinh dưới, coi như cuối cùng không có mở ra thường lớn, cả đời này cũng không có gì tiếc nuối. Không thể so với loại kia đầu treo ở dây lưng quần bên trên, khắp nơi mạo hiểm truy tìm cơ duyên tốt hơn nhiều. Không nói đến khả năng không cẩn thận liền tráng niên mất sớm, coi như may mắn sống đến thọ trung, nhưng nếu là vận khí không có mò được cơ duyên gì, đợi đến già, nhìn xem người ta con cháu cả sảnh đường, cả một đời vô ưu vô lự, bình bình an an, đó cũng là phải hối hận. Đương nhiên, loại này nằm ngửa các loại bánh từ trên trời rất xuống tu tiên phương thức, ngoại trừ đối thận yêu cầu tương đối cao bên ngoài, đối khí vận yêu cầu cũng rất cao. Thiên linh căn, dị linh căn tu sĩ, đản sinh sát suất quá thấp. Đại đa số tu tiên trong gia tộc tu sĩ vẫn là ngụy linh căn làm chủ, hai linh căn, ba linh căn đều rất ít. Năm mới không lâu sau, phát sinh một kiện để Lý Bình cực kỳ chuyện vui. Liên tục 5 năm không giao tiền thuê, lại tự thân không có nửa điểm tin tức về sau, Mông gia rốt cục chuẩn bị mở ra Hồ đại sư lập phủ, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ngày nay sáng sớm, một vị Mông gia luyện khí tu sĩ liền đến đây bái kiến Lý Bình. Lý Bình sau khi nghi hoặc tiếp kiến hắn, vị này Mông gia luyện khí tu sĩ vừa thấy được Lý Bình liền cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Lý Bình nhàn nhạt gật đầu, ngươi đến bái kiến ta, có chuyện gì? Là như vậy. Mông gia luyện khí cung kính nói, tiền bối sát vách động phủ ở hồ tiền bối đã 5 năm không có nửa điểm tin tức, lại trong khoảng thời gian này cũng không giao nạp tiền thuê. Nhà ta lão tổ lo lắng hắn có phải hay không tu hành xảy ra vấn đề gì, cho nên muốn mở ra hồ tiền bối động phủ trận pháp tra một cái đến cuối cùng. Lý Bình mừng thầm trong lòng sau khi, trên mặt lại là bất động thanh sắc, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Mông gia luyện khí vội vàng giải thích nói, bất quá ta Mông gia đối trên núi ở lại chư vị tiền bối đều rất tôn kính, cũng tôn trọng chư vị tiền bối tư ẩn. Lần này mở ra hồ tiền bối động phủ trận pháp đúng là bất đắc dĩ, để tránh đối hồ tiền bối vật phẩm tạo thành tổn thất gì, cho nên nhà ta lão tổ nghĩ mời trên núi chư vị tiền bối làm chứng. Thì ra là thế a. Lý Bình lúc này mới minh bạch hắn ý đồ đến. Hắn lúc này gật đầu đáp ứng, ta làm hồ đạo hữu hảo hữu, cũng rất lo lắng hắn tình hình gần đây, chứng kiến tự nhiên không có vấn đề, hiện tại liền mang ta tới đi. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Mông gia luyện khí không khỏi mừng rỡ gật đầu, đa tạ tiền bối thông cảm. Đang lừa nhà luyện khí dẫn dắt dưới, Lý Bình rất nhanh liền tới đến hồ phong động phủ trước quảng trường. Mà giờ khắc này, Mông gia lão tổ đã sớm chờ tại trên quảng trường này, ngoại trừ Mông gia lão tổ bên ngoài, còn có mấy đạo thân ảnh cũng ở một bên nói chuyện phiếm. Lý Bình nhận ra, cái này mấy đạo thân ảnh đều là ở lại trên Tiên Đào Sơn tay người người, Lý Bình quen thuộc luyện khí sư Ô Phong cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lý Bình đến, Mông gia lão tổ lộ ra ý cười, Lý đạo hữu, vất vả ngươi đi một chuyến, mời ngươi chờ một lát, còn có mấy vị khác đạo hữu chưa tới tới.
Được.
Lý Bình mỉm cười gật đầu. Lập tức hắn liền đi tới mấy vị tu sĩ bên cạnh, cùng mấy người đều lên tiếng chào hỏi. Lý đạo hữu, ngươi cùng Hồ Phong đạo hữu là bạn tốt, ngươi cũng không biết hắn tin tức sao? Nhìn thấy Lý Bình đến, Hồ Phong hiếu kỳ tuân hỏi. Lý Bình nghe vậy, chỉ là lắc đầu cười khổ nói, ta cũng mấy năm chưa từng nhìn thấy người khác, mấy lần tới bái phòng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mấy người nghe vậy, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không để ý bọn hắn đều suy đoán, Hồ Phong hẳn là đã rời đi tiên thành. Về phần không có thông chi Mông gia giải quyết khế ước thuê mướn, có lẽ là Hồ Phong lười nói a nhị giai thượng phẩm luyện đan đại sư, có điểm lạ tính cách là rất bình thường. Lý Bình cũng cười ha hả đồng ý mọi người suy đoán. Chờ một lát, trên quảng trường lại tới hai người. Đến tận đây, Tiên Đảo Sơn bên trên phần lớn người có nghề đều đến đây. Không đến, hoặc là có việc không tại Tiên Đảo Sơn, hoặc là chính là ngay tại bận rộn, không cách nào thoát thân. Gặp người đến đông đủ, Mông gia lão tổ cũng không lại chờ đợi, hắn đi đến đám người trước người cười ha hả chắp tay nói, các vị đạo hữu trong lúc cấp bách có thể dành thời gian đến đây một chuyến, lão phu cảm ơn các vị đạo hữu. Lý Bình bọn người vội vàng đáp lễ, trong tay hô hào không dám. Mông gia lão tổ là trúc cơ tu sĩ, lại chấp trưởng Mông gia cường đại như vậy tu tiên gia tộc, hắn khách khí hô Lý Bình bọn người một tiếng nói bạn, Lý Bình bọn người lại thế nào dám thật lên mặt. Chắc hẳn các vị đạo hữu cũng biết lão phu mời các vị đến đây, cần làm chuyện gì. Mông gia lão tổ lắc đầu giải thích nói, Hồ Phong đạo hữu đã 5 năm không có một tia tin tức, lão phu rất lo lắng hắn có phải hay không luyện công vô ý, xảy ra điều gì đừng dễ. Cho nên hôm nay mở ra động phủ của hắn xem xét một phen, cũng mời các vị đạo hữu là lão phu làm chứng. Mở động phủ sự tình, Mông gia chiếm lý, Mông gia lão tổ nói còn nói đến xinh đẹp, cho đủ Lý Bình bọn người tôn trọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không đưa ra cái gì phản đối ngữ điệu, nhao nhao mở miệng đáp ứng. Được đạo hữu nói quá lời, hẳn là đây là ứng hữu chi lý, được đạo hữu không cần nhiều lời. Đạt được chư vị người có nghề cho phép, Mông gia lão tổ cười cười, ngoắc mệnh nhà mình một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi mở ra động phủ. Vị này luyện khí hậu kỳ, đạt được lão tổ chỉ thị, đội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc bài, đi đến động phủ trận pháp biên giới công việc lu đủ lên. Chỉ chốc lát sau, ông một trận vù vù âm thanh về sau, ba phủ Hồ Phong động phủ trận pháp vòng bảo hộ trực tiếp tiêu tán ra, lộ ra phía dưới nó động phủ, cùng trên bầu trời mấy chục đạo truyền âm phủ. Mấy chục đạo truyền âm phủ, có không ít là Lý Bình phát ra, nhưng càng nhiều truyền âm phủ lại là đến từ Mông gia. Trận pháp tán đi, Lý Bình mấy người cũng đang lựa ra lão tổ mời mọc, cùng nhau đi vào Hồ Phong trong viện. Bọn hắn ở trong viện chờ, mà Mông gia luyện khí tu sĩ thì là tản ra, tiến vào từng cái trong kiến trúc tìm đòi. Hồ Phong bọn người nhìn xem Hồ Phong trong động phủ sạch sẽ, thu thập không còn dáng vẻ, nhao nhao đối mặt cười một tiếng. Quả nhiên, bọn hắn đoán không lầm, Hồ Phong đúng là đã sớm rời đi tiên thành, nói không chừng hiện tại đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lý Bình cũng đứng ở một bên, cười không nói. Mông gia lão tổ cũng sớm đoán được đã xảy ra chuyện gì, đối với mắt tình huống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười ha hả nhìn xem luyện khí các tu sĩ kiểm tra. Từng bị Mông gia tu sĩ kiểm tra xong, hoàn toàn không có cái gọi là trở lại trong viện. Nguyên bản, Mông gia lão tổ coi là chuyện hôm nay chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, lục soát xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, đúng vào lúc này, một luyện khí trung kỳ nữ tu, lại tay cầm một viên ngọc giản, từ Hồ Phong trong phòng luyện công đi ra, nàng cung kính đi đến lão tổ trước mặt, đem ngọc giản dâng lên, "Lão tổ, ta đang luyện công phòng trên mặt bản phát hiện cái này." Đám người gặp đây, càng là nhao nhao cười ha hả. Hồ Phong lắc lắc đầu nói, "Được đạo hữu, xem ra Hồ Phong đạo hữu là chính mình rời đi, không phải sao? Trả lại cho ngươi lưu lại một phong thư." Mông gia lão tổ mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên cũng cùng đám người là giống nhau ý nghĩ. Bất quá hắn là người thể diện, nói chuyện lại là xinh đẹp dị thường, hắn cười nói, "Lão phu vốn là lo lắng Hồ đạo hữu luyện công gây ra rủi ro, đã Hồ đạo hữu vô sự, lão phu cũng coi là yên tâm." Đang khi nói chuyện, hắn một tia thần thức chìm vào ngọc giản trong tay, bắt đầu đọc lên trong đó nội dung. Chương 123, quyết đoán chương 123, quyết đoán Lý Bình trong độc phủ. Đình trong các, Lý Bình cùng Âu Phong, cùng một vị mặc trường bào màu trắng như tuyết, diện mạo quắc thước lão giả bộ dáng tu sĩ ngồi vây quanh cùng một chỗ. Ba người tán gẫu, bất chi bất giác liền cho tới mới Mông gia mở ra Hồ Phong động phủ sự tình. Âu Phong thần sắc cổ quái, trong miệng cảm khái nói, cũng không biết Hồ Phong đạo hữu lưu lại trong ngọc giản, đến tột cùng biết thứ gì, vậy mà để được đạo hữu thất thố như vậy. Ngay tại vừa rồi, ngay tại chư vị người có nghề nhìn chăm chú, Mông gia lão tổ cha xét Hồ Phong lưu lại ngọc giản, có chỉ là trong nháy mắt, Mông gia lão tổ liền thần sắc đại biến. Thu hồi ngọc giản, hướng chư vị người có nghề cáo cái tội về sau, liền vội vã rời đi. Chỉ để lại người có nghề nhóm đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Bắt quái là nhân loại bản tính, dù là tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Mông gia lão tổ biểu hiện như thế kỳ quái, Âu Phong đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, cũng đúng là bình thường. Lý đạo hữu ngươi cùng Hồ Phong là hàng xóm, lại luôn luôn đi tương đối gần, ngươi nhưng có biết trong đó nội tình? Nói chuyện chính là vị kia Quắc Thước lão giả. Quắc Thước lão giả tên là Thà Không Hư, tu vi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, lại là một vị nhị giai hạ phẩm trận pháp sư. Lý Bình đương nhiên biết Hồ Phong lưu lại trong ngọc giản biết cái gì, thậm chí trong đó có một bộ phận nội dung, hay là hắn tự mình tăng thêm đi lên. Nhưng dính đến Đái Tang Du vị này tiên thành đời trưởng môn, hắn lại thế nào khả năng nói cho những người còn lại? Nếu để Đái Tang Du biết là hắn làm chuyện xấu, dùng cái này nữa tính tình, chỉ sợ trực tiếp chặt hắn cũng có thể. Đó cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến, hắn cũng không muốn tự mình hạ trạng. Hắn chỉ nguyện làm người giật dây, thâm tàng công cùng tên. Nghĩ đến đây, Lý Bình nhìn hiếu kỳ hai người một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết, trên thực tế, ta cùng hai vị đối khối kia bên trong ngọc giản cho cũng vô cùng tò mò. Đối với Lý Bình, hai người đều là gật gật đầu, không nói thêm gì. Kỳ thật bọn hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút thôi, Mông gia luyện khí mở ra Hồ Phong động phủ thời điểm, những cái kia đến từ Lý Bình truyền âm phủ, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Lý Bình đối Hồ Phong sự tình cũng không hiểu rõ. Chúng ta còn tưởng rằng hai người bọn họ ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp, lại không nghĩ chỉ là mặt ngoài đạo hữu thôi. Trong lòng hai người đều yên lặng nghĩ như thế nói. Lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Ô Phong cùng Thả Không Hư hai người cáo từ rời đi, đình trong các chỉ còn lại Lý Bình một người. Thân xác hắn lạnh nhạt nhìn về phía Thanh Long Sơn phương hướng, tựa hồ có thể nhìn thấy kia ngồi xếp bằng áo bào xám kiếm tu, sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Mông gia tổ địa phương hướng, Mông gia, đao ta đã dâng lên, các ngươi lại sẽ làm gì lựa chọn đâu? Nếu như Mông gia khiếp sợ đái tang du thực lực, địa vị, không dám đem ngọc giản sự tình đem ra công khai, hắn sẽ không chút do dự hóa thân lệ họ tu sĩ, đem chỗ phòng chế ngọc giản bán cho Ngọc Nai cùng linh bảo các cái này mấy nhà. Làm Tử Vân Tông, Tẩy Kiếm Chỉ các loại kết đan tông môn phái ra cơ cấu, bọn hắn cũng không để ý nhìn bên trong tòa tiên thành bộ đấu đá cho cười. Ngay tại Lý Bình suy tư thời điểm, Mông gia tổ địa nghị sự đại điện bên trong, Mông gia lão tổ ngồi tại vị trí cao nhất, thần sắc không ngừng biến ảo. Toàn bộ trong đại điện yên tĩnh im ắng, chỉ có hắn thỉnh thoảng lấy chỉ chuột bàn tiếng đánh, có tiết tấu vang lên. Mà viên kia để tâm hắn tự đại loạn ngọc giản, liền an tĩnh nằm lên bàn. Không đợi bao lâu, một vị thân mang hắc bảo trúc cơ tu sĩ đi đến, hắn nghi ngờ nói: "Lão tổ, ngươi vội vã kêu chúng ta tới, đã xảy ra chuyện gì?" Dựa theo tu tiên giới quy củ, làm trúc cơ tu sĩ, hắn vốn nên cùng là trúc cơ tu sĩ Mông gia lão tổ ở giữa đạo hữu tương xứng. Bất quá gia tộc tu sĩ, máu mủ tình thâm, giữa bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa theo bối phận xưng hô lẫn nhau. Làm đương kim Mông gia lớn tuổi nhất người, cái khác trúc cơ tu sĩ đều đối lão tổ duy trì cung kính. Ngồi xuống trước các loại thanh diệp bọn họ chạy tới. Mông gia lão tổ cũng không có giải thích cái gì, mà là để hắn ngồi xuống. Mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng lão tổ trong gia tộc xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, áo bào đen tu sĩ cũng không có phản bác ý nghĩ của hắn, mà là tìm cái tới gần Mông gia lão tổ vị trí ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, lại có hai vị trúc cơ tu sĩ đến, trong đó một vị chính là Lý Bình quen thuộc Mông Thanh Diệp. Nhìn thấy người đã đến đông đủ, Mông gia lão tổ cũng không nói nhảm, pháp lực khống chế trên bàn ngọc giản bay tới trước người bọn họ, để bọn hắn lần lượt xem xét. Cùng lúc đó, hắn cũng đem mai ngọc giản này lai lịch đơn giản tự thuật hạ. Rất nhanh, Mông gia mặt khác ba vị trúc cơ tu sĩ đều xem hết trong ngọc giản nội dung, bọn hắn từng cái kinh hãi, nhưng chấn kinh sau khi, phản ứng của bọn hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Mông Thanh Diệp là vẻ mặt nghiêm túc, mà đổi thành hai vị trúc cơ tu sĩ lại là có chút hưng phấn. Trong đó một vị trúc cơ tu sĩ kích động hỏi: "Lão tổ, ngọc giản này bên trong nội dung là thật sao?" Nghe được hỏi thăm, Mông gia lão tổ lắc đầu: "Hồ Phong đạo hữu có lẽ đã rời đi thiên thành, ta cũng không xác định hắn lưu lại ngọc giản này bên trong ghi lại là thật là giả. Tại Vương Lệ luyện chế đan dược bên trong làm tay chân, chỗ bí pháp các bên trong tam giai truyền thừa cho ngoại nhân." Áo bào đen trúc cơ tu sĩ rất được hoan nghênh, chậc chậc. Diệp thân phạm vào sai lầm, nhưng so sánh Vương gia lừa gạt tán tu linh thạch nghiêm trọng nhiều. Mông Thanh Diệp lúc này cũng mở miệng, trong mắt của nàng có lo lắng: "Lão tổ, tiên thành vượt qua thú triều không lâu, lại ra Vương Lệ sự tình, thật vất vả mới ổn định lại, việc này vẹn vẹn cực hạn tại Diệp thần còn tốt, nếu là liên lụy đến Hùng Phá Hải sư minh cùng Đái Tang Du sư tỷ, sợ rằng sẽ gây nên tiên thành rung chuyển, đối ta Mông gia cũng không phải chuyện tốt." "Thanh Diệp tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều." Áo bào đen trúc cơ lên tiếng phản bác: "Liên lụy đến liền liên lụy đến, về phần tiên thành, chỉ cần có chân nhân tọa trấn, lại cử động đáng lại có thể rung chuyển đi nơi nào." Mông Thanh Diệp lắc đầu: "Lấy Đái sư tỷ tính cách, ta không tin nàng sẽ làm ra dạng này âm quỷ sự tình." Tục nữ nói: "Biết người biết mặt không biết lòng." Áo bào đen trúc cơ lập tức lên tiếng. Có hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Mông gia lão tổ lên tiếng đánh gãy: "Đừng cãi lộn, lập tức trọng yếu nhất chính là trước xác định mai ngọc giản này thật giả." Áo bào đen trúc cơ gật gật đầu phân tích nói: "Hồ Phong đã rời đi tiên thành, kia muốn xác nhận sự tình thật giả, chỉ có thể từ Vương Lệ, còn có Vương gia cái kia sử dụng hai cái trúc cơ đan trúc cơ thất bại tộc nhân trên người xác nhận." Mông gia lão tổ gật gật đầu: "Ừm, Thanh Vân, việc này liền từ ngươi phụ trách. Đi tìm tới tiểu tử kia, làm rõ ràng trúc cơ đan sự tình." Một bên Mông Thanh Diệp muốn mở miệng, lại đón nhận lão tổ sáng ngời ánh mắt: "Thanh Diệp, nếu là điều tra ra ngọc giản này nội dung là thật, Đái Tang Du cũng liên lụy trong đó, vậy lão phu nhất định liên hợp gia tộc khác tấu minh chân nhân, chiếm nàng đời trưởng môn chi vị, đến lúc đó liên thủ tiếp đem ngươi đẩy lên đi." "Ta..." "Ai, mặc cho lão tổ phân phó." Mông Thanh Diệp thở dài một tiếng, lại cuối cùng cũng không nói gì ra. Nàng không hy vọng tiên thành thế cục dung chuyển, nhưng nếu như lão tổ cùng những người còn lại đều làm ra quyết định, nàng không cách nào cải biến tình huống dưới, cũng không thể kéo mọi người chân sau. Dù sao, nói cho cùng vẫn là gia tộc dưỡng dục nàng. Hy vọng bên trong ngọc giản cho là giả đi. Trong nội tâm nàng âm thầm trông đợi nói, tu tiên giả thẩm án đương nhiên sẽ không giống phàm nhân phiền toái như vậy, siêu hồn, mê thần. Rất nhiều thủ đoạn đều có thể để tu sĩ thổ lộ chân ngôn. Nhưng Mông gia lão tổ cũng không dám cứ như vậy đem ngọc giản hiện lên đưa Phong Lam chân nhân. Dù sao, trong ngọc giản dính đến ba người Đái Tang Du, Hùng Phá Hải, Diệp Thần, đều là chân nhân đệ tử, trúc cơ tu sĩ. Trong đó Đái Tang Du đã tu luyện tới kết đan cánh cửa, ẩn ẩn là tiên thành thứ hai tu sĩ. Nếu như hắn trình lên ngọc giản, chân nhân đối với các nàng mê thần chi về sau, phát hiện bên trong ngọc giản cho là giả. Đến lúc đó, tiếp nhận chân nhân lựa giận chính là hắn. Vu cáo, nhất là vu cáo đối tượng vẫn là chân nhân ba vị đệ tử, chân nhân trực tiếp phế đi tu vi của hắn cũng có thể. Trước hết xác nhận bên trong ngọc giản cho thật giả, mới có thể làm ra bước kế tiếp hành động. Giờ phút này, đối mặt vận ngã đái tang du cơ hội, Mông gia lão tổ không có vắng đầu, ngược lại suy nghĩ tỉnh táo vô cùng. Được Thanh Vân tiếp nhận lão tổ mệnh lệnh về sau, vui mừng hớn hở đi vào vương gia nói ra ý, nhưng rất nhanh, hắn liền được một cái làm hắn chấn nộ tin tức. Cái gì? Ngươi không biết Vương Tinh Duy ở đâu? Nhìn thấy hắn nổi giận, tiểu lão đầu Vương Khuất Ngạn đội vàng giải thích, lúc trước hắn trúc cơ sau khi thất bại, ta liền an bài hắn đến Điếu Ngư phường vườn linh dược làm quản sự. Về sau bởi vì lão tổ chuyện xảy ra, ta vương gia tu sĩ đều bị khai trừ tiên thành chức vị, hắn một mực không có về nhà, ta cũng không rõ ràng hắn đi nơi nào. Được Thanh Vân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn chằm chằm hắn, ngươi tộc trưởng này làm kiểu gì, tộc nhân mất tích cũng không biết đi tìm. Vương Khuất Ngạn giữ im lặng, kỳ thật hắn mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng đối Vương Tinh Duy lãng phí hai hạt trúc cơ đan một chuyện, cũng là có lời oán thán. Cho nên, hắn những năm này lưu ý vô ý không để ý đến Vương Tinh Duy tồn tại. Điếu Ngư phường vườn linh dược, đạt được manh mối về sau, Được Thanh Vân cấp tốc đuổi tới vườn linh dược nghe ngóng tin tức. Một phen hỏi thăm về sau, hắn cuối cùng tìm được Trình Giao. Trình Giao còn tưởng rằng hắn là tới đón Vương Tinh Duy về nhà, liền tranh thủ hắn dẫn tới chính mình thuê lại tiểu viện, hy vọng hắn có thể đem Vương Tinh Duy mang đi. Làm được Thanh Vân từ Trình Giao trong miệng biết, Vương Tinh Duy tại thú triều thời kỳ đột nhiên mất đi, về sau lại chưa tỉnh đến, lại y sư nhạc sĩ cũng không biết là nguyên nhân gì về sau, không khỏi nhíu mày. Ta vì hắn kiểm tra hạ. Dứt lời, hắn liền đi tới bên giường, một tay nắm Vương Tinh Duy cánh tay, chúc cơ kỳ pháp lực đã thăm dò vào trong cơ thể hắn cẩn thận điều tra. Sau nửa canh giờ, hắn đứng dậy, sắc mặt khá khó xử nhìn. Bởi vì Vương Tinh Duy rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, nhìn giống như là hắn đang giả bộ bất tỉnh. Ba. Được Thanh Vân một tay duỗi ra, trực tiếp rút Vương Tinh Duy hai bàn tay. Vương Tinh Duy gương mặt hai bên xuất hiện hai đạo mắt trần có thể thấy dấu bàn tay, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm muốn dấu hiệu tỉnh lại. Không phải giả vờ ngất. Được Thanh Vân cảm giác phiền toái. Sau đó mấy ngày, hắn thông qua Mông gia quan hệ, mời tới mấy vị cao gia y sư, dược sư, nhạc sĩ là Vương Tinh Duy trần trị, nhưng lại nhao nhao thất bại tàn tác mà quay trở về. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, về nhà nói cho lão tổ việc này. Nhìn xem sau náo nhiệt, khôi phục lại bình tĩnh gian phòng, cùng trên giường nằm thanh niên. Trình Giao không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Nàng còn tưởng rằng vị kia trúc cơ tiền bối sẽ đem Vương Tinh Duy tiếp đi đây, ai biết lại chỉ là giày vò một phen, phát hiện không cách nào làm cho hắn sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp đi. Chương 124, thay mặt trưởng môn chương 124, thay mặt trưởng môn tiên thành trong trà lâu. Mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngay tại thảo luận gần nhất tại bên trong tòa tiên thành ồn ào náo động bùi thượng lưu nói. Nguyên lai kia vương gia lão tổ lại là bị người hãm hại, mới có thể tại đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm thất bại, trọng thương ngã gục. Không chỉ như thế sự tình, hắn mời người luyện chế hai viên trúc cơ đan cũng bị người động tay chân. Trúc cơ đan a? Vẫn là hai viên. Nghe nói tiên thành tu sĩ, thậm chí còn trộm ra tiên thành tam giai đan sư truyền thừa, làm cùng ngoại nhân giao dịch điều kiện. Chậc chậc. Tam giai đan sư truyền thừa a? Cũng không biết là thật là giả. Bên hai không ngừng truyền đến có quan hệ vương gia các loại đồn đại, trong trà lâu những người khác rất nhanh cũng tham dự tiến vào thảo luận bên trong. Ai không yêu đàm luận bắt quái, nhất là như loại này dính đến tiên thành cao tầng đại nhân vật lời đồn đại, là cấp thấp tu sĩ yêu nhất để tải câu chuyện. Xem bọn hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, hẳn không thể chính mình cũng tham dự trong đó. Trà lâu nơi hẻo lánh, hai đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh nghiêng thai nghe đây hết thảy, trên mặt biểu lộ khác nhau. Trong đó một thân ảnh đột nhiên cười truyền âm nói, sư đương, ngươi trăm phương ngàn kế phản bội sư phụ gia nhập chính đạo, hiện tại xem ra cái này tu sĩ chính đạo tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy chính a. Đang khi nói chuyện, đạo thân ảnh này ánh mắt cũng nhìn về phía bên cạnh bị hắn gọi sư nương thân ảnh, một tay duỗi ra, khinh bạc đẩy ra nàng mũ rộng vành màn lụa, lộ ra mũ rộng vành phía dưới cho. Nếu như Lý Bình ở chỗ này, tùy tiện liền có thể nhận ra, vị này được xưng sư nương tu sĩ, chính là trước kia linh bảo các vị kia trưởng quỹ, Diệu Nhu Diệu tiên tử. Hắn vừa trúc cơ thành công thời điểm, Diệu Nhu còn ý đồ lấy một gốc nhị giai trung phẩm linh mục làm đại giá, mời hắn ra khỏi thành áp giải một chuyến vật tư. Bất quá khi đó Lý Bình cân nhắc tới tội đái tang du duyên cớ, ngoài thành có lẽ có người tại ngồi chờ, cho nên không có đáp ứng nàng. Hừ. Nghe được truyền âm, Diệu Nhu hừ lạnh một tiếng, mặt như hàn sương nói, "Uổng cho ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư nương, ngươi trên đường đi làm hết thảy, có từng có nửa điểm đem ta trở thành sư nương đối đãi?" Nghĩ đến dọc theo con đường này trải qua, dù là Diệu Nhu có phong phú nhân sinh trải qua, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hổ thẹn ý mấy năm trước đó, tại phối hợp Yến tiên sinh cùng Phong Lam chân nhân, thành công bức bách Diêm Lập Minh thi triển huyết dược độn pháp đi đường về sau. Từ đối với Phong Lam chân nhân không tín nhiệm, nàng lựa chọn đi theo Yến tiên sinh trở về Tề Quốc. Không ngờ đợi nàng trở về Tề Quốc mới phát hiện, Vệ đạo minh đã cùng Ma đạo tứ tông khai chiến, Tề Quốc thế cục cũng không ổn định. Mà nàng trở lại Tắc Hạ tiên thành về sau, cân nhắc đến chính mình đã từng người trong Ma đạo thân phận, cho nên một mực thành thật thật đợi tại bên trong tòa tiên thành tu hành, ý đồ tránh thoát lần này đại chiến. Nhưng không nghĩ tới, Diêm Lập Minh đại đồ đệ lại dựa vào, trước kia đưa cho nàng một kiện pháp khí bên trong giấu giấy mẫn ký, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, chế trụ nàng đưa nàng bắt đi. Kết quả, quên đi quẩn lại về sau, nàng không ngờ về tới Phong Lam tiên thành. Sư đương ngươi nói đùa. Dài nhỏ không có một tia huyết sắc ngón tay vuốt ve tại Diệu Nhu trên mặt, ta là sư phụ đệ tử, sư phụ vừa chết, hắn hết thảy tự nhiên đều nên do ta kế thừa, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát sư nương ngươi. Diệu Nhu nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng mở miệng nói, ta nói rất rõ ràng, Diêm Lập Minh cũng không có chết, hắn thi triển độn thuật trốn, ngươi muốn có được hắn túi chứa vật, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Ha ha. Sư phụ từ hai vị kết đan trung kỳ vây công hạ thoát đi sát thực lợi hại, nhưng bản môn huyết dược độn pháp há lại dễ dàng như vậy thi triển. Âm nhu thanh âm trực tiếp tại Diệu Nhu vang lên bên tai, sư phụ cho dù không chết, đại khái cũng chỉ có thể lựa chọn đoạt xá, ta chính là đến tiễn hắn một đoạn. Các loại đem sư phụ đưa lên đường, sư nương ngươi lại theo ta hồi giáo bên trong, chẳng lẽ không phải chuyện vui? Diệu Nhu ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc từ khe hở bên trong nhìn thấy một bộ âm nhu đến cực điểm, không có một tia huyết sắc thanh niên khuôn mặt. Huyết Ảnh giáo nhân tài mới nổi, kết đan tu sĩ Diêm Lập Minh đệ tử, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Liêu Vô Sinh. Cái này tại bên trong tòa tiên thành tùy ý truyền bá lời đồn đại, tự nhiên là Mông gia lão tổ phái người làm. Vương Tinh Duy hôn mê bất tỉnh, hắn căn bản không có cách nào từ trong miệng hắn xác nhận ngọc giản trong tay bên trong nội dung thật giả. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên lại không dám đi tìm Phong Lam chân nhân cáo trạng. Cho nên, hắn dứt khoát đem trong ngọc giản chỗ tự sự tình, thông qua Mông gia bí ẩn con đường tràn ra. Như thế kình bạo tin tức, tại các tu sĩ tự phát truyền bá xuống, cũng không lâu lắm liền tự nhiên mà vậy truyền khắp cả tòa tiên thành. Mông gia lão tổ đang chờ các loại đến quần tình mãnh liệt triệt để ép không được thời điểm. Hắn liền sẽ tính cả gia tộc khác, danh chính ngôn thuận hướng Phong Lam chân nhân tình nguyện, tra rõ lời đồn đại sự tình. Kể từ đó, coi như Phong Lam chân nhân điều tra về sau, phát hiện lời đồn đại đơn thuần giả dối không có thật, hắn cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên lời đồn đại bên trên, không cần gánh chịu vu cáo chịu tội. Làm sao? Sao lại thế? Bên trên Thanh Long Sơn một gian trong động phủ, Diệp Thần gấp đến độ ở trong viện đi tới đi lui, thần sắc của hắn cũng âm tình bất định, trong miệng càng là gầm nhẹ, "Hồ Phong, ngươi dám bội ước?" Lấy hắn cốt khéo, tự nhiên tùy tiện liền có thể đoán được. Cái này lời đồn đại có thể truyền bá ra, còn càng truyền càng liệt. Khẳng định là Hồ Phong xảy ra chuyện, lại phía sau vô cùng có khả năng có thế lực tại thôi động. Bước kế tiếp, đoán chừng chính là có người mời sư tôn trà rõ chuyện này đi. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia quả quyết, bên trong tòa tiên thành không thể ở nữa, rời đi trước lại nói. Thừa dịp sư tôn còn chưa chú ý đến việc này, ta lấy lịch luyện danh nghĩa ra ngoài một đoạn thời gian các loại tiếng gió tạm trở lại. Nghĩ xong, hắn không chút do dự hướng phía Thanh Long Sơn đi ra ngoài. Hy vọng còn kịp. Trong mắt Diệp Thần có vẻ lo lắng. Hắn biết, tại trận này đấu pháp bên trong, chỗ hắn tại chỗ sáng không có chút nào phòng bị. Mà đối phương ở vào chỗ tối, như là đã ra chiêu, vậy khẳng định có hoàn mỹ kế hoạch, chỉ sợ sẽ không để hắn cứ như vậy tùy tiện rời đi tiên thành. Quả nhiên, hắn vừa rời đi động phủ không lâu, một thân ảnh liền cản lại hắn. Diệp Thần một chút nhận ra, chính là mấy năm trước vị kia hảo vận trúc cơ, cuối cùng đồng dạng bị sư tôn thu làm đệ tử Trương Thiết. Diệp sư minh, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Trương Thiết chất phát cười một tiếng, ta muốn đi bí pháp các chọn lựa mấy quyển luyện khí cơ sở thư tịch. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến Trương Thiết cùng Mông gia quan hệ, hắn cưới Mông gia nữ tử. Trương sư đệ, ta còn có chút việc vội vã xử lý, ngươi nhìn tối nay có được hay không? Diệp Thần lộ ra tiểu dung, sư đệ ngươi cần kia vài cuốn sách, tối nay ta tự mình vì sư đệ đưa đi. Trương Thiết không nghi ngờ gì, nghe vậy mừng lớn nói, kia đa tạ Diệp sư minh, ta cần lệnh tính vật liệu xử lý. Mấy bản này sách. Tốt, ta nhớ kỹ. Diệp Thần gật đầu ứng phó xong Trương Thiết, lập tức vội vàng hướng phía ngoài núi đi đến. Nhưng mới vừa đi tới sơn môn chỗ, hắn liền thấy Mông Thanh Diệp đang đứng ở chỗ này, tựa hồ là đang chờ hắn. Diệp Thần trong lòng tiêu khổ, thần sắc trên mặt cũng rất bình tĩnh, hắn cung kính hô, Mông sư tỷ. Cùng Mông Thanh Diệp đánh xong chào hỏi, hắn liền muốn rời khỏi, nhưng Mông Thanh Diệp lại bước chân nhẹ nhàng, chặn đường đi của hắn lại, Diệp sư đệ, gần nhất trong thành có chút lời đồn đại truyền bá lợi hại, ta hy vọng trước đó, ngươi lưu tại trên núi. Nghe vậy, Diệp Thần tức khắc biến sắc. Đình trong các. Nghe Trương Thiết miêu tả gần nhất bên trên Thanh Long Sơn chuyện phát sinh, Lý Bình chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, dễ chịu à. Tại Trương Thiết tự thuật bên trong, lời đồn đại tại bên trong tòa tiên thành tứ ngược không bao lâu, bao quát Mông gia lão tổ 7-8 vị người có công lớn gia tộc trúc cơ liền cùng nhau tiến vào Thanh Long Sơn, cầu kiến Phong Lam chân nhân. Mà bởi vì chuyện này dính đến tiên thành danh dự, cùng chính mình coi trọng nhất đệ tử Đái Tang Du. Phong Lam chân nhân thế mà thật xuất quan tra rõ việc này, tại Phong Lam chân nhân mê hồn chi thuật ở dưới, Diệp Thần tại chỗ cung khai, triệt để đem tất cả mưu đồ đều nói ra. Tiếp theo là Hùng Phá Hải người này, hắn cũng không có dính đến việc này ở trong. Cuối cùng là Đái Tang Du, nàng cũng không có liên quan đến việc này. Cả kiện sự tình, thế mà thật là Diệp Thần một người làm ra, điều này cũng làm cho Lý Bình có chút tiếc nuối. Mà nhất làm cho Lý Bình cảm thấy cao hứng, chính là Phong Lam chân nhân đối với chuyện này xử phạt kết quả. Diệp Thần phạm phải rất nhiều đại tội, đã mất đi tiên thành một hệ liệt chức vị, nhốt vào tiên trong lao, mất đi tự do chờ đợi ngày sau lập công chủ tội. Đái Tang Du, giám sát bất lực, bị Phong Lam chân nhân đoạt đi đời trưởng môn chi vị, giao trách nhiệm bế quan hối lỗi. Mà tại cuộc phong ba này bên trong, được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là Mông gia. Phong Lam chân nhân không thích tục vụ, lâu dài bế quan khổ tu. Đái Tang Du thôi chức về sau, đời trưởng môn chức vị cuối cùng rơi xuống Mông Thanh Diệp trên đầu. Hiện tại nếu là Lý Bình nhìn thấy nàng, cũng muốn xưng hô một tiếng Mông trưởng môn. Ngoại trừ đời trưởng môn chức bên ngoài, còn có Diệp Thần bí pháp các quản sự trước, cùng Mông Thanh Diệp lưu lại hậu cần quản sự trước. Để Lý Bình có chút ngoài ý muốn chính là dựa theo Trương Thiết thuyết pháp. Phong Lam chân nhân nhìn hắn tướng mạo chất phác, cho là hắn là cái thành thật người, đáng giá tín nhiệm, cho nên đem hậu cần quản sự chức giao cho hắn. Về phần bí pháp các quản sự trước, lại là từ một cái khác gia tộc trúc cơ đảm nhiệm. Lý Bình không khỏi không cảm khái, Trương Thiết đây thật là đi đại vận. Người nào không biết tiên thành hậu cần chất béo lớn, nếu không có đảm nhiệm đời trưởng môn cơ hội, chỉ sợ Mông gia căn bản không nỡ từ bỏ chức vị này. Bất quá Trương Thiết cưới Mông gia nữ tử, là Mông gia con rể, có kết quả như vậy, có lẽ cũng là Mông gia ở trong đó ra lực. Lý Bình yên lặng suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình bày ra cục, không chỉ có nho nhỏ báo hạ thủ, còn trời xui đất khiến phía dưới, là tiểu đệ mưu phần phúc lợi. Về sau, hắn có lẽ có thể thông qua Trương Thiết con đường, đến thu hoạch một chút khan hiếm linh dược, tài liệu các loại. Lý Bình đối với mình thao tác rất hài lòng. Thanh Long Sơn đỉnh núi trong cung điện, mang theo mạng che mặt Phong Lam chân nhân, mỉm cười nhìn về phía trước mặt đệ tử, ngươi cách kết đan không xa đi, thừa dịp cơ hội lần này, ngươi liền thoát tục vụ, chuyên tâm bế quan tu hành đi. Đái Tang Du cung kính gật đầu, vâng, sư phụ. Lý Bình không biết là, Phong Lam chân nhân sở dĩ quang ra Đái Tang Du đời trưởng một chức, cũng không phải là đối nàng giám sát bất lực trừng phạt, mà là Đái Tang Du đã đến xung kích kết đan thời khắc mấu chốt, cho nên không cách nào phân tâm lại đi xử lý việc bất đánh. Cho dù không có chuyện này phát sinh, Phong Lam chân nhân cũng sẽ thay đổi Mông Thanh Diệp đến phụ trách xử lý tục vụ. Kết đan tu sĩ là một cái tông môn sức chiến đấu cao nhất, chỉ cần làm bản thân lớn mạnh, tiếp nhận toàn bộ tông môn cung phụng là được rồi. Chương 125, ta muốn trúc cơ. Chương 125, ta muốn trúc cơ. Gian phòng bên trong, Trình Giao bất đắc dĩ nhìn về phía nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Vương Tinh Duy. Trong khoảng thời gian này, lại thêm Mông gia trúc cơ còn tìm tới cửa đến, tìm đến các lộ y sư là Vương Tinh Duy trị liệu, ý đồ làm hắn tỉnh lại sự tỉnh chung vào một chỗ. Nàng chỗ nào còn không đoán ra được, Vương Tinh Duy chính là cái kia trúc cơ đang bị người động tay chân thẳng xui xẻo. Chính là bởi vì trúc cơ đang có vấn đề, cho nên mặc dù hắn liên tiếp sử dụng hai hạt trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ, kết quả đều không thể trúc cơ thành công. Nghĩ tới đây, Trình Giao nhìn về phía Vương Tinh Duy ánh mắt lại không khỏi có chút thương hại. Trúc cơ đan, kia là chân quý bực nào? Vương gia vì tiến đến cái này hai hạt trúc cơ đan, có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn. Cái này hai hạt trúc cơ đan, trên thực tế ngưng tụ toàn bộ Vương gia hy vọng. Nhưng Vương Tinh Duy lại liên tiếp thất bại hai lần, hủy toàn cả gia tộc tương lai. Tại không biết trúc cơ đan có vấn đề tình huống dưới, có thể tưởng tượng ngay lúc đó Vương Tinh Duy gánh chịu như thế nào cửa trách. Hắn đến Điếu Ngư Phường vườn linh dược làm quản sự, trên thực tế là bị đẩy đi ra. Cũng có trách, Vương Tinh Duy một mình tại Điếu Ngư Phường vườn linh dược nhiều năm như vậy, Vương gia lại đối với hắn tình huống hoàn toàn thờ ơ hiện tại, mặc dù trúc cơ đan có vấn đề sự tình bộc lộ, phía sau màn hắc thủ Diệp Thần cũng nhận xử phạt. Nhưng là, Vương gia hô tán tu linh thạch sự tình, là sắt tranh tranh sự thật. Là lấy tiên thành đối Vương gia xử phạt, còn vẫn tồn tại như cũ. Vương gia tu sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc dưới, cho dù biết trúc cơ thất bại không phải Vương Tinh Duy sai lầm, bọn hắn cũng không có phân ra dư lực đến chiếu cố Vương Tinh Duy, hoặc là đem hắn tiếp về nhà ý nghĩ. Ngồi tại bên giường, Trình Giao khẽ thở dài một cái, ngươi cũng là đủ xui xẻo, nếu là kia hai hạt trúc cơ đang không có vấn đề, ngươi bây giờ hẳn là trúc cơ tu sĩ đi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là hai linh căn tu sĩ, tiên thành Vương gia thiếu chủ. Đáng tiếc, tiên thành Vương gia đã bị người mưu hại xuống dốc, không phải bằng ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không được hảo hảo cảm tạ ta. Nhiều đến cũng nói, tối thiểu cũng phải cho cái mấy trăm khối linh thạch đi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không ai tính toán, nhà ngươi lão tổ hiện tại còn sống được thật tốt, ngươi cũng không cần đến ta chiếu cố. Ai? Ngươi bộ dáng này, sợ là Vương gia căn bản không thèm để ý ngươi rồi. Trình Giao nói liên miên lại nhải nói trong khoảng thời gian này bên trong tòa tiên thành phát sinh sự tình, ánh mắt rời rạc dưới, toàn vẹn không có chú ý tới Vương Tinh Duy ngón tay đột nhiên giật giật. Nàng không biết, trên thực tế, Vương Tinh Duy chưa từng có hôn mê, hắn kỳ thật vẫn luôn duy trì ý thức thượng thanh tỉnh, hắn chỉ là tâm lý bị thương nặng không muốn tỉnh lại. Hắn không tiếp thụ được lão tổ tử vong sự thật, cũng không tiếp thụ được chính mình cô phụ lão tổ kỳ vọng, hắn không thể tha thứ chính mình. Bị thương tại tâm chết, hắn tâm đã chết. Cho nên, Vương gia thất thế, hắn bị đuổi ra Điếu Ngư Phường, hắn không có tỉnh lại. 5 năm, hắn cũng không có tỉnh lại. Bị được Thanh Vân trùng điệp quạt hai bàn tay, hắn vẫn là không có tỉnh lại. Hắn cảm thấy mình phế vật như vậy, không có còn sống ý nghĩa. Hắn còn sống làm cái gì đây? Chết thì chết đi. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Là ta bất tranh khí, là ta hại lao tổ chết đi. Nếu như không phải ta, gia tộc sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hắn dạng này trạng thái, các lộ y sư, dược sư, nhạc sĩ tự nhiên kiểm tra không ra có vấn đề gì, bởi vì hắn thân thể rất khỏe mạnh, ý thức của hắn rất thanh tỉnh. Hắn chỉ là không cách nào tha thứ chính mình, không cách nào từ tự trách bên trong đi tới, sở dĩ chủ động nằm ngửa, không nguyện ý tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, nghe Trình Giao nói một mình, trong lòng của hắn lại dần dần bình thường trở lại. Đúng vậy a, nếu như không phải trúc cơ đang có vấn đề, ta sẽ không trúc cơ thất bại. Lao tổ cái chết là chết bởi người khác tính toán, cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta hôn mê lâu như vậy, cũng không có tộc nhân tới gặp ta, ta cần gì phải quá để ý tộc nhân ánh mắt. Ta là hai linh căn tu sĩ, là thiên tài. Thiên ngôn và ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu. Đàng Vương Tinh Duy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn thẳng phía trước. Ta muốn trúc cơ. Ngươi muốn trúc cơ? A. Vương Tinh Duy đột nhiên tỉnh lại, không khỏi đem Trình Giao cả kinh đứng lên. Bất quá cái này chấn kinh, rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Vương Tinh Duy tỉnh lại, nàng cuối cùng là thoát ly khổ hải. Nhưng Vương Tinh Duy động tác kế tiếp lại làm cho Trình Giao giật mình kêu lên. Bởi vì Vương Tinh Duy cứ như vậy ngồi xếp bằng trên giường, bày ra ngũ tâm triều thiền tư thế, thật chuẩn bị xung kích trúc cơ. 3. Trình Giao gấp, nàng trực tiếp cho Vương Tinh Duy một bàn tay, lực lượng chi lớn, để Vương Tinh Duy đầu đều sai lệch 45 độ. Mở hai mắt ra, Vương Tinh Duy không hiểu nhìn về phía Trình Giao, "Trình Giao tỷ, ngươi vì cái gì đánh ta?" Trình Giao tức giận nói ra, "Ta chỗ này linh mạch chỉ có nhất giai thượng phẩm, ngươi ở chỗ này xung kích trúc cơ, không muốn sống nữa. Huống hồ, ngươi ngay cả trúc cơ đan đều không có, trúc cái gì cơ?" Nghe xong Trình Giao, Vương Tinh Duy gãi đầu một cái, "Trình Giao tỷ, ngươi cho ta linh thạch, ta muốn đi thuê nhị giai linh địa xung kích trúc cơ. Không có linh thạch, ta ở đâu ra linh thạch?" Nghe được Vương Tinh Duy muốn linh thạch, Trình Giao đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, "Huống hồ ta đều nói, ngươi không có trúc cơ đan, làm sao trúc cơ?" Vương Tinh Duy nháy mắt, "Ta không cần trúc cơ đan." Hắn đây không phải hành động theo cảm tính, mà là nói lời nói thật. Hắn sử dụng kia hai hạt trúc cơ đan, mặc dù bị Hồ Phong Âm thầm động tay chân, dẫn đến hắn trúc cơ lúc dược lực đột nhiên không ổn định, từ đó xông quan thất bại. Nhưng hắn hai lần xung kích lúc đều hoàn thành một bộ phận trúc cơ. Bởi vậy, hắn cảnh giới bây giờ có thể nói là nửa bước trúc cơ, lại xung kích bình cảnh độ khó so với tu sĩ khác giảm xuống rất nhiều. Mà lại, trúc cơ đan còn sót lại dược lực vẫn như cũ còn lưu tại trong cơ thể hắn, chỉ cần hắn chịu nếm thử, vẫn như cũ có thể điều động những này còn sót lại dược lực. Lại thêm hắn là hai linh căn, cho dù không sử dụng trúc cơ đan, đều có thể có khoảng 3 phần 10 trúc cơ xác suất thành công. Mở ra khúc mắc Vương Tinh Duy, có 10 phần lòng tin có thể trúc cơ thành công. Trình Giao nhưng lại không biết những này, nàng không muốn xem lấy thật vất vả tỉnh lại Vương Tinh Duy, cứ như vậy đi chịu chết, xung kích trúc cơ kỳ, không cần trúc cơ đan, người muốn chết hay sao? Nhưng Vương Tinh Duy lại không nghe lời khuyên của nàng, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta muốn trúc cơ, ta muốn trúc cơ, ta muốn trúc cơ. Cuối cùng, Trình Giao thực sự bị nhắc tới phiền, nàng bất đắc dĩ nói, ta đi cấp ngươi tìm trúc cơ linh địa. Vương Tinh Duy lúc này mới vui vẻ ra mặt, đa tạ Trình Giao tỷ. Sau 10 ngày, Trình Giao đem Vương Tinh Duy dẫn tới Thanh Long Sơn tới. Ngắn thuê nhị giai đạo phủ, một tháng đến 6-7 khối linh thạch, mà trúc cơ quá trình làm sao cũng phải 1-2 tháng, nàng đâu chịu móc linh thạch. Cho nên nàng liền đem chủ ý đánh tới trên thân Trương Thiết. Nàng biết Trương Thiết ở động phủ đều có được nhị giai thượng phẩm linh mạch, dùng để trúc cơ, hiệu quả so tiên thành những cái kia đối ngoại cho thuê động phủ còn tốt hơn được nhiều. Dù sao mời nhị ca hỗ trợ, cũng không cần cho linh thạch. Nghe Trình Giao nói rõ tình huống, Trương Thiết không chút do dự, liền đáp ứng nàng thỉnh cầu. Đồng ý Vương Tinh Duy mượn dùng động phủ của mình xung kích trúc cơ sự tình. Hai người đi vào Trương Thiết động phủ, Vương Tinh Duy không khách khí đi vào Trương Thiết chuẩn bị cho hắn bế quan chi địa. Ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp lực, bắt đầu xung kích trúc cơ. Trong mắt Trình Giao nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không khỏi có chút bận tâm. Nhẹ nhàng thở ra là bởi vì vô luận Vương Tinh Duy xung kích trúc cơ được hay không được, nàng đều không cần xen vào nữa cái này vương hữu. Mà lo lắng thì là bởi vì Vương Tinh Duy không có trúc cơ đan bảo hộ, một khi xông quan thất bại, rất có thể nguy hiểm cho tính mạng. Nàng dù sao hết sức chiếu cố Vương Tinh Duy hơn 5 năm, 5 năm làm bạn, chính là nuôi con chó đều có tình cảm, huống chi người đâu. Trình Giao thở dài, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Ngay tại nàng thở dài công phu, Trương Thiết động phủ linh khí trung quanh bắt đầu trở nên táo động. Tiên Đảo Sơn bên trên, Lý Bình ngay tại tiếp kiến Yến Hoành Xuyên cùng Kế Thư Hiên hai cái này văn bối. Hai cái văn bối đi vào tiên thành đã có 4 năm, Yến Hoành Xuyên năm nay 19, Kế Thư Hiên năm nay 20, hai người đều đã trưởng thành, mặt mày cũng đã lâu mở. Bất quá hai người linh căn đều rất kém cỏi, cứ việc Lý Bình cho bọn hắn đan dược, lại hàng năm chỉ điểm bọn hắn tu hành. Nhưng hai người lại là một cái luyện khí tầng 2, một cái luyện khí 3 tầng. Kế Thư Hiên còn tốt, tu luyện tới luyện khí trung kỳ cũng không có vấn đề. Yến Hoành Xuyên là ngũ linh căn tu sĩ, Lý Bình đoán chừng hắn sẽ ở đột phá trung kỳ bình cảnh thời điểm gặp được phiền phải lớn, rất có thể không thể không mượn dùng đan dược chi công. Đối với luyện khí tu sĩ tới nói, vực này có thể đột phá bình cảnh đan dược, không chỉ có giá trị cực cao, hơn nữa còn căn bản không có con đường lấy tới. Bất quá ai bảo hắn có cái tốt sư tổ, Lý Bình chuẩn bị chờ hắn tu luyện tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong thời điểm, liền trực tiếp cho hắn phá giai đan thuốc đột phá. Nếu không, hắn sợ rằng sẽ giống như Kế đạo trưởng, đến chết mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí tầng 4. Ban cho hai người đan dược, lại chỉ điểm một phen hai người tu hành, Lý Bình liền ra hiệu hai người có thể rời đi. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, Tiến Hoành Xuyên nhưng không có vội vã rời đi, mà là lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Lý Bình không khỏi kỳ quái, hắn cười tuân hỏi, "Hoành Xuyên, ngươi thế nhưng là gặp phiền phải gì?" Nghe vậy, Tiến Hoành Xuyên nhẹ gật đầu lại lắc đầu, "Sư tổ, là chính ta một ít chuyện, không quấy rầy sư tổ." Sau khi nói xong, hắn liền lôi kéo Kế Thư Hiên như một làn khói rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Bình không khỏi nhịn không được cười lên, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Trở lại trong phòng luyện đan, hắn bắt đầu nghiên cứu lên gần nhất từ Ngọc Nhai cung nơi đó mua được một trường đan phương. Đan tên tự thú đan. Tự thú đan tên như ý nghĩa, là tu tiên giả nghiên cứu ra được cho ăn dưỡng linh thú một loại đan dược. Trường kỳ cho linh thú phục dụng, có thừa nhanh linh thú quá trình trưởng thành công hiệu. Trên thực tế, chương này trên phương thuốc ghi chép có 3 phần khác biệt phối dược. Theo thứ tự là nhất giai tự thú đan, nhị giai tự thú đan, cùng tam giai tự thú đan, phân biệt có thể cung cấp đối ứng đẳng cấp yêu thú phục dụng. Lý Bình linh thú hoang hỏa tước huyết mạch phi phàm, thôn vệ bỏ trứng, tiêu hóa sau khi tỉnh lại liền có được nhất giai hậu kỳ thực lực. Lại một khi trưởng thành, liền có thể có được địch nổi nguyên anh tu sĩ thực lực, hắn tư chất so với thiên linh căn tu sĩ đều không thua bao nhiêu. Bất quá bực này thiên địa linh điệu tốc độ phát triển chậm không hợp tối thường, vì để cho nó mau sớm trưởng thành, Lý Bình mới chuẩn bị chuyên môn luyện chế đan dược cho nó luyện hóa, cho nó trưởng thành nâng nhanh. Chương 126, tự thú đan cùng suy đoán chương 126, tự thú đan cùng suy đoán Lý Bình hiện tại là một vị tam giai hạ phẩm luyện đan sư. Hắn lợi dụng chính mình tuyệt thế thiên phú, hết thể học xong 2 phần đan sư truyền thừa, theo thứ tự là Lữ Thải Bạch nhất giai thượng phẩm đan sư truyền thừa, cùng cho phép bình sinh tam giai hạ phẩm đan sư truyền thừa. Mà cái này 2 phần đan sư trong truyền thừa đều không có tự thú đan phương pháp luyện chế, cho nên Lý Bình luyện chế tự thú đan trước cũng cần giống những luyện đan sư khác như thế, cẩn thận nghiên cứu hắn phương pháp luyện chế, sau đó mới có thể mở lô luyện đan. Mà lại, tại truyền thừa chi thụ không có ghi chép tự thú đan tình huống dưới, hắn luyện chế tự thú đan cũng không cách nào giống luyện chế những đan dược khác lúc như thế, 100% thành công. Đương nhiên, chỉ cần hắn có thể thành công một lần, về sau luyện chế liền sẽ không thất bại nữa. Lấy tam giai luyện đan sư chi thức dự trữ đi nghiên cứu nhất giai đan phương, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Lý Bình liền đã tính trước. Hắn lấy ra đan lô phóng tới trong phòng luyện đan đường, lập tức điều động thể nội tiên tiên chân hỏa, trong miệng phun ra một đạo hỏa tuyến rơi vào đan lô phía dưới. Lập tức, trong lò đan nhiệt độ cấp tốc nhảy lên thăng. Lý Bình cũng không ngừng đưa tay bên cạnh linh dược ném vào trong lò chiết xuất luyện hóa, linh dược từng kiện biến mất. Không có hơn phân nửa canh giờ, trong lò đan liền truyền ra trận trận dị hương. Nhìn thấy cảnh này, Lý Bình không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng sau một khắc, một cố vị khét liền truyền vào trong mũi của hắn, để nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Đem trong lò đan phế đang nghiền đổ, Lý Bình cẩn thận suy tư vừa rồi luyện chế tự thú đan trình tự thủ pháp. Sau nửa canh giờ, hắn mới lại lần nữa luyện chế, lần này luyện chế tự thú đan tại muốn ra lò thời điểm, hóa thành thăng cốc. Lý Bình thở dài, nhất giai tự thú đan đều liên tiếp thất bại hai lần, xem ra hắn luyện đan tiên phú thực sự không tính là cao bao nhiêu. Cũng may lần thứ ba luyện chế không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hấp thụ phía trước thất bại hai lần giáo huấn, lần này hắn thành công luyện chế ra một lò nhất giai tự thú đan. Mà một khi luyện chế thành công, lần này thành công kinh nghiệm trong nháy mắt liền thật sâu khắc ấn tiến truyền thừa chi thụ, đại biểu luyện đan kỹ nghệ chạc cây bên trong. Có truyền thừa chi thụ một chứng định chứng gia trì về sau, hắn lại luyện chế tự thú đan sát xuất thành công là 100%. Tốn hao một ngày một đêm thời gian, đem mua sắm nhất giai tự thú đan linh tài đều hao hết sạch. Trở lại phòng luyện công, Lý Bình bỗ nhẹ bên hông túi linh thú, kinh động đến ở trong đó ngủ say hoang hỏa tước. Ô một đạo đỏ thấm thân ảnh từ túi linh thú bên trong bay ra, cao tốc vòng quanh Lý Bình phi hành, phát ra vui sướng thanh âm. Lý Bình nhìn xem không ngừng hướng mình biểu đạt thân mật hoang hỏa tước, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thôn vệ tiêu hóa xong vỏ trứng về sau hoang hỏa tước, hình thể khách quan lên vừa ấp lúc đi ra, lớn thêm không ít. Hiện tại nó chỉnh thể độ cao, khoảng chừng một thước rưỡi, mỏ đến lông đuôi khoảng cách tiếp cận ba thước, hai cánh mở ra, không sai biệt lắm có hai thước hơi dài ngắn. Lý Bình lấy ra vừa mới luyện chế ra tới tự thú đan, trực tiếp lấy ra một viên đạn hướng không trung. Siêu, hỏa tuyến lướt qua hư không, tự thú đan đã không thấy tăm hơi. Hoa, an tự thú đan, phát giác được hắn đối với mình tốt chỗ. Hoang hỏa tức không ngừng tại Lý Bình trước mặt bay tới bay lui, trong miệng còn phát ra lấy lòng tiếng kêu to, tựa hồ muốn nói, còn muốn, ta còn muốn, tham ăn tiểu gia hỏa. Lý Bình khép cười một tiếng, lập tức đem chọn bình tự thú đan đều vẩy hướng không trung. Siêu hoang hỏa tức ánh mắt lộ ra nhân cách hóa mừng rỡ, trong nháy mắt vỗ cánh chim ra tốc, hỏa tuyến vờn quanh không trung một vòng, một bình tự thú đan đều đã rơi vào trong bụng của nó. Lập tức nó rơi vào một bên trên mặt đất, thu nạp cánh chim, luyện hóa lên dược lực tới. Lý Bình lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống khổ tu. Vừa đi ra tiên đảo sơn trận pháp phạm vi bao phủ. Kế Thư Hiên liền không nhịn được mở miệng nói, Hoành Xuyên, ngươi không phải nói phát hiện cái kia Hà Vân Giật có chút không đúng, hư hư thực thực là phạm vào trọng tội đang tránh né đuổi bắt sao? Làm sao không cùng tiền bối nói? Tiến Hoành Xuyên ánh mắt có chút chần chờ, đây đều là suy đoán của ta, không có xác định trước đó, không thích hợp nói cho sư tổ. Bởi vì cảm thấy Hà Vân Giật là tiểu lâu khác phái tới học trộm nội ứng, cho nên đi qua trong một năm, Tiến Hoành Xuyên trong lòng cố ý đối với hắn lưu lại cái thần, thường xuyên quan sát hành vi của hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn liền phát hiện Hà Vân Giật không thích hợp. Hà Vân Giật trong mỗi ngày đều là trốn trong xó ít ra ngoài, ngoại trừ ngẫu nhiên đi trong phường thị mua sắm đan dược bên ngoài, cơ hồ không rời đi quán rượu phạm vi, mà lại hắn cũng không có bằng hữu, coi như tại trong tiểu lâu cùng cái khác học đồ nói chuyện, cũng là xưa nay không vượt qua ba câu. Hắn tựa hồ là đang tận lực giấu kín tự thân tung tích, để cho mình lộ ra không đáng chú ý, sợ bị người phát hiện đồng dạng. Tiến Hoành Xuyên dưới đây phán đoán, Hà Vân Giật không phải tiểu lâu khác nội ứng, mà là một cái phạm phải sai lầm, ngay tại tránh né đuổi bắt phạm nhân. Hắn vốn là muốn đem việc này cáo chi Lý Bình, mời Lý Bình xuất thủ cầm xuống Hà Vân Giật. Nhưng nói sắp đến bên miệng, nghĩ đến Hà Vân Giật mỗi ngày tại trong tiểu lâu bị Mạc Linh Chủ khi dễ, đều chỉ là yên lặng chịu đựng. Đối với mình sai sự, cũng là chịu mệnh nhọc. Hắn lại có chút không đành lòng. Dù sao, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Nhìn Hà Vân Giật bộ dáng, rõ ràng đã là hối cải để làm người mới, mà lại hắn còn giúp mình làm rất nhiều chuyện, chính mình báo cáo hắn tựa hồ có chút không trượng nghĩa. Cho nên cuối cùng, Tiến Hoành Xuyên không có đem phát hiện của mình nói cho Lý Bình. Kế Thư Hiên nghe vậy lại gấp, "Ai Hoành Xuyên, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nếu như hắn thật là một cái tội phạm, vậy ngươi liền nguy hiểm." Ngươi mới luyện khí tầng 2, hắn nhưng là luyện khí 3 tầng. Tiến Hoành Xuyên nghe được Kế Thư Hiên nói như vậy, trong lòng cũng có chút hoảng. Nhưng hoảng về hoảng, mặt mũi của mình không thể ném, hắn giả bộ như mãn bất tại hồ nói, "Tiểu Hiên tử ngươi nói gì thế? Tiểu gia ta am hiểu đấu pháp, còn có sư tổ ban thưởng linh phủ, đừng sợ hắn. Đã đi ra Tiên Đảo Sơn, hiện tại lại trở về nói cho sư tổ, rất mất mặt. Sang năm đến bái kiến sư tổ thời điểm, lại nói việc này đi." Hắn âm thầm nghĩ nói, "Không thích hợp." Gặp qua Hà Vân Giật về sau, Cổ Mộc Sinh đi ra quán rượu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán. Ngược lại thần sắc trở nên nghiêm trọng, bởi vì hướng Lý Bình hạ cam đoan, cho nên năm thoáng qua một cái, hắn liền rời đi tiên thành, tự mình đi một chuyến Đằng Phong thôn. Mục đích thì là vì điều tra Hà Vân Giật. Điều tra kết quả là, người trong thôn cũng khoe Hà Vân Giật là cái hoạt bát hiền lành hảo hải tử. Đối với hắn mấy năm không trở về thôn, vô luận là cha mẹ của hắn, vẫn là trong thôn những người khác tỏ ra là đã hiểu, cho rằng hải tử tu tiên không dễ dàng, trở về một chuyến có lẽ muốn chỉ hoãn không ít tu tiên công phu, bọn hắn không thể quấy nhiễu hải tử. Bất quá, cha mẹ của hắn đối hải tử rất nhớ, cố ý mời Cổ Mộc Sinh hỗ trợ viết phong thư mang cho Hà Vân Giật. Đạt được kết quả vừa lòng, Cổ Mộc Sinh lúc này mới về thành, đi gặp Hà Vân Giật. Hắn chuẩn bị lần này trong lúc gặp mặt, thẳng thắn cùng Hà Vân Giật trò chuyện một phen, rõ ràng bảo hắn biết cần tại tu hành có thành tựu về sau, chiếu cố trong làng những người khác. Có vừa nhìn thấy Hà Vân Giật, hỏi thăm hắn một chút tình hình gần đây về sau, Cổ Mộc Sinh liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì hắn nhìn thấy Hà Vân Giật, cùng thôn dân các cha mẹ trong miệng Hà Vân Giật, hoàn toàn là hai người. Phụ mẫu trong miệng Hà Vân Giật thiếu niên tầm tính, hoạt bát tiện lương, Hắn nhìn thấy Hà Vân Dật, lại là lão luyện thành thục, trầm mặc ít nói, tính cách khác biệt giống như cách biệt một trời. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người tính cách không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm cải biến to lớn như thế. Huống chi, đây không phải biến hóa, mà rõ ràng là biến thành hai người. Cổ Mộ Sinh là bậc nào nhân tinh, cảm giác được không đối với đó về sau, hắn lại chưa nói trong làng sự tình, ngay cả Hà Vân Dật phụ mẫu nắm hắn chuyển giao cho Hà Vân Dật tin, hắn đều không có móc ra. Chỉ là nhỏ giọng trấn an Hà Vân Dật vài câu, dặn dò hắn tại bên trong tòa tiên thành hảo hảo tu hành về sau, liền bất động thanh sắc quay người rời đi. Vì sao lại dạng này? Cổ Mộ Sinh đi tại tiên thành trên đường phố, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ Hà Vân Dật không dài dạng này, ta lúc đầu tiếp nhầm người. Cẩn thận nhớ lại mấy năm trước mang Hà Vân Dật đi vào tiên thành lúc hình tượng, Cổ Mộ Sinh rất nhanh liền loại bỏ cái này một khả năng, hắn lúc ấy là từ trong thôn trực tiếp đem Hà Vân Dật mang đi, không có khả năng lầm. Mà lại khi đó, hắn tựa hồ liền trầm mặc ít nói, đến tiên thành về sau, cũng không có bình thường thiếu niên nhìn thấy tiên thành chấn kinh hướng tới chi sắc. Cổ Mộ Sinh yên lặng suy tư, cũng phát hiện càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng là Hà Vân Dật đang tránh né thú triều thời điểm, tới qua tiên thành. Cho nên nhìn thấy tiên thành hùng vĩ về sau, hắn mới có thể không có chút rung động nào. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại, hắn bị người đoạt xá rồi? Nghĩ đến cái này khả năng, Cổ Mộ Sinh không khỏi bị chính mình suy đoán giật mình tê lên. Nhưng hắn càng nghĩ, càng cảm thấy cái suy đoán này hợp lý. Hà Vân Dật rất có thể tại bị hắn mang đến tiên thành trước đó, liền bị người đoạt xá. Hắn vội vàng đi hướng Tiên Đảo Sơn phương hướng, đi tìm đại ca thương lượng một chút. Nhìn thấy Cổ Mộ Sinh đi ra quán rượu, Diêm Lập Minh nhìn thật sâu bóng lưng của hắn một chút, lúc này mới đi hướng về sau chủ. Thuận tay, hắn cũng đóng lại bếp sau thông đạo môn. Thật sự là không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Diêm Lập Minh vừa đi vừa nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị quan mang, nói cho cùng, vẫn là bản tôn không nắm chắc tầng tán tu kinh nghiệm cuộc sống, cho nên trang phục mới có thể trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện liền bị cái luyện khí tu sĩ phát hiện mánh khỏe. Lắc đầu, hắn lại tự rêu nói nhỏ, còn có tên nghịch đồ kia, nhanh như vậy tìm tới, xem ra thật đúng là đối ta người sư phụ này kính trọng rất nha. Làm ma đạo cử đầu, hắn thu đồ là vì bồi dưỡng công cụ người, cho nên mỗi cái đồ đệ thất hại bên trong đều bị hắn hạ cấm chế. Liêu Vô Sinh vừa xuất hiện tại tiên thành, hắn liền phát hiện. Theo Diêm Lập Minh đi vào bếp sau, mũi của hắn cánh trung lập ngựa truyền đến một trận mùi máu tanh nồng đậm. Đánh ra bếp sau bên trong thây ngã một chỗ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nơi này không thể ở lại, nhanh chóng rời đi đi. Đi qua một chỗ mắt lộ ra sợ hai thi thể, Diêm Lập Minh đứng ở Mạc Linh Chủ trước mặt, nhìn xem hắn sống không bằng chết bộ dáng, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, bản môn phệ tâm chú tư vị như thế nào? Mạc Linh Chủ ngũ quan cơ hồ xoay làm một đoạn, hai tay không ngừng đảo lấy lồng ngực của mình, tựa hồ là muốn đem chính mình tâm cho móc ra. Thôi thôi, ngươi cũng sống không được bao lâu, ta liền không bận tay mình. Không chiếm được hồi phục, Diêm Lập Minh lắc đầu đi tới ngất đi Yến Hoành Xuyên trước mặt. Mang lên tiểu tử này đi, vạn nhất sau lưng của hắn bị kia trúc cơ đuổi theo, ta cũng có thể nhiều cái thẻ đánh bạc. Chương 127, tu đùn kéo đến chương 127, tu đùn kéo đến Tiên Đảo Sơn Đạo Phủ. Đoạt xá. Nghe được Cổ Mộc Sinh nói, hắn từ đằng phong trong làng mang ra đứa bé kia hư hư thực thực bị người đoạt xá, Lý Bình cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc thân sắc. Hắn không nghĩ tới, tại tiên thành dạng này chính đạo dưới cờ, lại có tu sĩ đoạt xá, hơn nữa còn trùng hợp đoạt xá cùng hắn có quan hệ người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này tựa hồ lại chẳng có gì lạ. Dù sao, tu sĩ cùng Vân Vũ Sơn mạch bên trong yêu thú chiến đấu, không cẩn thận liền sẽ pháp thể bị hao tổn. Một khi thương thế quá nặng, nếu như không muốn chết, cũng chỉ có thể lựa chọn đoạt xá. Nhưng luyện khí tu sĩ thần hồn yếu ớt, ngoại trừ một ít đặc biệt tình huống bên ngoài, là làm không được ly thể đoạt xá. Có thể thần hồn ly thể đoạt xá, lại thành công, chí ít cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe Cổ Mộc Sinh tự thuật, Lý Bình bản năng không muốn phản ứng việc này, nói cho cùng, cái kia tiêu cái gì Hà Vân Dật cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn làm gì bước lên đắc tội cùng giai tu sĩ phong hiểm, lẫn vào trong đó. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Cổ Mộc Sinh nói xong phát hiện của mình về sau, mở miệng hỏi thăm Lý Bình ý kiến. Lý Bình lắc đầu nói, tu sĩ đoạt xá chính là tu tiên giới tối kỵ. Việc này, ta nhìn vẫn là trực tiếp bẩm báo tiên thành đi, tiên thành chắc hẳn sẽ đối với việc này có cái thích đáng xử trí. Nghe được Lý Bình quyết định, Cổ Mộc Sinh đồng ý gật đầu, đại ca nói đúng, nói không chừng đoạt xá chính là bên trong tòa tiên thành bộ người, bực này chuyện phiền toái, vẫn là để chính bọn hắn người đi xử lý đi. Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Bách Lâm lại dẫn một mặt lo lắng Kế Thư Hiên đi đến. Vừa thấy được Lý Bình, Kế Thư Hiên lập tức vội vàng hô, "Tiền bối, Hoành Xuyên gặp được nguy hiểm, cầu ngươi mau cứu hắn." "Chuyện gì xảy ra? Hoành Xuyên thế nào?" Lý Bình nhìn thấy hắn lo lắng bộ dáng, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Kế Thư Hiên thở phào, lúc này mới giảng thuật chuyện gì xảy ra. "Nguyên lai, trước đây không lâu đến bái kiến Lý Bình về sau, hắn bị Yến Hoành Xuyên một phen lý do thoái thác cho hồ lơ qua, cũng không có kiên trì nhất định phải nói cho Lý Bình hư hư thực thực có tội phạm chứa chấp tại quán rượu sự tình. Sau đó, hai người ai về nhà lấy. Nhưng trở lại ngưỡng tiểu phường về sau, Kế Thư Hiên trong lòng lại nhịn không được lo lắng Yến Hoành Xuyên tình huống bên kia. Thế là, hắn càng nghĩ dưới, vẫn là quyết định đi quán rượu bên kia nhìn xem Yến Hoành Xuyên. Kết quả hắn đi mới phát hiện, cả tòa quán rượu đã máu chảy thành sông, thây ngã một chỗ. Nhìn thấy một màn này, hắn lập tức trong lòng lạnh một nửa, cũng may một phen tìm kiếm về sau, hắn cũng không có tại những thi thể này ở trong phát hiện Yến Hoành Xuyên. Nghĩ đến Yến Hoành Xuyên khả năng trốn, đang núp ở chỗ nào chờ cứu viện, hay là bị người làm con tin mang đi. Hắn lúc này an vị không ở, vội vã đuổi tới Tiên Đảo Sơn đến, hướng Lý Bình cầu cứu. Nghe xong Kế Thư Hiên giảng thuật, Lý Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Yến Hoành Xuyên là Tam sư huynh cháu trai, cùng hắn quan hệ không hề tầm thường. Mà lại, chính là tại cam đoan của hắn dưới, Tam sư huynh mới bằng lòng để Yến Hoành Xuyên đến Tiên Thành tu hành. Nếu như Yến Hoành Xuyên tại Tiên Thành, dưới mí mắt của hắn sẽ ra chuyện. Hắn là thật không có mặt mũi đi gặp Tam sư huynh. Nôn nóng phía dưới, Lý Bình đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, hắn nhìn về phía Kế Thư Hiên tuấn hỏi, Hoành Xuyên học nghệ tòa kia quán rượu tên gọi là gì? Kế Thư Hiên thành thật trả lời, Bước Mây Cư. Lý Bình ánh mắt lại nhìn về phía một bên Cổ Mục Sinh, đã thấy đến hắn cười khổ gật đầu, đại ca ngươi đoán không lầm, Bước Mây Cư chính là ta đưa Hạ Vân Giật đi tu hành địa phương. Xem ra, hắn đã bị kinh động, giết người cấp của sau thoát đi tiên thành. Nghe vậy, Lý Bình thần sắc càng thêm khó coi. Nếu như Yến Hoành Xuyên là đào tẩu sau trốn đi còn tốt, nếu như bị kia đoạt xá người trở thành con tin lộ ra tiên thành, vậy thì phiền toái. Tiên thành bên ngoài lớn như vậy, lại phần lớn là xa ngút ngàn dặm không có người ở chỗ, đối phương tùy tiện tìm đỉnh núi vừa chui, hắn đi nơi nào tìm? Lấy cái kia so chúc cơ sơ kỳ thần thức, còn mạnh hơn năm thành thần thức phạm vi dò xét, cũng liền phương viên 150 triệu thôi. Một bên của Mục Sinh lúc này lại tại một bên thấp giọng phân tích nói, đại ca, tu tiên giả thần hồn một khi ly thể, không có nhục thể bảo hộ, nhận phơi gió phơi nắng, không được bao lâu liền sẽ hóa thành hư vô tiêu tán. Lý Bình trong lòng hơi động nhìn về phía hắn, ánh mắt giá hiệu hắn nói tiếp. Cho nên, ta suy đoán kia đoạt xá người thi thể hẳn là ngay tại lục đệ thôn nơi không xa. Cổ Mộc Sinh nhíu mày nhớ lại mấy năm trước mang Hà Vân Giật đến tiên thành lúc hình tượng, ta lúc đầu đem hắn mang đến tiên thành thời điểm, hắn cũng không mang theo túi chữ vật hoặc là bất luận cái gì linh vật, hắn rời đi tiên thành về sau, nói không chừng sẽ trở về lấy túi chữ vật. Nghe được Cổ Mộc Sinh phân tích, Lý Bình sâu cảm giác có đạo lý. Đương nhiên, chủ yếu là hiện tại, hắn đã không có cái khác phương hướng, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý đi không có quá nhiều do dự, hắn nhìn về phía hai người các ngươi đều dính đến kia đoạt xá người, cho nên lý do an toàn, các ngươi tạm thời đợi tại Tiên Đảo Sơn không nên rời đi. Ta đi Đằng Phong thôn bên kia xem xét một phen tình huống cụ thể. Vâng, tiền bối. Kế Thư Hiên vội vàng đáp ứng. Cổ Mộc Sinh chần chừ một lúc, mới thẳng thắn gật đầu, "Được rồi, đại ca." Lập tức, hắn liền đem Đằng Phong thôn vị trí chỗ ở tinh tế nói cho Lý Bình, để phòng Lý Bình tìm không thấy, hắn bên cạnh giảng thời điểm, còn tưởng là trận hội chế một phần bản đồ đơn giản giao cho Lý Bình trong tay. "Được." Tiếp nhận địa đồ, Lý Bình không nói hai lời, trực tiếp khống chế đội quang, hướng phía ngoài thành bay đi. Bởi vì tâm lo Yến Hoành Xuyên, đi vội vàng, hắn cũng không có chú ý tới Cổ Mộc Sinh trong mắt chần chờ. Cổ Mộc Sinh, nhưng thật ra là muốn theo Lý Bình đi ra trước thành hướng Đằng Phong thôn điều tra tình huống. Dù sao, nơi đó rất có thể cất giấu một cái đến từ trúc cơ tu sĩ túi chứa vật, bên trong chứa một vị trúc cơ tu sĩ suốt đời tài phú. Đối mặt dạng này một phen phát tài, hắn lại thế nào khả năng không tâm động? Chỉ bất quá cân nhắc với bản thân an toàn, cùng đại ca phân phó, hắn vẫn là từ bỏ đi theo ra khỏi thành suy nghĩ. Lấy tính cách của đại ca, nếu như hắn phát hiện túi chứa vật, hẳn là sẽ điểm ta điểm. Hắn yên lặng mong mỏi. Liêu Vô Sinh cùng Diệu Du, bọn hắn đoạn này thời gian một mực tại trong thành sử dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm bị Diêm Lập Minh đoạt xá người tung tích. Đương nhiên, chủ yếu là Diệu Nhu tại làm sự tình. Dù sao, ở lương đâm Diêm Lập Minh là công, đi theo Yến Tiên Sinh trở về Tề Quốc trước đó. Diệu Nhu lấy linh bảo các trưởng quỹ thân phận, tại tiên thành chờ đợi mấy chục năm, tích lũy xuống thâm hậu nhân mạch. Hiện tại, tại nàng ma giáo thân phận không có lộ ra ánh sáng tình huống dưới, những này tích lũy nhân mạch đều có đất dụng võ. Hai người bọn họ cường điệu truy tra, là Diêm Lập Minh chủ tu công pháp huyết linh bách biến chân kinh quá trình bên trong, cần thiết một chút đặc biệt tài nguyên hướng chạy. Diêm Lập Minh nếu như từ bỏ tự thân phát thể, lựa chọn đoạt xá, tu vi của hắn tất nhiên về không, cần chậm rãi trùng tu trở về. Tại trùng tu quá trình bên trong, hắn tiếp tục tu hành môn này, đã bị chính mình nghiên cứu triệt để công pháp, hiện nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, bọn hắn chỉ cần tìm được có người mua sắm những này đặc biệt tài nguyên tung tích, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem cửa Lập Minh tìm đến. Lúc đầu, Diệu Nhu đối với cái này kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đến một lần Diêm Lập Minh đoạt xá về sau, không nhất định sẽ đến tiên thành tu hành, nếu như hắn đoạt xá chính là cái nào đó tu tiên gia tộc người, liền sẽ chỉ đợi ở gia tộc linh địa tu hành. Thứ hai, cho dù Diêm Lập Minh tại tiên thành, nhưng tiên thành dòng người lui tới hỗn loạn, lấy nàng giao thiệp, làm không được hoàn toàn bao trùm các loại đường dây giao dịch, rất có thể sẽ lọt mất đối phương mua sắm vết tích. Nhưng mà ai biết, một phen điều tra phía dưới, vậy mà thật bị nàng tra được tương ứng mua sắm tài nguyên vết tích. Cân nhắc đến tự mình có phản qua cửa Lập Minh, nếu như hắn trùng tu trở về, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất tìm mình khai đao, đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Diệu Nhu không kịp chờ đợi liền lôi kéo Liêu Vô Sinh tìm được Bước Mây Cư, nàng cười nói, Diêm Lập Minh này lão tặc ngụy trang thành tiểu lâu này tiểu nhị, hắn cho là mình một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đi phường thị vụng trộm mua một ít đồ vật không đáng chú ý, có trùng hợp, bán hắn những cái kia tài nguyên chủ quán, lúc bình thường liền thích đến Bước Mây Cư tiêu khiển, tại hắn mua sắm tài nguyên thời điểm, một chút đem hắn nhận ra được. Tiểu lâu này bên trong tiểu nhị Hà Vân Giật, là ước chừng 4 năm trước tới quán rượu, cùng này lão tặc bị vây công bỏ chạy thời gian cũng đối được, lão tặc đoạt xá đại khái suất chính là hắn. Nàng nhìn về phía Liêu Vô Sinh, ngươi đi vào cùng ngươi sư phụ tự ôn chuyện đi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nghe vậy, Liêu Vô Sinh cũng không có đi vào quán rượu, ngược lại trên mặt lộ ra ý cười, tiếu dung để cho người ta có chút không rét mà run, sư nương ngươi hẳn là đang đánh cái gì chủ ý xấu sao? Ta xem chúng ta vẫn là cùng một chỗ tiến đến gặp sư phụ đi, sư nương ngươi trước hết mời. Liêu Vô Sinh cũng không phải lo lắng Diệu Nhu sẽ ở hắn tiến quán rượu sau đào tẩu. Hắn chân chính lo lắng chính là, sư phụ mặc dù trọng thương phía dưới không thể không lựa chọn đoạt xá, nhưng khó đảm bảo trên người hắn không có cái gì có thể làm bị thương trúc cơ tu sĩ bảo mệnh chi vật. mang theo Diệu Nhu cùng nhau đi vào, vạn nhất gặp được nguy hiểm, hắn có thể cầm Diệu Nhu làm tấm thuẫn. Hừ. Diệu Nhu cũng nhìn ra tính toán của hắn, hừ lạnh một tiếng, không thể không đi đầu đẩy ra quán rượu cửa chính đi vào. Sau đó, nàng liền ngây ngẩn cả người. Một lát sau, phát giác được trong tiểu lâu không có động tĩnh, Liêu Vô Sinh cũng cảnh giác đi đến. Nhìn xem thi thể đầy đất, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đầu đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, lao hồ ly, thật giàu hoạt. Thừa dịp còn không người phát hiện trong tiểu lâu tình huống, hai người bất động thanh sắc rời đi, lập tức bọn hắn đồng dạng nghĩ đến từ Hà Vân giật bị đoạt xá địa điểm công phu. Đương nhiên, bọn hắn không biết Diêm Lập Minh đoạt xá thời điểm, chưa thể mang đi túi trữ vật. Bọn hắn đơn thuần chỉ là hy vọng thông qua đường dây này, điều tra đến Diêm Lập Minh càng nhiều tin tức, tìm tới hắn bỏ chạy mục đích. Rất nhanh, hai người liền từ Diệu Nhu con đường, tra được Hà Vân giật xuất ra sinh thôn vị trí. Mà đang tra tuân tin tức thời điểm, Diệu Nhu cũng thừa dịp Liêu Vô Sinh không chú ý, vụ trộm đem Diêm Lập Minh đoạt xá Hà Vân giật, giết người sau đào tẩu đầu này tin tức truyền bá ra ngoài. Liêu Vô Sinh muốn có được Diêm Lập Minh túi trữ vật, cho nên cũng không muốn kinh động tiên thành chính thức. Nhưng Diệu Nhu không giống, nàng mặc dù cũng rất muốn thu hoạch được Diêm Lập Minh túi trữ vật, nhưng càng muốn Diêm Lập Minh triệt để chết mất. Chỉ có Diêm Lập Minh triệt để chết rồi, mới sẽ không tìm đến nàng báo thù. Nàng không ngại đem tin tức thủng cho tiên thành, dù sao nàng chỉ cần tự lập mình chết, là ai giết không quan trọng. Chương 128, thoái ý chương 128, thoái ý dựa theo cổ mộ sinh vẽ địa đồ chỉ thị. Đang phong xuất ra sinh thôn, tại tiên thành đông nam phương hướng, ước chừng 2000 dặm bên ngoài nơi nào đó chân núi. Kia đoạt xá người giết người cấp của là trước đây không lâu sự tình, lấy hắn luyện khí kỳ tu vi, khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua cái này 2000 dặm thiên đồ. Chỉ cần hắn dám trở về cầm túi trữ vật, liền nhất định sẽ bị ta ngăn chặn. Nghĩ tới đây, Lý Bình Độn quang lại lần nữa gia tốc, rất nhanh liền ra tiên thành. Rời đi tiên thành về sau, hắn trực tiếp ném ra ngoài phù ảnh toa, sau đó liền thao túng phi thuyền, cấp tốc bay về phía địa đồ vẽ ra chế vị trí. Lấy phù ảnh toa tốc độ, khoảng cách 2000 dặm, chỉ cần 2 canh giờ tả hữu liền có thể đến. Ngồi trên phi thuyền, Lý Bình một bên suy tư tiếp xuống phương án đường nối, một bên kiểm kê trên người pháp khí, linh phù những vật này. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn lần này đi ra ngoài mang tới chính mình tất cả vật phẩm. Bao quát huyết la phiên phù bảo ly hỏa hoàn cùng hàng trăm tấm nhị giai trung phẩm linh phù các loại. Mà lại, rời đi tiên thành không lâu sau đó, hắn liền vận khởi cựu kiếp chân linh thánh điện. Dịch hình đổi mặt một phen biến ảo phía dưới, hắn đã là biến thành một ngựa mặt hán tử hình tượng, cứ như vậy, đằng sau có thể bảo đảm sẽ không bị người nhận ra thân phận chân thật. Mặc dù tự thân chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng dựa vào phù bảo, linh phù các loại, Lý Bình có lòng tin chém giết trúc cơ trung kỳ. Cho dù là đối mặt trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng có thể dựa vào huyết dược độn pháp thông dòng thoát đi. Mà nếu như gặp phải kết đan tu sĩ, kia Lý Bình sẽ không chút do dự ném ra tất cả linh phù, sau đó chính mình thừa dịp hỗn loạn, thi triển huyết dược độn pháp đào tẩu. Bất quá hắn đối kết đan tu sĩ chiến lược cũng không hiểu rõ, đối với mình có thể hay không từ kết đan tu sĩ thủ hạ đảm bệnh, kỳ thật cũng không lượng quá lớn lắm. Đương nhiên, hắn cho rằng chuyến này gặp được kết đan tu sĩ tỷ lệ không lớn. Coi như kia đoạt xá nhân sinh trước có được kết đan tu vi, nhưng đoạt xá về sau ngắn như vậy thời gian bên trong, muốn trùng tu trở về là chuyện không thể nào. Siêu. Màu đen phi toa cấp tốc xẹt qua trời cao, biến mất ở chân trời. Khoảng cách tiên thành ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó trong sân động. Diêm Lập Minh ngồi xếp bằng, tay nắm lấy hai khối linh thạch hồi phục tự thân pháp lực, mà hôn mê Yến Hoành Xuyên liền bị hắn ném ở không xa dựa vào từng chỗ. Thật lâu, hắn than khẽ một hơi, mở ra hai con người, lòng bàn tay hai khối linh thạch đã hóa thành vỡ nát. Thời gian vội vàng, luyện khí tầng 5 tu vi vẫn là quá thấp a. Diêm Lập Minh thấp giọng tự nói, trong mắt lại có chút bất đắc dĩ. Tại Yến Trường Tu Bạch Ngọc Dung vây công phía dưới bỏ chạy đi, hắn lúc ấy thụ thương nghiêm trọng, không kịp cẩn thận chọn lựa liền đoạt xá Hà Vân giật, đoạt xá về sau, hắn lại bị cổ mộ sinh dẫn tới tiên thành. Trong quá trình này, hắn không có cơ hội, cũng căn bản không dám đi lấy chính mình túi trữ vật. Vẫn là dựa vào cổ mộ sinh cho hắn hơn 100 khối linh thạch, hắn tài năng nhanh như vậy liền tu hành đến luyện khí tầng 5. Nếu là lại cho hắn 5 năm, hắn có năm chắc tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Một khi tấn thăng luyện khí hậu kỳ, lại thu hồi túi trữ vật, hắn có lòng tin có thể đối phó trúc cơ tu sĩ. Đến lúc đó, hắn liền có thể tìm chỗ bí mật tu hành, xung kích trúc cơ. Hừ, đều do tiểu tử này. Diêm Lập Minh nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía hôn mê Yến Hoành Xuyên, trong mắt tràn đầy hàn ý, hắn lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đã tỉnh, làm gì còn vờ ngủ, chẳng lẽ coi là có thể giấu giếm được bản tôn hay sao?" Được nghe đến lời này, nằm tại bên tường Yến Hoành Xuyên quả nhiên mở hai mắt ra, nguyên lai hắn vừa rồi hôn mê không ngờ là thật sự giả vờ. "Tiểu hạ, ngươi giết Mạc Linh Chủ bọn hắn, phạm phải đại tội biết không? Lý sư tổ biết ta sẽ ra chuyện, nhất định sẽ đổi tới, ngươi bây giờ thả ta đi còn kịp, các loại sư tổ đổi tới, ngươi liền xong đời." Yến Hoành Xuyên mở miệng nói, thanh âm hơi có chút run rẩy. Bởi vì bị hạ độc, toàn thân hắn cũng không thể động đậy, trong đan điền pháp lực cũng như đọc lại không nghe sai khiến. Trong đầu nghĩ đến trong tiểu lâu một màn kia, dù là Yến Hoành Xuyên xưa nay không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cả người vẫn như cũng không nhịn được tim đập nhanh. Hắn không nghĩ tới, Hà Vân giật lại sẽ như thế lớn mật, tại mọi người uống linh trà chung hạ độc. Sau đó, hắn càng là ở ngay trước mặt chính mình, đem tất cả chúng độc không thể động đậy người, hết thể ngự sát. Đều đã chết, liền ta không chết. Hắn sẽ giết ta sao? Yến Hoành Xuyên ánh mắt bên trong có sợ hãi. Diêm Lập Minh tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, hắn cười khẩy nói, ngươi vị sư tổ kia, giờ phút này chỉ sợ còn không biết chuyện gì xảy ra, huống hồ hắn coi như biết, lại có thể đoán được ta sẽ tiến về Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu a. Không sai, Diêm Lập Minh mang theo phần bại lộ về sau, chưa từng có cân nhắc qua đi lấy về túi trữ vật. Hắn đoạt xá Hà Vân giật, thân phận cũng không phải là bí mật. Tên lịch đồ kia, còn có cái khác hữu tâm người, chỉ sợ trước tiên đều sẽ nghĩ đến muốn đi hắn đoạt xá địa điểm ngồi chờ. Hắn lại thế nào khả năng đi tự chui đầu vào lưới? Tây Hoang hắn đồng dạng sẽ không đi, bởi vì hắn lo lắng tiên thành tu sĩ sẽ ở tiến về Tây Hoang phương hướng kiểm tra tìm kiếm. Hắn lựa chọn là xâm nhập Vân Vũ Sơn Mạch. Vân Vũ Sơn Mạch phạm vi vô cùng rộng lớn, mà lại phần lớn là yêu thú độc trùng, tiên thành tu sĩ cho dù nghĩ đại quy mô điều tra đều không thể nào vào tay. Diêm Lập Minh đọc thuộc lòng điện tịch, biết tại Ma đạo tứ tông tiến vào Tây Hoang trước đó, Tây Hoang tu tiên giới chủ yếu lấy chính đạo thế lực làm chủ. Những cái kia bản tổ ma tu chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn, hoặc là tiềm ẩn tại Vân Vũ Sơn Mạch, hoặc là trốn đến Thảo Nguyên, âm thầm phát dục trưởng thành. Diêm Lập Minh hiện tại chính là muốn truy tìm ma tu tiền bối con đường, trốn đến Vân Vũ Sơn Mạch bên trong vùng trộm phát dục. Dù sao, hắn tu hành huyết linh bách biến chân kinh yêu thú chi huyết đồng dạng có thể làm tu luyện tư lương. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Diêm Lập Minh đứng dậy đến gần Yến Hoành Xuyên bên cạnh thản nhiên nói, ta hiện tại quyết thiếu nhân thủ, ngươi có nguyện nhận ta làm chủ, là ta hiệu lực. Yến Hoành Xuyên nâng lên Lý Sư Tổ cũng không có hù đến đối phương, giờ phút này nghe được Diêm Lập Minh về sau, lại là ngậm miệng không lên tiếng. Ha ha, gặp hắn không nói lời nào, Diêm Lập Minh lắc đầu. Hắn tu vi hiện tại quá thấp, trừ phi Yến Hoành Xuyên chủ động phối hợp, nếu không không có cách nào cưỡng ép tại trong thức hải của hắn gieo xuống cấm chế. Trực tiếp nâng lên Yến Hoành Xuyên, Diêm Lập Minh cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía xâm nhập Vân Vũ Sơn Mạch phương hướng mà đi. Hắn có đầy đủ thời gian, có thể chậm rãi bảo chế tiểu tử này. Bay khỏi tiên thành sau 2 canh giờ, Lý Bình rốt cục đã tới Đằng Phong gia đời thôn kia phụ cận. Chuyến này, hắn cố ý bay tương đối thấp, đang vì toa phi hành quá trình bên trong, cũng không ngừng triển khai thần thức tìm kiếm phía dưới, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tiếp xuống, chính là các loại. Lý Bình tại phụ cận tìm cái điểm cao, phụ thêm được từ hồ phong kia nhị giai cực phẩm pháp khí áo choàng màn đêm. Ẩn tăng tốt thân hình về sau, lặng lặng chờ đợi, cũng không có vội vã đi tìm kia đoạt xá người túi chữ vật. Theo suy đoán của hắn, kia đoạt xá người đại khái suất là một vị trúc cơ tu sĩ. Một vị trúc cơ tu sĩ túi chữ vật, hắn giá trị đủ để cho rất nhiều cấp thấp tu sĩ đi cùng. Liền xem như cùng giai tu sĩ, cũng rất khó ngăn cản loại này dụ hoặc. Nhưng Lý Bình không giống, lấy hắn hiện tại xuất thân giàu có trình độ, chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia uy tín lâu năm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều không cách nào cùng hắn so. Cho nên hắn đối kia đoạt xá người túi chữ vật cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn chỉ muốn cứu Yến Hoành Xuyên, hoặc là chém xuống kia đoạt xá người đầu, là Yến Hoành Xuyên báo thủ, cho Tam Sư Minh một cái công đạo. Hy vọng Hoành Xuyên cái này tiểu gia hỏa không có sao chứ. U sắc áo tròn dưới, Lý Bình biến ảo thành hán tử mặt ngựa thần sắc âm trầm. Đợi chừng hơn một canh giờ, mới nhìn đến nơi xa một đạo lục quang cấp tốc bay tới, hắn không khỏi thần sắc khẽ động, tới rồi sao? Nhưng khi hắn thấy rõ ràng lục quang bên trong hai đạo nhân ảnh lúc, thần sắc nhưng trong nháy mắt trở nên âm tình bất định. Lại là nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý Bình không hiểu. Đến đây lại là vị kia linh bảo cắt tay trước tủ rượu nhu, trước đó, hắn một lần coi là nàng này đã rời đi thiên thành. Nhưng lại không nghĩ tới, sẽ ở loại tình huống này cùng đối phương gặp nhau. Lục quang bên trong là một mấy trượng dài lá xanh trạng phi thuyền, Liễu Vô Sinh cùng Diệu Nhu hai người liền đứng tại rộng lượng lá xanh bên trên. Nhìn thấy cách đó không xa thôn trang, Liễu Vô Sinh trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kích động, hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy chính mình đạt được lao già kia túi chứa vật, dựa vào trong đó tài nguyên, thành công kết đan hình tượng. Sư đương, nếu như ta đoán không lầm, sư phụ thi thể hẳn là liền tại phụ cận cách đó không xa. Liễu Vô Sinh nhìn về phía một bên Diệu Nhu, thản nhiên nói, không biết sư nương nhưng có sư phụ gần nhất ban cho tín vật. Diệu Nhu lắc đầu, này lao tặc cỡ nào giả hoạt, sao lại đem nhiệm hắn khí tức tín vật ban cho người khác? Ngươi thế nhưng là hắn nhất sủng ái đệ tử, ngươi cũng không có, ta như thế nào lại có? Liễu Vô Sinh nghe ra trong lời nói của nàng niệm ai chi ý, lại cũng không tức giận, hắn nhưng không có hứng thú cùng một người chết phân cao thấp. Hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết hắn đạt được Diêm Lập Minh di vật, hắn đạt được Diêm Lập Minh di vật lúc chính là Diệu Nhu tử kỳ. Hắn nhàn nhạt gật đầu, đã không có nhiễm sư phụ khí tức tín vật, vậy không thể làm gì khác hơn là thảm thức tìm đòi. Dứt lời, hắn trực tiếp vỗ bên hông túi linh thú, lập tức một lớn đồng điểm màu lục từ hắn túi linh thú bên trong bay ra, vù vù lấy bay về phía dưới, lấy thôn làm trung tâm, dần dần hướng ra phía ngoài quyết tán, từng tấc tìm đòi. Mà nhìn kỹ tài năng nhìn ra, những này điểm màu lục bên trong lại là từng cái kỳ hình dữ tợn vi trùng. Mượn áo choàng ẩn tàng tự thân khí tức, Liễu Vô Sinh cùng Diệu Nhu hai người căn bản không có phát hiện ẩn nút một bên Lý Bình. Sư phụ, sư đương. Lý Bình nghe hai người đối thoại, trong lòng càng là nghi hoặc tăng nhiều, kia đoạt xá người là Diệu Nhu đạo lữ, làm sao cho tới bây giờ không nghe nói nàng còn có cái đạo lữ? Bất quá khi nhìn thấy Liễu Vô Sinh khu xử một đám phi trùng, bắt đầu ở phía dưới thảm thức tìm đòi, hắn lại không khỏi kinh ngạc. Bởi vì phi trùng so yêu thú trí tuệ còn thấp, chỉ có thể chấp hành rất đơn giản chỉ lệnh. Những này phi trùng có thể làm ra như thế tinh vi hành động, hẳn là sắc mặt kia tái nhợt Thận Hư thanh niên tại khống chế bọn chúng. Có thể cùng một thời gian khống chế nhiều như vậy phi trùng, cái này Thận Hư thanh niên thần thức có chút mạnh à. Dấu ở áo tròn dưới, thận trọng cảm ứng đến hai người phát ra khí tức. Lý Bình thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, Diệu Đu là sơ kỳ tu sĩ không tệ, nhưng này vị Thận Hư thanh niên lại là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn vốn định bắt giữ hai người, tra hỏi kia đoạt xá người hướng đi, nhưng cảm ứng được Thận Hư thanh niên tu vi về sau, Lý Bình trong lòng không khỏi dâng lên thoái ý. Chương 129, Diệu Đu cái chết. Chương 129, Diệu Đu cái chết. Không thể không nói, Hồ Phong lưu lại cái này áo choàng, ẩn nấp hiệu quả tương đương có thể. Lý Bình lấy áo choàng che lấp thân hình, lại cẩn thận thu liễm tự thân khí tức. Kết quả trúc cơ hậu kỳ kia Thận Hư thanh niên cùng Diệu Đu hai người đều không thể phát hiện hắn tồn tại, mà điều này cũng làm cho Lý Bình trong lòng lên tơ khác tâm tư. Bất quá cân nhắc đến tu vi của đối phương thắng qua chính mình quá nhiều, mà lại là hai đánh một cục diện, hắn vẫn không khỏi có chút do dự. Nhưng vào lúc này kia Thận Hư thanh niên điều khiển màu xanh lá phi trùng, vờn quanh thôn một vòng không có phát hiện về sau, đã vụ vụ lấy bay về phía trong thôn. Sau một khắc, Lý Bình trong thai liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ma tu làm việc, từ trước đến nay không cố kỵ gì. Thận Hư thanh niên vì tìm kiếm kia đoạt xá người thi thể, lại toàn vẹn không để ý thôn dân chết sống, những cái kia màu xanh lá phi trùng trong thôn mạnh mẽ đâm tới, gặp được thôn dân không tránh không né, ngược lại hùng hãn phát động công kích. Chỉ là thời gian qua một lát, liền có vài vị thôn dân bị phi trùng căn trúng, tiêu thảm ngã xuống đất, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một bãi mù dịch. Còn lại thôn dân thì nhao nhao trốn trong phòng, khẩn trương xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem bên ngoài loạn vũ phi trùng. Nhưng trốn ở trong phòng cũng không an toàn, bởi vì thôn dân trong phòng cũng là phi trùng siêu tầm địa điểm một trong. Thỉnh thoảng, liền có phi trùng phá cửa mà vào, điều tra không có kết quả về sau, lưu lại một bộ thi thể rời đi. Ma tu, tuyệt đối là ma tu. Lý Bình nhìn đối phương cái này âm tàn thủ đoạn, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Tiên thành dưới cờ, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp mà cư. Dù sao cũng là đồng loại, coi như các tu sĩ tự nhận thân phận cao quý, tại các phàm nhân trước mặt hơn người một bậc, đem các phàm nhân coi như nô bộc đối đãi, cũng sẽ không như thế tùy ý giết chóc phàm nhân. Chỉ có ma tu, làm việc mới có thể như thế khốc liệt. Lý Bình lại nghĩ tới kia đoạt xá người tại bên trong tòa tiên thành phạm vào huyết án, rốt cục hiểu được, nguyên lai những người này đều là ma tu. Còn có Diệu Nhu, ta liền biết nàng lúc trước gạt ta ra khỏi thành không có ý tốt, hôm nay cùng nhau đem ân đoàn kết. Nghĩ minh bạch hết thảy, Lý Bình trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hiển nhiên trong thôn trang, không ngừng có phàm nhân chết tại độc trùng trong miệng, Lý Bình không do dự nữa. Người khác tại áo choàng bao phủ xuống, một tay vươn vào trong túi chứa vật, lấy ra chuôi này hình tam giác huyết la phiên pháp lực rót vào, đã chủ động phóng xuất ra trong đó vô sắc vô vị thực huyết chi độc, khống chế trôi hướng vài dặm bên ngoài Thận Hư thanh niên cùng Diệu Nhu hai người. Trải qua hắn gần 3 năm không ngừng mua sắm độc vật đầu nhập huyết la phiên bên trong luyện hóa, hiện tại huyết la phiên thả ra thực huyết chi độc độ chấn động, so ban đầu tại một nam một nữ kia hai cái ma tu trong tay lúc mạnh không chỉ một bậc. Nhưng có thể hay không uy hiếp được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đem nó hạ độc chết, hoặc là khiến cho mất đi chiến lực, Lý Bình cũng không xác định. Bất quá coi như thực huyết chi độc không cách nào triệt để đánh ngã Thận Hư thanh niên, chí ít cũng có thể giải quyết hết Diệu Nhu, lại suy yếu Thận Hư thanh niên trạng thái. Một đối một tình huống dưới, dựa vào trên người rất nhiều bảo vật, Lý Bình cũng không phải hoàn toàn không cách nào cùng bị suy yếu sau chút cơ hậu kỳ một trận chiến. Liêu Bô Sinh đứng tại lá hình phi thuyền bên trên, Diệu Nhu thì đứng sau lưng hắn trầm mặc không nói. Hắn quan sát phía dưới thôn, yên lặng thao túng phi trùng tìm khắp hắn mỗi một tấc khu vực. Đột nhiên, hắn lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, bởi vì hắn thông qua trong đó một cái phi trùng tầm mắt nhìn thấy, một bộ người mặc huyết bảo thi thể liền yên lặng nằm tại phía trước cách đó không xa. Hắn cười lạnh một tiếng, lao giả, ngươi có đủ giả hoạt, vậy mà đem thi thể của mình giấu ở vị trí kia. Cười lạnh xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía dưới trong thôn trang ẩn nút thôn dân, trong mắt không có một tia tình cảm. Hắn là sẽ không ở nơi này lưu lại dù là một tia chính mình tới qua dấu vết, cho nên không chỉ là Diệu Nhu, tất cả được chứng kiến thủ đoạn hắn người đều phải chết. Mà theo phi trùng dần dần bay gần Diêm Lập Minh thi thể, càng làm cho Liễu Vô Sinh ngạc nhiên sự tình phát sinh. Thông qua cái kia phi trùng tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy, ngay tại Diêm Lập Minh thi thể bên hông vị trí, một cái tinh mỹ túi chứa vật chính treo ở nơi đó. Lão giả kia vậy mà đem túi chứa vật lưu tại trên thi thể mà không có lấy đi. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Liêu Bô Sinh không nhịn được cười to lên. Mà nghe được hắn cái này cười to, Diệu Nhu lại là không hiểu nhìn về phía hắn, ngươi phát hiện lao tặc di thể rồi. Liêu Bô Sinh cười to về sau, nghe được Diệu Nhu hỏi thăm, lúc này mới nghiêng đầu lại. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệu Nhu, ta tốt sư nương à, ngươi đoán rất đúng, ta đã phát hiện sư phụ di thể, mà lại sư phụ còn đem túi chứa vật cũng lưu tại thi thể của hắn bên trên. Ồ, dạng này à? Nghe vậy, Diệu Nhu hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng lại là hừ lạnh một tiếng, kia lấy túi chứa vật, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này dù sao cũng là chính đạo địa bàn, không thích hợp ở lâu. Chúng ta. Liêu Bô Sinh thần sắc cổ quái nhìn về phía nàng, lắc lắc đầu nói, sư phụ một người lưu tại nơi này quái cô đơn, làm đồ nhi sao có thể như thế bất hiếu, không bằng sư nương ngươi lưu lại làm bạn sư phụ như thế nào. Ngữ khí của hắn rất bình thản, trong đó không có chút nào sắc ý, nhưng Diệu Nhu lại nghe được dùng mình, nàng nghe được đối phương bên ngoài chi ý Liêu Bô Sinh, ngươi tên xuất sinh này. Khi sư diệt tổ không nói, ngay cả ta cũng không chịu buông tha. Diệu Nhu phẫn nộ quát. Quát mắng đồng thời, nàng đội vàng ý đồ khống chế đội quang tử phi thuyền trên thoát đi. Có sau một khắc, sắc mặt của nàng biến. Bởi vì tại nàng cảm ứng bên trong, giờ phút này nàng trong đan điền pháp lực tựa hồ hoàn toàn đọc lại, cho dù nàng sử xuất toàn lực cũng không cách nào điều động thể nội dù là một tia pháp lực. Mà lại không chỉ có không cách nào điều động pháp lực, liền liền thân thể đều dần dần chết lặng. Diệu Nhu không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Liêu Vô Sinh mắng to, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vậy mà bụng trộm cho ta hạ độc. Ừm, hạ độc. Ta lúc nào hạ độc? Liêu Vô Sinh nghe được Diệu Nhu, không khỏi có chút buồn bực. Hắn một cái am hiểu đấu pháp trúc cơ hậu kỳ, đối phó Diệu Nhu dạng này một cái trúc cơ kỳ lô đỉnh, tiện tay liền có thể bóc chết, còn dùng hạ độc. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Nhu, nhìn thấy nàng thanh sắc câu lệ bộ dáng, lại đã không cách nào dừng chân, thân thể từ từ sủi lơ xuống dưới. Liêu Vô Sinh cấp tốc đoán được, nàng không phải tại yếu thế đùa nghịch quỷ kế ý đồ làm đánh lén, mà là thật trúng độc. Chuyện gì xảy ra? Lúc nào trúng độc? Liêu Vô Sinh kịp phản ứng về sau, vội vàng điều động thể nội pháp lực, nhưng hắn lại cảm giác được nguyên bản mượt mà thông thuận pháp lực, giờ phút này vậy mà trở nên tối nghĩa chậm lụt. Không chỉ là pháp lực, liền ngay cả thân thể của hắn cũng cảm giác được hơi có chút chết lặng. Liêu Vô Sinh phản ứng đầu tiên chính là hắn trúng sư phụ bẫy. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, chính mình cách sư phụ thi thể còn xa cực kỳ, trong thôn trang thôn dân cũng sống được thật tốt, độc không phải sư phụ hạ. Một bên Diệu Nhu đã thất khiếu chảy máu, ngược lại trên phi thuyền. Liêu Vô Sinh phát giác được không ổn, cấp tốc điều khiển phi thuyền rời xa, đồng thời hắn thả ra một khối màu máu tâm chắn khiến cho lơ lửng tại quanh thân hộ thể. Ngay tại hắn làm ra những động tác này cùng thời khắc đó, cách hắn cách đó không xa trên ngọn núi, nóng bức khí tức từng vòng bay lên. Trên ngọn núi động tĩnh, không tự chủ được hấp dẫn Liêu Vô Sinh ánh mắt, làm hắn vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, ngay tại hắn nhìn chăm chú, một cái đường kính chừng mấy trượng to lớn vòng tròn gào thét lên dâng lên, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa ẩn ẩn hình thành một chim mông hình dạng. Đây là phù bảo. Liêu Vô Sinh quá sợ hãi, đồng thời hắn cũng chú ý tới. Ngay tại kia bị kích phát phù bảo phía dưới, một người mặt đạo sĩ chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Phù bảo cùng linh phù khác biệt, linh phù có thể thuần phát, mà phù bảo sử dụng lúc cần tu sĩ hướng trong đó rót vào đại lượng pháp lực. Nếu như là luyện khí tu sĩ, chỉ sợ phải kể tới khắc công phu tài năng tối động, mà trúc cơ tu sĩ pháp lực chuyển vận tốc độ kinh người, đương nhiên sẽ không tốn hao thời gian dài như vậy. Nhưng Lý Bình vì phòng ngừa bị hai người này phát hiện chính mình tung tích, một mực kiên nhẫn đợi đến hai người phát hiện chính mình trúng độc về sau, mới bắt đầu thôi động phù bảo. Rót vào đại lượng pháp lực về sau, ly hỏa hoàn cái này ngụy pháp bảo cuối cùng cho thấy nó chân chính uy năng. Lý Bình nhìn về phía lá hình phi thuyền bên trên, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc thận hư thanh niên, không do dự chút nào mở miệng, "Đi." Lập tức, ly hỏa hoàn xoay tròn cấp tốc, phát ra trận trận tiếng gào, mang theo đáng sợ uy năng, trực tiếp vọt tới thận hư thanh niên. Cùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trận chiến, coi như đối phương đã trúng độc, pháp lực vận chuyển không khoái. Lý Bình vẫn như cũ không dám kinh thường, trực tiếp sử xuất chính mình trước mắt thủ đoạn mạnh nhất. Mà nhìn thấy ly hỏa hoàn hướng mình đánh tới, Liêu Vô Sinh cắn răng một cái, thao túng màu máu tâm chắn liền chào đón, ý đồ ngăn lại phù bảo công kích. Bất quá mặc dù hắn khối này màu máu tâm chắn là nhị giai thượng phẩm pháp khí, lực phòng ngự kinh người, nhưng lại sao có thể cùng phù bảo so sánh? Lại thêm hắn còn trúng độc, pháp lực vận chuyển không khoái, màu máu tâm chắn uy năng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Ầm. Ly hỏa hoàn phù bảo uy năng ngập trời, một kích liền đem Liêu Vô Sinh màu máu tâm chắn triệt để nện thành phấn vụn. Đập nát màu máu tâm chắn về sau, ly hỏa hoàn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía đứng trên phi thuyền Liêu Vô Sinh đập tới. Liêu Vô Sinh trong mắt lóe lên lo lắng, trong túi trữ vật lại bay ra một thanh màu đen đoạn mâu pháp khí, ngăn cản hướng ly hỏa hoàn. Nhưng hắn trong lòng biết ngay cả am hiểu phòng ngự tâm chắn cũng đỡ không nổi phù bảo một kích, cái này màu đen đoạn mâu thì càng không được. Điều khiển màu đen đoạn mâu ngăn cản ly hỏa hoàn đồng thời, chính hắn lại là khống chế lấy phi thuyền cấp tốc bay về phía trong thôn trang. Hắn phải nhanh một chút đem sư phụ lưu lại túi trữ vật vào tay, trong đó có lẽ có thể đối phó này mặt ngựa đạo sĩ thủ đoạn. Bất quá phi thuyền tốc độ phi hành còn lâu mới có thể cùng Lý Hỏa Hoàn so sánh, một kích đụng nát màu đen đoạn mâu pháp khí về sau, tại Lý Bình điều khiển ở dưới, Lý Hỏa Hoàn đột nhiên ra tốc, gào thét lên xẹt qua trời cao, trung điệp nện ở lá hình phi thuyền bên trên. Liêu Vô Sinh cưỡng ép thôi động pháp lực, nhấc lên độn quang thoát ly phi thuyền, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Mà Diệu Nhu liền không may mắn như thế nữa, nàng trúng độc sâu đã hôn mê. Giờ phút này, tại Lý Hỏa Hoàn phù bảo kinh thiên nhất dưới, tính cả phi thuyền pháp khí cùng một chỗ bị đụng thành một phấn. Nhìn thấy Diệu Nhu thảm như vậy kết cục, Liêu Vô Sinh trong lòng hoảng sợ đồng thời lại không khỏi dâng lên mấy phần lệ khí. Chỉ là sơ kỳ tu sĩ, ỷ vào phù bảo liền muốn đối phó ta. Thừa dịp ly hỏa hoàn đụng nát phi thuyền này nháy mắt thời gian, Liêu Vô Sinh cưỡng ép ngăn chặn thể nội độc tố, vô bên hông túi linh thú, càng nhiều điểm màu lục bay ra. Lộ ra trong đó giữ tận vi trùng, ô ương ương đón lấy đánh tới ly hỏa hoàn. Chương 130, đánh giết hậu kỳ chương 130, đánh giết hậu kỳ nhìn xem Liêu Vô Sinh điều khiển phi trùng đón lấy ly hỏa hoàn phù bảo, Lý Bình không dám thất lễ. Đối phương kiến thức đến ly hỏa hoàn uy năng, còn dám làm như thế, đủ để chứng minh hắn tự tin. Hắn cấp tốc khống chế độn quang bay lên thiên không, lay động trong tay huyết la phiên, khiến vô hình vô sắc thực huyết chi độc chụp vào nên đón bảy trùng. Chiến đấu ở giữa, hắn cũng cảm thấy huyết la phiên được điểm. Đó chính là độc tố khuyết tán tốc độ quá chậm, chỉ có thể làm đánh lén, một khi bị địch nhân phát giác, cơ bản sẽ rất khó tái phát vùng tác dụng. Tỷ như thời khắc này thận hư thanh niên liền rất cẩn thận, một bên áp chế thể nội thực huyết chi độc, một bên lại không ngừng di chuyển thân hình tẩu vị, không tại cùng một vị trí đợi quá dài thời gian. Hiển nhiên, hắn rất lo lắng cho mình trong hội càng nhiều độc. Ông, số lượng khổng lồ màu xanh lá phi trùng, cơ hồ tạo thành một chùm màu xanh lá mây mù, không trung quanh quẩn chói tai vụ vụ âm thanh. Lý Bình tay một chỉ, ly hỏa hoàn phù bảo hóa thành một đám lửa, trực tiếp va vào màu xanh lá trong mây mù. Xoẹt xoẹt không ngừng có phi trùng bị ngọn lửa thiêu chết, hài cốt rơi xuống mặt đất, nhưng để Lý Bình sắc mặt khó coi là, còn thừa những cái kia phi trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết nào về phía ly hỏa hoàn phù bảo, vậy mà thật khiến cho chỉ trệ xuống tới. Những này phi trùng cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể ảnh hưởng đến cũng không có thực thể tồn tại phù bảo. Xa xa Liễu Vô Sinh nhìn thấy đang phi trùng biến thành xương mù màu lục dây dưa dưới, kia uy năng ngập trời phù bảo tốc độ dần dần chậm lại, trong mắt cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Những này lục phệ trùng, thế nhưng là hắn nỗ lực rất lớn đại giới mới từ ngự linh cửa bên kia làm tới. Không chỉ có phòng ngự kinh người, còn ẩn chứa kỳ độc, càng là có thể lấy linh khí làm thức ăn. Đối phương phù bảo hình thành ngọn lửa vòng, nói cho cùng vẫn là linh khí cấu thành, vừa lúc bị hắn linh trùng khắc chế. Nhưng không đợi Liễu Vô Sinh thoải mái hơn điểm, hắn liền thấy kia một đống lục phệ trùng bên trong, trong đó một chút chính gặm nuốt lấy linh khí, đột nhiên đảo cái bụng liền mất đi sức sống ngã quỵ xuống dưới. Ngay sau đó, liền như là đống tuyết sụp đổ, càng ngày càng nhiều lục vệ trùng đảo cái bụng rơi xuống. Chỉ là trong chốc lát, một lớn đồng màu xanh lá mây mù liền bị quét sạch sành sanh. Lại là độc. đây là cái gì độc, thậm chí ngay cả lục phệ trùng đều gánh không được. Liêu Vô Sinh nghiến răng nghiến lợi. Lục phệ trùng nước bọt ẩn chứa kịch độc, tự thân đối độc tố cũng có rất mạnh chống cự, hắn vốn cho là lục phệ trùng có thể gánh vác kia vô sắc vô vị độc tố, nhưng không nghĩ tới, lục phệ trùng hoàn toàn không ngăn cản được. Không có lục phệ trùng ngăn cản, ly hỏa hoàn phát hỏa diễm lại lần nữa cháy bùng. Oeng! Ngọn lửa vòng tròn gào thét lên xẹt qua trời cao, trực tiếp vọt tới Liêu Vô Sinh. Liêu Vô Sinh vội vàng lấy ra một cây màu đen cờ xí, huy động ở giữa, một đầu xương mù mãng từ cờ xí bên trong chui ra ngoài. Xương mù mãng như vật sống, từng mảnh lân giáp rõ ràng, không ngừng phun lưỡi. Sau đó, tại Liêu Vô Sinh mệnh lệnh dưới, cái này xương mù mãng trực tiếp nhào về phía Ly Hỏa Hoàn, thân thể quấn quanh thành hình tròn, đem Ly Hỏa Hoàn giam ở trong đó. Ly Hỏa Hoàn trái đột phải xông, trong lúc nhất thời lại cũng không vọt ra được. Nhưng nó mỗi một lần va chạm, đều để điều khiển xương mù mãng Liêu Vô Sinh thần thức gần ẩn muốn tán loạn, trong đầu càng là truyền đến kịch liệt đau nhức, liền ngay cả khóe miệng đều chảy ra một vệt máu. Nhất là, hắn tuy mạnh mẽ áp chế thể nội độc tố, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến tự thân pháp lực tối nghĩa, liền ngay cả điều khiển pháp khí đều có loại không trôi chảy cảm giác. Nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép chống đỡ, bởi vì đối phương phù bảo uy năng là có hạn, hắn chỉ cần chống đến đối phương phù bảo uy năng hao hết. Đến lúc đó, chỉ là chút cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn có 100% nắm chắc có thể đối phó. Bất quá tại Liễu Vô Sinh không có chú ý tới địa phương, Lý Bình thao túng Ly Hỏa Hoàn phù bảo cùng xương mù mãng chiến đấu đồng thời. Nhìn thấy Liễu Vô Sinh tẩu vị linh hoạt, huyết la phiên không cách nào có hiệu quả về sau, hắn đã lặng yên đem huyết la phiên tu vào. Thay vào đó là 9 cái hơi mở phi trầm, 9 cái ngâm độc đoạt mệnh phi châm lặng lẽ không một tiếng động bay qua bầu trời, vây quanh Liễu Vô Sinh bên cạnh thân không đến 10 trượng. Bởi vì điều khiển linh lực xương mù mãng vây khốn Ly Hỏa Hoàn hấp dẫn Liễu Vô Sinh tất cả lực chú ý, lại thêm phi châm mục tiêu cực nhỏ, phi hành quá trình bên trong cơ hồ không có dẫn phát cái gì linh lực ba động. Trong lúc nhất thời, hắn lại toàn bẹn không có chú ý tới phi châm tới gần. Nhưng Lý Bình cũng đã không lại chờ đợi, hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Hưu, hưu, 9 cái phi châm giống như ẩn nút đã lâu như độc xà, đột nhiên lùi lên, thẳng đến Liêu Vô Sinh toàn thân mà đi. Không được. Liêu Vô Sinh nhìn thấy phi châm đánh tới, lập tức hô to không ổn. Lúc đầu điều khiển cờ đen kiệt lực chống cự Ly Hỏa Hoàn phù bảo, cùng sử dụng kiệt lực áp chế thể nội độc tố, liền đã để hắn lực bất tòng tâm, choáng đầu hoa mắt. Căn bản không có dư lực chuẩn bị cái gì phòng ngự thủ đoạn. Dưới mắt nhìn thấy phi châm đâm tới, công kích phạm vi lại cực lớn, cho dù hắn kiệt lực né tránh, cũng không cách nào toàn diện tránh đi. Hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, đó chính là tránh đi khuôn mặt, trái tim các loại bộ vị yếu hại, cứng rắn thụ trong đó mấy cái phi châm công kích. Hắn thấy, phi châm hình thể nhỏ hẹp, coi như thật bị đánh trúng, chỉ cần không phải đánh trúng yếu hại, cũng chỉ sẽ bị thương nhẹ mà thôi, còn không đến mức tạo thành quá nặng thương thế. Phốc, phốc. Hai cái phi châm đâm vào Liễu Vô Sinh phần bụng, cũng không có xuyên đấu, mà là lưu tại trong cơ thể của hắn. Đương nhiên, đây không phải phi châm uy năng không đủ để xuyên thủng cơ thể người, hay là Liễu Vô Sinh tu luyện cái gì luyện thể pháp môn, dẫn đến nhục thể cứng cỏi hơn xa bình thường tu sĩ. Đây là Lý Bình cố ý gây nên. Trải qua lần trước chiến đấu, hắn phân tích lợi và hại, cho rằng đoạt mệnh phi châm chủ yếu tổn thương nơi phát ra là ngâm độc. Như vậy, để phi châm lưu tại đối phương thể nội, hiển nhiên so thấu thể mà qua có thể lưu lại càng nhiều độc tố, còn có thể kéo dài tạo thành tổn thương. Mà lại, đoạt mệnh phi châm bên trên đã không chỉ có gián độc. Trở lại tiên thành về sau, hắn sưu tập độc vật đút cho huyết la phiên luyện hóa đồng thời, cũng thuận tiện cho đoạt mệnh phi châm nhiều tôi mấy loại cương liệt độc, độc tính xa so với lúc ban đầu thời điểm kịch liệt. Nhìn thấy tránh thoát bộ vị yếu hại, Liêu Vô Sinh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một trận kịch liệt tê liệt cảm giác từ phần bụng truyền đến, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đã mất đi phần bụng cảm giác. Lập tức, hắn cả khuôn mặt đều đen lại, phi châm bên trên vậy mà ngâm độc. Hắn ngàn phòng bạc phòng, không nghĩ tới vẫn là trúng độc. Không thể so với thực huyết chi độc dựa vào không khí truyền bá, tiến vào trong cơ thể hắn liều lượng nhỏ, hắn còn có thể cưỡng ép ngăn chặn. Hiện tại cái này phi châm một mực dừng lại ở trong cơ thể hắn, độc tố kia là liên tục không ngừng xâm nhập hắn máu thịt bên trong, hắn căn bản áp chế không nổi. Thời khắc mấu chốt, Liêu Vô Sinh cũng là tàn nhẫn, trực tiếp lấy ra một thanh đao hình pháp khí, đem nửa bên phần bụng tính cả phi châm cùng nhau cắt xuống tới, lộ ra dưới bụng nội tạng, ruột các loại. Ta chính là huyết ảnh giáo Liêu Vô Sinh, vị đạo hữu này, mời dừng tay. Như thế thích dùng độc, Liêu Vô Sinh hiện tại đã rất xác định, hắn đối thủ này hẳn là cùng là người trong ma giáo. Cho nên hắn mới vội vàng tự giới thiệu, hy vọng đối phương có thể xem ở cùng là ma tu phân thượng, mọi người có thể làm cái giao dịch, cùng lắm thì hắn có thể đem sư phụ trong túi chứa vật bảo vật phân đi ra một nửa. Hừ, huyết ảnh giáo. Lý Bình căn bản không để ý tới hắn ý tứ, ngược lại thừa dịp hắn trọng thương pháp lực chấn động thời điểm, điều khiển Ly Hỏa Hoàn thoát khỏi xương mù mãng dây dưa, hóa thành một quả cầu lửa hung hăng vọt tới Liêu Vô Sinh. Liêu Vô Sinh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Lập tức, hắn không chút do dự thi triển huyết dược độn pháp phía sau hai cái to lớn huyết dược mở ra. Đem ta bước đến tình cảnh như thế, ta nhớ kỹ ngươi. Phát ra một tiếng uy hiếp về sau, Liêu Vô Sinh không chút do dự hóa thành một đạo tơ máu độn hướng phương xa. Huyết dược đột pháp. Lý Bình liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thi triển đột pháp, trong mắt của hắn hiện lên hàn quang, đánh rắn không chết. Phản thụ hắn hại, hôm nay không thể thả ngươi rời đi, nhất định phải đưa ngươi lưu lại. Không lo được thu hồi phi châm, phù bảo những vật này. Hưu. Hắn đồng dạng hóa thành một đầu tơ máu, hướng phía Liêu Vô Sinh phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Đáng hận a. Liêu Vô Sinh một bên cấp tốc trốn chạy, một bên trong lòng mắng to. Hắn biết nhà mình sư phụ sử dụng huyết dược độn pháp đào mệnh về sau, bản nguyên hao hết, chỉ có thể lựa chọn đoạt xá. Là nên mới hào hứng đến đây tiến hành, chuẩn bị diệt sát sư phụ đồng thời, đoạt được hắn túi chữ vật. Nhưng không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng bị dồn đến một bước này. hắn vốn là bị trọng thương, hiện tại lại thi triển bí pháp cấm kỵ đảm mệnh, coi như đào thoát cũng chỉ có thể giống sư phụ đồng dạng đoạt xá bảo vệ tính mạng. 150 năm gian khổ tu hành đều hóa thành hư ảo, cái này gọi hắn làm sao không hận? Cái này mặt ngựa đạo sĩ đến cùng là ai? Hắn hung tợn thầm nghĩ, chờ ta trở về nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Trong lúc suy tư, hắn lại nhìn hướng phía sau, phải xem không sao, xem xét phía dưới, cả người hắn đều trở nên rùng mình. Bởi vì liền sau lưng hắn vài dặm vị trí, một đạo như ẩn như hiện tơ máu, lấy tốc độ đáng sợ hướng phía hắn truy kích mà tới. Trận lách người chính là vài dặm khoảng cách, thật chặt cắn hắn. Hắn chỉ cần dừng lại, một nháy mắt liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. Huyết dược đột phát, Liêu Vô Sinh như gặp quỷ, hắn hoàn toàn không thể lý giải sau lưng truy kích người ý nghĩ. Hắn dám thi triển môn này cấm kỵ chi thuật, cấp tốc bất đắc dĩ, không thi triển độn thuật đào tẩu, liền sẽ tại chỗ bất lạc. Nhưng ngươi mưu đồ gì a? Vì giết ta, mạng của mình cũng không cần. Cái gì thù, cái gì hận a? Ta báo thù chỉ nói là nói mà thôi a. Bản thân bị trọng thương, lại trúng độc, đánh không lại đối phương. Hiện tại ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, Liêu Vô Sinh triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, huyết dược độn pháp cũng không phải là vô địch. Sư phụ trước đó có thể từ mấy vị kết đan vây quanh hạ đào thoát, cũng không hoàn toàn là cái này độn pháp công lao. Nói không chừng Phong Lam chân nhân liền cùng dạng tu luyện huyết dược độn pháp, chỉ bất quá bực này hao tổn bản nguyên bí pháp cấm kỵ, nàng sẽ không dùng theo đuổi kích địch nhân thôi. Loại này cả đời cũng không dùng đến mấy lần quý giá bí pháp, sẽ chỉ bị dùng để đảm mệnh. Sư phụ có thể đào thoát, là bởi vì Phong Lam chân nhân không muốn vì giết hắn mà hao tổn tự thân tuổi thọ. Mà hắn Liêu Vô Sinh, hiện tại vận khí kém như vậy, đụng phải một cái sướng sở, cũng chỉ có nhận mệnh. Muốn mạng của ta, vậy liền cùng chết đi. Liêu Vô Sinh trong mắt lóe lên điên cuồng, không còn bỏ chạy, mà là trực tiếp quay đầu, tay cầm một viên hạt châu màu xanh, phóng tới Lý Bình. Lý Bình nhìn thấy một màn này, không chút do dự trở lại đào tẩu. Địch lui ta truy, địch tiến ta lùi. Bộ này chiến thuật bị hắn vận dụng đến cực hạn. Mắt thấy Lý Bình quay đầu đào tẩu, Liêu Vô Sinh trong mắt lóe lên bi phẫn. Vâng. Kinh lôi nổ vang, một đoàn màu bạc trắng quang đoàn đem Liêu Vô Sinh toàn bộ bao khỏa. Đợi đến lôi quang tán đi, tại chỗ đã chỉ còn lại một chút mảnh vỡ bay xuống. Chương 131, phát bảo chương 131, phát bảo tiên thành hướng tây gần nghìn dặm nơi nào đó sơn cốc. Diêm Lập Minh thao túng một thanh màu xanh tiểu kiếm, cấp tốc đem ở chỗ này ba đầu đê dài chư yêu đánh giết. Sau đó hắn đến gần chư yêu thi thể, thi triển huyết linh bách biến chân kinh trực tiếp đem ba đầu chư yêu hút thành hơi khô, trên mặt không khỏi lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đi về sơn động, ngồi xếp bằng yên lặng tiến hành tu hành. Tiến hành xuyên thì bị hắn thi hạ cấm chế ném ở một bên, không có cách nào động đậy. Thật lâu, Diêm Lập Minh luyện hóa chư yêu tinh huyết, lúc này mới mở ra hai con ngươi, trong mắt màu máu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn về phía nằm dưới đất Tiến Hoành Xuyên, trong mắt có nghiền ngẫm, "Tiểu tử, ngươi suy tính được như thế nào?" Tiến Hoành Xuyên từ từ nhắm hai mắt, cũng không phản ứng hắn. Diêm Lập Minh đứng dậy ngữ khí cổ quái nói, "Bản tôn chính là kết đan chân nhân, thu ngươi một cái tán tu là buộc, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi hay sao? Ngươi, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi là ma tu. Huống hồ tu tiên giả có thể nào nhận người khác làm chủ?" Tiến Hoành Xuyên lời nói có chút gập ghềnh, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Bị nói thành là ma tu, Diêm Lập Minh không nhúc nhích chút nào giận, ngược lại lộ ra ý cười. Hắn thản nhiên nói, "Cái gì ma đạo, chính đạo đều là cầu thí. Tại bản tôn xem ra, thiên hạ này tu tiên giả chỉ có hai loại, một loại là ở trên tiên lộ tiến bộ dũng mãnh, xuất nhập thanh minh phía trên chân tu, một cái khác loại thì là cả một đời trà trộn tầng dưới chót, đến giả cũng chỉ có thể dừng lại tại luyện khí đê dài kém tu." Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Yến Hoành Xuyên, đột nhiên xách một vấn đề, "Ngươi cái gì tư chất?" Yến Hoành Xuyên còn tại suy tư lời hắn nói, nghe được vấn đề này, theo bản năng đáp, "Ta là ngũ linh căn tư chất, vậy thì thế nào?" "Ha ha, ngũ linh căn tư chất?" Diêm Lập Minh tiếp tục mở miệng hỏi thăm, "Phụ mẫu làm cái gì?" Yến Hoành Xuyên bị hỏi đến sặc một cái, "Mẹ, ta cái gì ta, làm cái gì?" Diêm Lập Minh ép hỏi. Yến Hoành Xuyên lúc này cũng kịp phản ứng, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Diêm Lập Minh lộ ra ý cười, có chút hiểu được gật đầu, "Xem ra cha mẹ ngươi đều là phàm nhân rồi, ngươi là kém tu. Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Vô duyên vô cớ bị nhục nhã, Yến Hoành Xuyên cũng tức giận vô cùng, "Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu tiên giả còn có cái gì chân tu, kém tu." Diêm Lập Minh nhưng lại cũng không đáp lại hắn, mà là tiếp tục nói, "Ngươi chính là điển hình kém tu tư duy, kém tu tư chất, kém tu bối cảnh, nói ngắn gọn, kém tu." Nghe vậy, Yến Hoành Xuyên khí sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết làm sao đi phản bác, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý hắn. "Thế nào, không phục?" Diêm Lập Minh thanh âm lại tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Chẳng lẽ ngươi có tự tin có thể lấy ngũ linh căn tư chất, trúc cơ thành công?" "Không thể trúc cơ thì thế nào? Chẳng lẽ luyện khí kỳ cũng không phải là tu tiên giả sao?" Yến Hoành Xuyên nhịn không được mở miệng phản bác. Diêm Lập Minh gật đầu nói, "Luyện khí kỳ đương nhiên cũng là tu tiên giả, bất quá là kém tu." Gặp hắn há miệng ngậm miệng kém tu nói mình, Yến Hoành Xuyên tức giận vô cùng phía dưới, chỉ có thể nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Bất quá Diêm Lập Minh nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, suýt nữa quên mất ngươi là ngũ linh căn, đừng nói trúc cơ, đột phá luyện khí hậu kỳ cũng không lớn khả năng. Cho nên ngươi không phải kém tu, ngươi là kém tu bên trong kém tu. "Ngươi?" Yến Hoành Xuyên chính là trẻ tuổi nóng tính niên kỷ, lúc nào từng chịu được loại vũ nhục này? Nếu không phải là bị hạ cấm chế không thể động đậy, hắn lúc này liền muốn đứng dậy cùng Diêm Lập Minh liều mạng. "Bản tôn cũng là ngũ linh căn tư chất, cũng là kém tu." Diêm Lập Minh lại đột nhiên câu chuyện nhất chuyển, cảm khái, "Nhưng bản tôn lại có thể tu luyện tới kết đan chi cảnh, trở thành chân tu, ngươi có biết vì sao?" Tiến Hoành Xuyên không thể tưởng tượng nổi mở ra hai con ngươi nhìn về phía Diêm Lập Minh, trong mắt tràn đầy không tin, ngũ linh căn tu luyện tới kết đăng kỳ. "Tiểu tử, xem ngươi ánh mắt là không tin bản tôn." Diêm Lập Minh đi đến Yến Hoành Xuyên trước mặt, chỉ điểm một chút đến mi tâm của hắn, bản tôn sở dĩ có thể trúc cơ, kết đan, dựa vào là chính là môn công pháp này. Đương nhiên, môn công pháp này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, xem như trong miệng ngươi công pháp ma đạo. Bản tôn chỉ là cho ngươi cái lựa chọn, luyện không luyện tùy ngươi. Nhìn xem chậm rãi xuất hiện tại trong thức hải của mình thần bí công pháp, Yến Hoành Xuyên kiệt lực khống chế chính mình không đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng Diêm Lập Minh lời nói lại để cho trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là công pháp gì có thể để cho ngũ linh căn tư chất tu sĩ tu luyện tới kết đan kỳ. Mông lung dưới ánh trăng, một vệt bóng đen lướt qua trời cao, mà tại bóng đen phía trên, Lý Bình ngồi xếp bằng, ngay tại kiểm kê lấy lần này ngoài thành chi hành được mất. Kỳ thật, lúc trước chiến đấu bên trong, hắn là hy vọng có thể bắt một người sống, hỏi thăm rõ ràng kia đoạt xá ma tu đi hướng, để cứu trở về Yến Hoành Xuyên, hoặc là báo thù cho hắn. Đáng tiếc, để hắn bất đắc dĩ là, tên kia gọi Liễu Vô Sinh thận hư thanh niên, cưỡng ép muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần, cuối cùng bị tạc thành một phấn. Mà Diệu Nhu đã sớm lúc trước đại chiến chết tại Ly Hỏa Hoàn phía dưới, cho nên Lý Bình cuối cùng cũng không có làm rõ ràng kia đoạt xá người thân phận, chỉ biết là người kia là Diệu Nhu đạo lữ, Liễu Vô Sinh sư phụ. Hắn chỉ có thể chờ đợi về tiên thành về sau, thông qua những tin tức này, lại đi điều tra người kia thân phận. Kỳ thật còn có một việc, để hắn có chút để ý đó chính là Liễu Vô Sinh sau khi chết, một đạo huyết quang từ hắn chết vị trí đột ngột bỏ ra. Tại Lý Bình không kịp phản ứng tình huống dưới, đạo này huyết quang liền bọt vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mặc cho Lý Bình đủ kiểu kiểm tra, lại không có thể phát hiện nửa điểm vết tích, thật giống như cái kia đạo huyết quang thuần túy là ảo giác của hắn. Thần sắc âm tình bất định hạ, Lý Bình cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đem cái kia quỷ dị huyết quang sự tình để qua một bên, ngược lại kiểm kê lên thu hoạch lần này tới. Đầu tiên là chính hắn tổn thất. Trước đây không lâu trong trận chiến ấy, vì đối phó Liễu Vô Sinh vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn có thể nói là thủ đoạn tế xuất. Liền ngay cả tấm kia tới tay không lâu phù bảo, hắn đều quả quyết sử dụng. Nghĩ tới đây, Ly Hỏa Hoàn phù bảo đã là xuất hiện tại Lý Bình trong tay. Tờ linh phù này mặc dù còn hoàn hảo, nhưng so sánh với trước đó, hiện tại Ly Hỏa Hoàn phù bảo trên đó vẽ ngọn lửa vòng tròn, rõ ràng ảm đạm không ít. Hiển nhiên, tại một trận chiến kia bên trong, trong đó phong tồn uy năng rất là hao tổn. Lý Bình lắc đầu, còn lại uy năng hẳn là còn có thể tái sử dụng một lần. 2000 khối linh thạch mua được Ly Hỏa Hoàn phù bảo, tại trước đây không lâu trong trận chiến ấy, tối thiểu tổn thất 1300 linh thạch trở lên, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng từ Diệu Nhu trên thân Liễu Vô Sinh đạt được chiến lợi phẩm lại không đủ để đền bù tổn thất của hắn. Hai người này một cái bị Ly Hỏa Hoàn phù bảo đánh vỡ nát, một cái bị chính mình thả ra pháp thuật nổ thành một phấn, hai người túi chứa vật đều trong chiến đấu vỡ ra, trong đó vật phẩm phần lớn bị hủy diệt, Lý Bình chỉ nhặt được mấy món nhị giai pháp khí. Nghĩ đến hai người trong túi chứa vật phẩm đều bị hủy, Lý Bình không khỏi một trận bất đắc dĩ. Đối mặt hai vị trúc cơ tu sĩ, trong đó còn có một vị trúc cơ hậu kỳ, hắn lúc ấy cũng rất khẩn trương, chỉ muốn mau chóng giết người, căn bản không lo được bảo tồn đối phương túi chứa vật. Cũng may một chuyến này, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn giải quyết Liễu Vô Sinh về sau, liền trực tiếp trở về thôn trang, thuận lợi tìm được kia đoạt xá người thi thể cùng đối phương túi chứa vật. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi tìm tới đối phương, còn muốn đa tạ Liễu Vô Sinh vì hắn giúp nhỏ cha tìm phạm vi. Để hắn ngoài ý muốn chính là, kia đoạt xá người vậy mà đem chính mình thi thể giấu ở thôn trang từ đường phía dưới ba chỗ. Từ đường làm tế bái tổ tiên địa phương bình thường không có tình huống đặc biệt, thì sẽ không có người dám đi động thổ. Kia đoạt xá người đem thi thể giấu tại nơi đây, có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị người phát hiện. Soát. Lý Bình lật tay ở giữa, một hạt như hạt đậu nành ánh vàng rực rỡ viên châu, cùng một cái lớn chừng bàn tay màu máu túi chứa vật phân biệt xuất hiện ở hắn tay trái tay phải bên trong. Phát hiện kia đoạt xá người thi thể về sau, hắn một cái hỏa cầu thuật đem nó hóa thành cho tàn, mà cái này như hạt đậu nành ánh vàng rực rỡ viên châu chính là hắn tại cho tàn bên trong phát hiện. Cuối cùng là thứ gì? Lý Bình hai ngón tay nắm ánh vàng rực rỡ viên châu giơ lên trước mặt, cẩn thận quan sát, có chút giống là yêu đan, lại có chút giống như là pháp khí. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đem ánh vàng rực rỡ viên châu để qua một bên, ngược lại mở ra túi chứa vật, kiểm tra lên trong đó vật phẩm tới. Trong túi chứa vật phẩm loạn thất bát tao cái gì cũng có, đem những cái kia không có giá trị gì đồ vật đều thu hồi túi chứa vật, Lý Bình ánh mắt rơi vào trước mặt vài kiện vật phẩm bên trên. Đầu tiên là một đống đủ mọi màu sắc linh thạch, cái này đống linh thạch chủ yếu lấy linh thạch cấp trung làm chủ, còn có chút ít cao giai linh thạch cùng linh thạch cấp thấp. Lý Bình thô sơ giản lược tính toán, chỉ là cái này đống linh thạch, tổng giá trị liền có mấy vạn. Số lượng khổng lồ như thế linh thạch, cũng làm cho Lý Bình càng thêm xác định chính mình đối ánh vàng rực rỡ viên châu suy đoán. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn lại vật phẩm theo thứ tự là một thanh màu đen tiểu kiếm, một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm, một viên đơn độc chứa ở trong bình ngọc đang dược, 7, 8 cái thực phẩm, cực phẩm pháp khí, cùng vài gốc ngàn năm phần linh dược. Lý Bình ánh mắt đầu tiên rơi xuống chuôi này màu đen trên tiểu kiếm, hắn đưa tay đem màu đen tiểu kiếm lấy tới trước mặt, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Màu đen tiểu kiếm toàn thân hiện lên thâm thúy màu đen như mực, thân kiếm thon dài mà trôi chảy, chỉnh thể hiện lên lá liễu hình, lưỡi đao bên cạnh hiện ra nhàn nhạt màu tím đen bừng sáng. Như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kiếm thể mặt ngoài cũng không phải là hoàn toàn bung bức, mà là có cực nhỏ gợn sóng nước đường, đường vân theo tia sáng góc độ biến hóa sẽ bày biện ra khác biệt sáng tối cấp độ. Phản phất kiếm thể nội bộ có dòng nước đang cuộn trào. Lý Bình thử nghiệm hướng tiểu kiếm bên trong rót vào pháp lực, ý đồ khu động tiểu kiếm, lại phát hiện pháp lực của mình hoàn toàn là châu đất xuống biển, kia tiểu kiếm càng là không nhúc nhích tí nào. Pháp bảo, đây tuyệt đối là pháp bảo. Hồi ức đang lừa nhà bí pháp các bên trong xem rất nhiều bí điển bên trong ghi chép, Lý Bình trong nháy mắt đánh giá ra cái này màu đen tiểu kiếm là cái gì. Đây là chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể sử dụng bản mệnh pháp bảo. Kia Đoạt Xá Hà Vân giật thần bí ma tu, lại là một vị kết đan kỳ chân nhân. Cầm tiểu kiếm thưởng thức hồi lâu, trong mắt Lý Bình hiện ra vẻ tiếc nuối, đem nó thu vào trong chữ vật đại. Pháp bảo chỉ có kết đan chân nhân tài năng thúc đẩy, mà lại làm bản mệnh pháp bảo, cái này màu đen tiểu kiếm cho dù bị cái khác kết đan tu sĩ đạt được, cũng nhiều nhất có thể phát huy ra 7 thành uy năng, kém xa tại chủ nhân trong tay uy năng lớn. Hắn cứ việc trông mà thèm pháp bảo uy năng, nhưng lấy hắn trúc cơ sơ kỳ pháp lực, căn bản không cách nào khu động pháp bảo. Bởi vậy, hắn tạm thời cũng chỉ đành đem nó đặt ở trong túi chữ vật hít bụi. Chương 132, xưa đâu bằng nay chương 132, xưa đâu bằng nay đem màu đen tiểu kiếm pháp bảo thu vào chữ vật đại về sau. Lý Bình lại lần nữa đem ánh mắt thả lại đến viên kiếm như hạt đậu nành ánh vàng rực rỡ viên châu bên trên. Bản mệnh pháp bảo cùng số lượng khổng lồ linh thạch đều đủ để chứng minh kia Đoạt Xá người trên thực tế là một vị kết đan tu sĩ. Như vậy, cái này từ đối phương thể nội tìm tới ánh vàng rực rỡ viên châu là cái gì, cũng liền không hề nghi ngờ. Đây là kia Đoạt Xá kết đan tu sĩ thể nội tinh khí thần châu ngưng kết ra kim đan. Trên lý luận tới nói, kết đan về sau, tu sĩ thần hồn liền ở hai nơi này kim đan bên trong, nhận pháp lực tầm bổ. Có vị kia kết đan tu sĩ vì Đoạt Xá, không thể không thần hồn thoát ra kim đan, mà lại bởi vì bị cổ mộc sinh mang đi vội vàng, kết quả kim đan cũng lưu tại trong thi thể. Thứ này có làm được cái gì? Lý Bình biết, cùng loại kim đan, tu sĩ pháp thể loại này giàu có linh khí chi vật, là yêu thú, quỷ vật yêu nhất, nhưng đối với nhân loại lại không cái gì dùng. Hắn nhìn qua rất nhiều trên điện tịch, liền không có ghi chép bất luận cái gì có quan hệ kim đan tác dụng. Không dám loạn xử lý, nhưng bực này quý giá chi vật, Lý Bình đồng dạng không nỡ vứt bỏ. Suy tư một lát, cuối cùng hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem viên này như hạt đậu nành ánh vàng rực rỡ viên châu cất kỹ, lại cẩn thận dán lên phong linh phủ, mới cùng một chỗ thu vào trong chữ vật đại. Xử lý tốt kim đan cùng bản mệnh pháp bảo, Lý Bình lại theo thứ tự xem xét lên vật phẩm khác tới. Vài gốc ngàn năm phần linh dược, hắn chuẩn bị giữ lại chờ mình kết đan sử dụng sau này đến luyện chế đan dược phục dụng, kiểm tra phát hiện phía trên không có để lại truy tung ấn ký về sau, liền hết thảy thu nhập chính mình túi chữ vật. 7-8 kiện nhị giai thượng phẩm, cực phẩm pháp khí, ngoại trừ 3 kiện cực phẩm pháp khí bên ngoài, còn lại pháp khí hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn cùng một chỗ bán đi. 3 kiện cực phẩm pháp khí theo thứ tự là một khối nhị giai cực phẩm hóa huyết thuẫn, một chi nhị giai cực phẩm phi xiên tử kim xoa, một thanh nhị giai cực phẩm linh cụ diệt hồn kiếm. Hóa huyết thuẫn cùng tử kim xoa không có gì đáng nói, chính là phổ thông công thủ pháp khí. Diệt hồn kiếm lại có chút đặc thù, đó cũng không phải pháp khí, mà là một kiện linh cụ. Pháp khí cùng linh cụ hoàn toàn khác biệt. Pháp khí tu sĩ có thể viễn trình điều khiển ngự sử, mà linh cụ lại chỉ có thể bị tu sĩ nắm trong tay, như phàm nhân võ giả cận thân chiến đấu. Trên thực tế, sử dụng linh cụ đều là luyện thể có thành tựu tu sĩ. Bọn hắn quen thuộc tại cận thân chiến đấu, mà một khi bị bọn hắn cận thân, cùng giai tu sĩ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ kia Đoạt Xá kết đan tu sĩ còn là một vị luyện thể tu sĩ? Lý Bình kiểm tra những pháp khí này bên trên có không có ấn ký lưu lại, đồng thời trong lòng cũng yên lặng suy đoán. Hắn không biết, cái này linh cụ trên thực tế là Diêm Lập Minh là chất tử Diêm Khôn chuẩn bị, mà Diêm Khôn sớm đã chết ở trong tay hắn. Không có ở pháp khí bên trên phát hiện truy tung ấn ký, Lý Bình tiện tay đem những pháp khí này cũng hết thảy thu vào chứa vật đại. Trước mặt hắn cuối cùng còn lại chính là viên kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm, cùng đơn độc dùng bình ngọc chứa đan dược. Không đội mà xem xét thẻ ngọc màu đỏ ngòm bên trong nội dung, Lý Bình đầu tiên cầm lấy bình ngọc kiểm tra lên trong đó đan dược tới. Kiểm tra sau một lát, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như hắn không có nhận sai lời nói, cái này bảo tồn tại trong bình ngọc đan dược, rõ ràng là một hạt trúc cơ đan. Mà lại, lấy hắn tam giai đan sư tạo nghệ sau khi kiểm tra, hắn có thể xác nhận cái này mai trúc cơ đan là hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó không có bất cứ vấn đề gì. Trúc cơ đan mặc dù đối Lý Bình đã vô dụng, nhưng làm tu tiên giới chiến lược tài nguyên, hắn giá trị không thể nghi ngờ. Lý Bình đối giám định kết quả coi như hài lòng, hắn chuẩn bị đến tiếp sau đem cái này mai trúc cơ đan ban cho Cổ Mộc Sinh. Dù sao, nếu không phải Cổ Mộc Sinh bảo hắn biết liên quan tin tức, tái bút thời gian phân ra Đoạt Xá ma tu thi thể sở tại địa, nói không chừng cái này kết đan ma tu túi chứa bẩn, liền bị Liêu Vô Sinh cùng Diệu Nhu hai người cầm đi. Cổ Mộc Sinh cũng coi là lập được công, mà lại cái này mai trúc cơ đan hắn cũng vừa dùng tốt được. Xử lý xong tất cả vật phẩm, khi đi ngang qua một đầu đại hà trên không lúc, Lý Bình không chút do dự đem Đoạt Xá ma tu kia chứa loạn thất bát tao tạp vật túi chứa vật trực tiếp ném đi xuống dưới. Những này tạp vật, hoặc là như thiên cơ kính loại hình hắn không cách nào sử dụng đồ vật, hoặc là chính là không có giá trị gì lại xử lý phiền phức ma tu chi vật, hắn cũng lười lại đi giày vò, làm rác rưởi ném xuống sự tình. Ném đi Đoạt Xá ma tu túi chứa vật về sau, Lý Bình tay nắm lấy thẻ ngọc màu đỏ ngòm, thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận đọc. Thật lâu, hắn mới thất vọng mở ra hai con ngươi. Nguyên lai này huyết sắc bên trong ngọc giản, ghi lại là kia Đoạt Xá ma đạo kết đan tu sĩ chủ tu công pháp, kỳ danh Huyết Linh Bách Biến Chân Kinh. Đây là một môn đỉnh giai ma tu công pháp, có thể từ luyện khí kỳ một mực tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Trong đó càng ghi lại nhiều loại huyết tinh đến cực điểm bí pháp, để Lý Bình nhìn âm thầm liễu lưới. Tỷ như trong đó một môn bí pháp tên là Huyết Khôi Lỗi Chi Thuật, có thể thông qua hướng tu sĩ khác thể nội rót vào ẩn chứa người tu hành pháp lực huyết dịch, sau đó để hắn tự chủ tu hành, nhìn như tiến cảnh cấp tốc, kỳ thực lại là đem chính mình chủ động luyện chế thành người khác khôi lỗi. Còn lại bí pháp cũng kém không nhiều, tỷ như Huyết Thi Chi Thuật, Phí Huyết Đại Pháp các loại. Đối với ma đạo tu sĩ tới nói, đạt được Huyết Linh Bách Biến Chân Kinh có lẽ là như nhặt được chí bảo. Nhưng Lý Bình sớm đã tuyển định chủ tu công pháp, lại không cân nhắc chuyển tu ma đạo. Môn công pháp này với hắn mà nói, tự nhiên không có tác dụng gì, cho nên hắn mới có thể thất vọng vô cùng. đem ghi chép có huyết linh bách biến chân kinh ngọc giản thu vào chữ vật đại. Lý Bình ngồi xếp bằng, tay cầm hai khối linh thạch cấp trung, tĩnh tĩnh bắt đầu tính toán. Cổ Mộc Sinh cùng Kế Thư Hiên hai người nghe theo Lý Bình phân phó, lo lắng tại hắn trong động phủ ở lại. Thẳng đến mấy ngày về sau, nhìn thấy Lý Bình an nhiên trở về, bọn hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi nhìn thấy chỉ có Lý Bình một người trở về, nhưng không thấy Yến Hoành Xuyên thân ảnh lúc, Kế Thư Hiên lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, hắn thất hồn lạc phách mở miệng tuân hỏi, "Tiền bối, ngươi không có cứu Hoành Xuyên sao?" Nghe được Kế Thư Hiên hỏi thăm, trong lòng Lý Bình thầm than một hơi, trên mặt cũng là lắc đầu nói, "Ta cũng không phát hiện Hoành Xuyên cùng kia đoạt xá người tung tích, bọn hắn chưa có trở về thôn trang." Đánh giết Liêu Vô Sinh cùng Diệu Nhu hai người về sau, Lý Bình cũng không có vội vã rời đi, mà là lại phủ thêm áo choàng tại thôn trang phụ cận ngồi chờ mấy ngày, nhưng lại cũng không có thể chờ đợi đến kia đoạt xá ma tu đến. Hắn suy đoán đối phương có lẽ đã nhận ra chính mình giấu thi chi địa cũng không an toàn, cho nên mới chưa có trở về lấy đi túi trữ vật. Ngồi chờ không có kết quả, Lý Bình cũng chỉ có thể trở về tiến hành, lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ tới đây, hắn lại an ủi Kế Thư Hiên nói, "Ngươi yên tâm, đã người kia không có ngay tại chỗ giết chết Hoành Xuyên, nói do Hoành Xuyên trong ngắn hạn vẫn là an toàn, chúng ta còn có hy vọng đem Hoành Xuyên cứu trở về." Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Bình lại minh bạch, đi qua lâu như vậy, tiến Hoành Xuyên sống sót hy vọng đã rất nhỏ. Nghe được Lý Bình, Kế Thư Hiên ánh mắt lộ ra vẻ ước ao, trọng trọng gật đầu nói, "Ta tin tưởng Hoành Xuyên người hiện tự có thiên tướng, hắn nhất định còn sống." Lý Bình gật gật đầu, "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nếu như tiếp xuống có tiên thành người tới cửa hỏi thăm, ngươi liền đem tự mình biết chi tiết thông báo cho bọn hắn." Kế Thư Hiên trọng trọng gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, lúc này mới cáo lui rời đi. Đợi đến Kế Thư Hiên rời đi, Lý Bình ánh mắt nhìn về phía một bên Cổ Mộc Sinh, chứa trúc cơ đan bình ngọc đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem bình ngọc này vứt cho Cổ Mộc Sinh, đồng thời giải thích nói, "Lần này mặc dù không thể phát hiện kia đoạt xá tu sĩ tung tích, đem Hoành Xuyên cứu trở về, nhưng ta phát hiện thi thể của hắn cùng túi trữ vật, thu được hắn lưu lại bảo vật. Ngươi tại việc này bên trên lập công không nhỏ, cái này mai trúc cơ đan liền phân cho ngươi." "Trúc cơ đan?" Cổ Mộc Sinh nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, hắn vội vàng hô lớn, "Đa tạ đại ca ban thưởng ta trúc cơ đan." Hắn vốn cho là, coi như đại ca có thu hoạch, tối đa cũng liền điểm hắn mấy trăm linh thạch thôi. Thật không nghĩ đến đại ca vậy mà trực tiếp đem một viên trúc cơ đan phân cho hắn, đây chính là trúc cơ đan a. Đại ca không hổ là một vị chân thành quân tử. Bởi vì Yến Hoành Xuyên mất tích duyên cớ, Lý Bình hào hứng nhưng không có cao bao nhiêu, hắn lắc lắc đầu nói, "Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được." Cổ Mộc Sinh tiếp nhận bình ngọc, cười hì hì lấy nói, "Không phải đại ca xuất mã, ta nào có cơ hội tìm được trúc cơ đan, đương nhiên muốn bao nhiêu tại đại ca." Lý Bình gật gật đầu, không nói thêm gì. Cổ Mộc Sinh tiếp nhận bình ngọc, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là đem bình ngọc đưa còn Lý Bình, "Mời đại ca là ta tạm thời bảo tồn trúc cơ đan các loại ta xung kích trúc cơ thời điểm, lại đến đại ca cái này lấy." "Trúc cơ đan, chân quý bực nào?" Cổ Mộc Sinh lo lắng thả trên người mình xảy ra vấn đề, dù sao hắn hiện tại cũng không dùng được, không bằng mời đại ca vì hắn đảm bảo. Nghe vậy, Lý Bình kinh ngạc nhìn hắn một chút, cuối cùng lại không nói gì, tiếp nhận bình ngọc, gật đầu đáp ứng việc này. "Đúng rồi, nếu như tiên thành có người hỏi thăm ngươi, ngươi đem Hạ Vân giật hết thảy tin tức đều cáo chi đối phương, về phần ta được đến túi chứa vật sự tình, không cần phải nói ra." Lý Bình nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, "Được rồi, ngươi tạm thời vẫn là ở tại ta chỗ này đi, các loại chuyện này danh tiếng qua lại nói." Cổ Mộc Sinh cùng Hạ Vân giật quan hệ trong đó, rất nhiều người đều biết. Tiên thành nếu như điều tra, nhất định sẽ tra được trên người hắn. Hắn muốn đợi dặn dò của Mộc Sinh giữ bí mật, nhưng nghĩ tới lấy hắn luyện khí hậu kỳ thực lực, căn bản gánh không được trúc cơ tu sĩ mê thần chi thuật, giữ bí mật càng là không thể nào nói lên. Cho nên hắn dứt khoát để của Mộc Sinh tại động phủ của hắn đợi một thời gian ngắn lại nói. Cổ Mộc Sinh không do dự, trực tiếp đáp ứng, "Tốt, ta nghe đại ca." Lý Bình lo lắng không phải dư thừa. Mấy ngày về sau, quả nhiên có tiên thành tu sĩ tìm tới cửa. Dẫn đội vẫn là Lý Bình người quen, chính là vị kia rất có giang hồ khí hơi thở trúc cơ trung kỳ tu sĩ Hùng Phá Hải. Hắn đang lựa ra lão tổ cùng đi, trực tiếp đi vào Lý Bình trong động phủ. Ánh mắt một chút liền rơi xuống đứng tại Lý Bình bên cạnh thân Cổ Mộc Sinh trên thân, hắn hướng về phía dưới trướng quá to, "Cùng ta cầm xuống này tập nhân." Đi theo sau lưng hắn mấy vị tiên thành chấp pháp tu sĩ, lúc này liền thật đi lên trước, chuẩn bị cầm xuống Cổ Mộc Sinh. "Hừ." Lý Bình hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, mênh mông linh áp từ trên người hắn tuôn ra, nhất thời làm kia mấy vị tiên thành chấp pháp tu sĩ sắc mặt trắng nhợt. "Hùng đạo hữu, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn." Hắn lạnh lùng nhìn về phía Hùng Phá Hải, "Đây là ta tâm đệ, cũng không phải cái gì tập nhân. Hiện tại, đã không phải là hắn vừa đột phá trúc cơ vậy sẽ. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hắn đều giết, Hùng Phá Hải chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ, hắn còn không để vào mắt." Chương 133, thỏa hiệp. Chương 133, thỏa hiệp vừa đột phá trúc cơ vậy sẽ. Lý Bình đối mặt Hùng Phá Hải dạng này một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, là cần cẩn thận ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù vẫn là tán tu, bất quá Trương Tiết đã bái phong làm chân nhân làm thầy, hắn tại tiên thành không phải là không có người. Ngoài ra, trải qua Diệp Thần sự tình, gái Tang Du đã bị giao trách nhiệm từ nhiệm đời trưởng môn chi vị, bế môn hối lỗi. Hiện tại tiên thành đời trưởng môn đổi thành Mông Thanh Diệp. Lý Bình và ở Tiên Đảo Sơn về sau, một mực cùng Mông gia bảo trì tốt đẹp quan hệ, hợp tác vui vẻ, cùng Mông Thanh Diệp ở giữa tư nhân giao tình cũng không tệ. Mà làm sư đồ nhất hệ Hùng Phá Hải, tại Diệp Thần sự tình về sau, cũng là bị chèn ép đối tượng. Song phương công thủ chi thế đã dễ, hắn há lại sẽ cứ như vậy để Hùng Phá Hải đem Cổ Mộc Sinh bắt đi. Về phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đối với chuyện này Lý Bình thì càng không lo lắng, Hùng Phá Hải nếu là dám thừa dịp hắn ra khỏi thành thời điểm, vụ trộm theo đuôi đến báo thù hắn, hắn càng là hoan nghênh đến cực điểm. lấy trên người hắn rất nhiều pháp khí bảo vật, đủ để tùy tiện đem nó diệt sát. Tiên thành làm việc, ngươi dám ngăn trở? Hùng Phá Hải nghe được Lý Bình, lập tức giận dữ quát, tránh ra. Lý Bình lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có thể đại biểu tiên thành. Hùng Phá Hải gặp không có hù đến Lý Bình, không khỏi ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua hắn. Hắn có thể tại thế gian thành lập nên thiên hạ đệ nhất đại bang phái, lại có thể tại đặt chân tiên đạo về sau, lấy tán tu chi thân trúc cơ thành công, tự nhiên không thể nào là cái mã phu. Hắn biết rõ, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Mà sở dĩ tại trúc cơ sau khi thành công, hắn ngược lại muốn cố ý giả trang ra một bộ lô mãng bộ dáng, làm việc cũng tùy tiện. Nay chủ yếu là vì giả cho những người khác nhìn, khiến người khác cho là mình là cái không có tâm cơ thô hán. Kể từ đó, liền không gặp qua tại để người chú ý cho nên Diệp Thần xảy ra chuyện về sau, cứ việc bình thường hắn cùng Diệp Thần đi được gần lại nửa điểm không bị đến liên lụy. Thậm chí, Mông gia các loại người có công lớn gia tộc đều không có tận lực nhằm vào hắn, hắn như cũ khi hắn chấp pháp chấp sự. Nhưng mặt ngoài tầng này ngụy trang phía dưới, trong lòng hắn kỳ thật minh bạch vô cùng. Rõ ràng biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Tỷ như trước mặt cái này Lý Bình, hắn biết đối phương cùng Mông gia quan hệ mật thiết, cho nên tại đến Lý Bình động phủ trước đó, hắn cố ý đem Mông gia lão tổ cũng tìm tới. Nếu như Lý Bình thật cùng Mông gia quan hệ mật thiết, vậy song phương buộc phát xung đột về sau, Mông gia lão tổ liền sẽ đứng ra làm hòa sự lão. Kể từ đó, hắn đã có thể bán Mông gia một bộ mặt, tại tiên thành nơi đó cũng có giao phó. Nếu như giữa song phương quan hệ, Mông gia lão tổ làm bản quan, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, trấn áp Lý Bình, bắt cổ một sinh. Ngược lại bắt ma tu sự tình, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Dù sao, ma tu cùng hắn có quan hệ gì? Hắn một cái tán tu chìm nổi mấy chục năm, thật vất vả góp nhặt linh thạch trúc cơ thành công, nhưng không có hứng thú thật thay tiên thành bán mạng. Hô một tiếng sư phụ, thật đúng là đem mình làm ngoan đồ nhi. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, Mông gia lão tổ cười ha hả lên tiếng phá vỡ cứng ngắt thế cục, hai vị làm gì tức giận? Hùng đạo hữu, Lý đạo hữu đang lửa nhà tiên đạo sơn một lòng khổ tu, tuyệt không có khả năng dính đến nguy hại tiên thành sự tình, chắc hẳn ở trong đó có cái gì hiểu lầm, nói ra chính là. Mông gia lão tổ nhìn như là song phương nói cùng, nhưng câu câu đều là vì Lý Bình giải vây, đứng tại bên nào rõ ràng. Được đạo hữu, không phải ta không cho nhà ngươi mặt mũi. Hùng Phá Hải nghe ra Mông gia lão tổ ý tứ, tùy tiện nói, cái này của một sinh dính đến một cọc ma tu thảm án diệt môn, là bằng vào ta mới muốn đem hắn mang về điều tra. Mông gia lão tổ vẫn như cũ cười ha hả, hắn nhìn về phía Hùng Phá Hải giải thích, sư đệ của ngươi Trương Thiết chính là của một sinh nhị ca, có như thế quan hệ phía trước, hắn như thế nào lại làm nguy hại tiên thành sự tình. Điểm ra của một sinh là cái cá nhân liên quan về sau, Mông gia lão tổ lại nhìn về phía Lý Bình, Lý đạo hữu, đã được đạo hữu nói của một sinh dính đến ma tu thảm án diệt môn có thể hay không để hắn ngay ở chỗ này, tại ngươi, lão phu, Hùng đạo hữu ba người chứng kiến phía dưới, trả lời một vài vấn đề, để đẩy thoát hắn hiểm nghi. Cha hỏi, Lý Bình còn tại trầm ngâm bên trong. Hùng Phá Hải cũng đã lại lần nữa khoát khoát tay, biết nghe lời phải mở miệng nói, đã tiểu tử này cùng Trương sư đệ có quan hệ, vậy ta cho Trương sư đệ còn có Mông gia mặt mũi, ngay ở chỗ này cha hỏi đi, nếu như không có vấn đề, liền không mang theo hắn trở về. Ánh mắt hai người đều rơi xuống trên người mình, Lý Bình cuối cùng gật gật đầu, tốt, ngươi ngay ở chỗ này hỏi thăm hắn đi. Hắn nghĩ rất minh bạch, Hà Vân Giật mặc dù là cổ một sinh đưa vào tiên thành, nhưng hắn xác thực không biết đối phương đã bị ma tu đoạt xá. Hắn lẫn vào tiến việc này bên trong, trên thực tế là cái trùng hợp, cha hỏi cũng hỏi không ra manh mối gì tới. Duy nhất đáng giá bảo mật là ma tu túi chữ vật sự tình, nhưng bình thường tới nói, đoạt xá người không có khả năng không lấy đi chính mình túi chữ vật. Cho nên vấn đề này bị hỏi sát suất rất nhỏ, kia hỏi ý cũng không sao, vừa bận tẩy thoát cổ một sinh hiểm nghi. Tại ba vị trúc cơ tu sĩ nhìn chăm chú, cổ một sinh hơi có chút khẩn trương, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, yên lặng chờ lấy Hùng Phá Hải hỏi thăm. Hùng Phá Hải nhìn chằm chằm hắn, tùy ý hỏi, ngươi có nhận biết Hà Vân Giật? Nhận biết. Cổ một sinh gật gật đầu, lúc này cẩn thận tự thuật, ta lục đệ là kia trong thôn người, hắn tại thú triều bên trong bỏ mình, chúng ta liền gánh vác giúp hắn chiếu cố trong thôn người trách nhiệm. Hà Vân Giật chính là ta tại lục đệ trong thôn phát hiện, sau đem nó mang về tiên thành tu hành. Hùng Phá Hải một bên lấy thần thức đem cổ một sinh nói tới lời nói khắc ấn nhập trong ngọc giản, một bên tiếp tục hỏi ý nói, vậy ngươi nhưng biết hắn bị ma tu đoạt xá rồi? Cổ Mộc Sinh biết đối với chuyện như thế này không cần thiết giấu giếm, lúc này mở miệng nói, dẫn hắn đến tiên thành lúc không biết, nhưng ở hắn phạm phải hung án chạy trốn về sau, ta đoán được việc này, cho nên mới tìm đến đại ca bẩm báo. Gật gật đầu, Hùng Phá Hải tiếp tục hỏi thăm, kia thôn trang ở đâu cái vị trí? Cổ Mộc Sinh, tại. Song Phương một hỏi một đáp, Hùng Phá Hải liên tiếp hỏi thăm 10 cái vấn đề, mà Cổ Mộc Sinh cũng đều thành thật trả lời. Đợi đến hỏi thăm xong, Hùng Phá Hải mới hài lòng thu hồi ngọc giản, yêu cầu Cổ Mộc Sinh đối cứng mới tự thuật chân thực tính, phát hạ thiên đạo lời thể cam đoan. Cổ Mộc Sinh nói vốn là lời nói thật, đối với cái này tự nhiên không có cái gì có thể cự tuyệt, lúc này không chút do dự phát hạ thiên đạo lời thề. Hùng Phá Hải lúc này mới mang người hài lòng rời đi, Mông gia lão tổ lại lưu lại. Lý Bình lúc này mới cười mời hắn tạm ngồi, hướng hắn thỉnh giáo lên ma tu đoạt xá sự tình. Mông gia lão tổ cũng không có giấu giếm ý tứ, đem những gì mình biết đều nói cho Lý Bình. Sau gần nửa canh giờ, nhìn xem Mông gia lão tổ bóng lưng rời đi. Đại ca, ta. Một bên của Mộc Sinh muốn nói lại thôi. Lý Bình lạnh nhạt nói, yên tâm đi, có được đạo hữu bảo đảm, tiên thành lại đã đạt được muốn tin tức. Không ai sẽ lại đi làm khó dễ ngươi. Ta rõ ràng, đại ca. Cổ Mộc Sinh gật đầu ở giữa, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhõm thân sắc. Lập tức hắn liền hướng Lý Bình đưa ra cáo tử, rời đi tiên đảo sơn. Lý Bình vẫn đứng ở đỉnh trong các như có điều suy nghĩ, thật lâu, hắn mới nhẹ giọng thở dài. Dựa theo Mông gia lão tổ nói cho hắn biết, Tiên Thành biết ma tu đoạt xá sự tình thời gian, cũng không so với hắn muộn bao nhiêu. Một vị bỏ gian tà theo chính nghĩa ma đạo tu sĩ, lén lén đem ma tu đoạt xá sự tình thông chi Tiên Thành, lúc ấy, Tiên Thành liền phái đại lượng tu sĩ ra khỏi thành tìm kiếm đoạt xá ma tu tung tích. Lại là phòng ngừa ma tu trốn về tông môn, Tiên Thành đem điều tra trọng điểm đặt ở Tiên Thành cùng Tây Hoang ở giữa. Có tìm tòi mấy ngày, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, lúc này mới sẽ có Hùng Phá Hải tới cửa bắt cổ mộ sinh sự tình. Như thật bắt được ma tu, bọn hắn cũng là không cần phiền toái như vậy. Mà từ Mông gia lão tổ trong miệng, Lý Bình cũng rốt cuộc biết kia đoạt xá ma tu thân phận. Huyết Ảnh giáo kết đan tu sĩ Diêm Lập Minh. Lý Bình sở dĩ thở dài, lại là bởi vì ngay cả Tiên Thành quy mô lớn lùng bắt đều không thể bắt được Diêm Lập Minh, bằng hắn một thân một mình muốn tìm được Diêm Lập Minh, càng cơ hồ là chuyện không có thể. Vô luận là sống lấy đem Yến Hoành Xuyên cứu trở về, vẫn là giết Diêm Lập Minh báo thù cho hắn, hắn chỉ sợ đều rất khó làm được. Lúc trước, hắn sở dĩ để Tam sư huynh đem Yến Hoành Xuyên đưa đến Tiên Thành đến, là vì tự mình chỉ đạo hắn tu hành, để hắn có cơ hội ở trên tiên lộ đi càng xa. Nhưng bây giờ, không hiểu thấu dưới, Yến Hoành Xuyên lại bị Diêm Lập Minh bắt đi không rõ sống chết. Cái này khiến hắn về sau làm sao đối mặt Tam sư huynh? Ai? Trình lý tốt tâm tình, Lý Bình trở lại phòng luyện khí, đem huyết la phiên lấy ra ngoài. Cái này cực phẩm pháp khí, tại hắn cùng Diệp Nhu, Liễu Vô Sinh hai người chiến đấu bên trong, có thể nói là cư công chí vĩ. Dựa vào từ trong đó thả ra thực huyết chi độc, chiến đấu còn chưa bắt đầu, Diệp Nhu liền bị phế sạch, Liễu Vô Sinh cũng bị suy yếu một tầng trạng thái. Nếu như không phải như thế, mặc dù có phù bảo nơi tay, hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy liền đem Liễu Vô Sinh đánh giết. Chỉ bất quá, hiện tại loại trình độ này thực huyết chi độc, đối chúc cơ hậu kỳ tác dụng không có lớn như vậy, còn cần luyện vào càng nhiều độc vật mới được. Vung tay lên, Huyết La Phiên liền phiêu phủ ở giữa không trung. Sau đó, Lý Bình lại vỗ bên hông túi chứa vật, một đại đoàn lục trùng thi thể từ trong túi chứa vật bay ra, bị Huyết La Phiên hấp dẫn đến một bên, tham lam luyện hóa. Những này lục trùng thi thể là Lý Bình đánh giết Liễu Vô Sinh về sau, trở lại chiến trường thuận tay thu thập. Lục trùng bản thân cũng có kỳ độc, vừa vận dùng để luyện hóa tăng lên Huyết La Phiên thực huyết chi độc quy năng. Đem Huyết La Phiên đặt ở phòng luyện khí luyện hóa độc vật, chính Lý Bình thì là về tới phòng luyện công, dốc lòng tu luyện. Đang phong ra đời thôn trang, Hùng Phá Hải xuất lĩnh lấy tiên thành tu sĩ tìm tới nơi đây, kiểm tra phụ cận hoàn cảnh đồng thời. Hắn cũng gọi tới thôn dân hỏi thăm tình huống cụ thể. Tại hắn hỏi thăm phía dưới, thôn dân cũng là kỹ càng đem hôm đó đã phát sinh sự tình nói đến. Có nghe nghe, Hùng Phá Hải sắc mặt liền thay đổi, màu xanh lá phi trùng, cắn được liền toàn thân hóa thành mụ dịch. Trước khi đến, hắn liền thông qua tiên thành con đường siêu tập Diêm Lập Minh liên quan tin tức, mà cùng Diêm Lập Minh liên quan người bên trong, duy nhất phù hợp cái này một miêu tả người, là Diêm Lập Minh đệ tử, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trùng ma Liễu Vô Sinh. Đi, 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 đi mau. Hùng Phá Hải không lo được lại điều tra đi, vội vàng chào hỏi thủ hạ rời đi. Hắn dám khi dễ Lý Bình như thế trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có đối mặt Liễu Vô Sinh dạng này một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn chỉ muốn cách xa xa. Tính mạng của mình cùng nhiệm vụ so ra cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Chương 134, Vương Tinh Duy trúc cơ chương 134, Vương Tinh Duy trúc cơ Diêm Lập Minh đoạt xá sự tình. Tiên Thành trắng trận dò xét một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không cái gì thu hoạch. Mà chính Diêm Lập Minh cũng lại chưa hiển lộ tung tích, rơi vào đường cùng, Tiên Thành chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác lại. Cũng không lâu lắm, bên trong tòa Tiên Thành liền khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, tinh không vật lý, mềm mại ánh nắng rơi tới đại địa bên trên, phơi trong núi trong cốc xuân ý rạng rỡ. Thanh Long Sơn, Trương Thiết trong độc phủ. Trương Thiết ngay tại thuê thiếp phục thị hạ chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị đi Tiên Thành tọa trấn xử lý hậu cần công việc vặt. Trở thành trúc cơ tu sĩ 4 năm, hắn đã không còn lúc trước chất phát thanh niên bộ dáng. Hắn hiện tại một thân màu lam nhạt pháp bảo, bên hông buộc lấy một đầu vàng bạc nhan sắc ở giữa đai lưng, đầu đội cao quan, chân đạp một đôi pháp khí màu đen trường hoa. Cả người nhìn tự tin lại tràn ngập uy nghiêm, không giống như là một vị trúc cơ tu sĩ, ngược lại giống như là thế gian vương triều làm đại quan lang quân. Cái này cũng không kỳ quái, làm trúc cơ tu sĩ vốn là địa vị cao thượng, nhất là trong khoảng thời gian này hắn còn đảm nhiệm Tiên Thành hậu cần quản sự trước, càng là quyền cao chức trọng. Đừng bảo là cấp thấp tu sĩ, chính là cùng giai tu sĩ, nếu là có cầu ở hắn đều phải cẩn thận lấy lòng. Thân cư cao vị, quan sát chúng tu, hắn khí này độ tự nhiên mà vậy liền vậy. Trương Thiết cười nhìn mình thê thiếp, các ngươi ở nhà chiếu cố tốt Hải Nhi, ta hôm nay có thể sẽ chậm chút trở về nhà. Nghe vậy, thê thiếp của hắn đều là nhu thuận gật đầu. Dặn dò tốt thê thiếp, Trương Thiết lúc này mới đi ra ngoài phòng. Có đang lúc hắn muốn rời đi động phủ thời điểm, đột nhiên, toàn bộ trong động phủ linh khí, vậy mà kịch liệt phun trào. Đây là. Trương Thiết ánh mắt nhìn về phía viện bên cạnh phòng nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, sóng linh khí đầu nguồn tại kia trong phòng nhỏ, mà kia trong phòng nhỏ là bị Trình Giao đưa tới mượn dùng hắn động phủ xung kích trúc cơ Vương Tinh Duy. Đối Vương Tinh Duy tình huống, Trương Thiết hiểu rất rõ, hắn cũng rất bội phục đối phương, không có trúc cơ đan, vậy mà thật dám xung kích trúc cơ. Giờ phút này, ngay tại Trương Thiết nhìn chăm chú, phòng nhỏ trên không, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, dần dần tạo thành một đường kính mấy chục trượng vòng xoáy linh khí. Không có chút cơ đan, có thể đi đến một bước này, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Trương Thiết trong lòng chúc phúc âm thanh, lập tức liền xài bước rời đi động phủ. Mấy ngày về sau, tại vội vàng chạy tới Trình Giao, cùng Trương Thiết nhìn chăm chú phía dưới. Phòng nhỏ trên không vòng xoáy linh khí từng tiếng lệ tiếng thét dài bên trong, ầm vang tán loạn mở vòng xoáy bên trong, trong đó ẩn ẩn có mỹ lệ hào quang hiện hiện. Sau đó, một cỗ tràn trề linh áp từ nhỏ trong phòng bừng lên, khiến Trình Giao không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. Nàng khó có thể tin nhìn về phía một bên Trương Thiết, nhị ca, hắn, hắn đây là thành công.
Đúng, trúc cơ đã thành công. Trương Thiết khẳng định gật gật đầu. Vương Tinh Duy hiện tại đã là một vị trúc cơ tu sĩ.
Đang khi nói chuyện, thần sắc của hắn bên trong có bội phục chi sắc, đồng thời cũng không nhịn được có chút hâm mộ.
Tuy nói hai linh căn tu sĩ, cho dù không sử dụng trúc cơ đan cũng có thể có được khoảng 3 phần 10 xác suất thành công. Cho nên trên lý luận không cần trúc cơ đan, bọn hắn cũng có thể trực tiếp trùng kích trúc cơ. Nhưng trên thực tế, đừng nói hai linh căn tu sĩ, chính là dị linh căn tu sĩ, tự hành xung kích trúc cơ xác suất thành công có thể đạt tới 5 thành, cũng sẽ tại trúc cơ chuẩn bị trước tốt trúc cơ đan.
Dù sao, xung kích trúc cơ kỳ không thể so với bình thường tu luyện, một khi thất bại, là tồn tại vẫn lạc nguy hiểm.
Không sử dụng trúc cơ đan, trực tiếp trùng kích trúc cơ cực mệnh. Ngoại trừ trời sinh trúc cơ thiên linh căn tu sĩ bên ngoài, không có tu sĩ dám làm như thế.
Đương nhiên, tự hành trúc cơ tu sĩ.
Nói như vậy, không chỉ có pháp lực so cùng giai tu sĩ muốn hùng hồn thâm hậu không ít, mà lại tại ngày sau đột phá bình cảnh thời điểm, cũng sẽ càng thêm dễ dàng.
Đây cũng là trong mắt Trương Thiết âm mộ nguyên nhân, Vương Tinh Duy một trúc cơ thành công, liền có thể trực tiếp lực các hắn.
Thật thành công.
Nghe được Trương Thiết xác nhận, Trình Giao ánh mắt phức tạp.
Vương Tinh Duy trúc cơ thành công, hiện tại là một tên trúc cơ tu sĩ, thân phận, địa vị đều đã cùng nàng có cách biệt một trời.
Ngay tại ánh mắt hai người bên trong, phòng nhỏ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Tinh Duy từ đó chậm rãi đi ra.
Nhìn thấy hai người, hắn sắc mặt thản nhiên chắp tay nói, "Vương mộ gặp qua Trương đạo hữu."
Trương Thiết cũng cười đáp ứng, "Tại hạ chúc mừng Vương đạo hữu trúc cơ thành công, cách trường sinh càng gần một bước. Còn muốn đa tạ Trương đạo hữu đem động phủ mượn tại ta sử dụng, nếu không Vương mộ lại há có thể trúc cơ thành công."
Vương Tinh Duy khách khí nói tạ.
Đối mặt hắn nói lời cảm tạ, Trương Thiết cười đáp ứng, nói thẳng không có gì đáng ngại.
Vương Tinh Duy là hai linh căn tu sĩ, mà lại là tự hành trúc cơ, tương lai tiền đồ rộng rãi, Trương Thiết cũng rất tình nguyện cùng hắn kết giao.
Hai người bắt chuyện ở giữa, Trình Giao miệng mở rộng đứng ở một bên, lại không chen vào lời nói.
Không biết vì cái gì, nhìn xem Vương Tinh Duy thần sắc tự tin, chậm rãi mà nói chuyện cùng trước đó khác nhau rất lớn bộ dáng.
Bị sơ sót trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một cỗ ủy khuất, trúc cơ trong mắt liền không có ta, hưởng ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi có thể tới này xung kích trúc cơ, vẫn là ta cầu nhị ca đây này, thử, cầu vận.
Ngay tại nàng yên lặng ủy khuất thời điểm, Vương Tinh Duy cùng Trương Thiết Hàn huyên xong, lúc này mới nhìn về phía Trình Giao mở miệng nói, "Trình Giao tỷ, chúng ta về nhà đi, lần sau lại đến bái phòng Trương đạo hữu."
"A, về nhà?"
Trình Giao ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vương Tinh Duy chính mỉm cười nhìn xem nàng.
Trình Giao sững sờ ở giữa, Vương Tinh Duy đã cầm tay của nàng, sau đó lên tiếng hướng Trương Thiết cáo tử.
Trương Thiết mỉm cười gật đầu đáp ứng, hắn nhìn ra nhà mình tứ muội cùng vị này Vương đạo hữu ở giữa quan hệ không tầm thường.
Thời gian như nước chảy tan biến.
Ngay tại Lý Bình luyện đan, tu hành, nuôi chim thời gian bên trong, bất chi bất giác một năm lại qua.
Trong năm đó, ngoại trừ đầu năm Diêm Lập Minh đoạt xá sự tình bên ngoài, còn thừa thời gian, Lý Bình trôi qua rất bình thản, phần lớn thời gian đều đang bế quan khổ tu.
Ở giữa chỉ xuất quan qua hai lần.
Lần đầu tiên là luyện chế nhị giai hạ phẩm Bồi Nguyên đan linh dược hao hết, hắn không thể không xuất quan đem luyện chế đan dược xuất thủ, thuận tiện mua sắm luyện đan cần thiết linh dược.
Lần thứ hai là Tiên Thành chợ đen tổ chức buổi đấu giá lớn, bởi vì buổi đấu giá lớn bên trên có không ít đặc biệt vật phẩm xuất hiện, tại trong lúc này, không ít Tây Hoang tu tiên giới trúc cơ sẽ cố ý đổi tới Tiên Thành tham dự này đấu giá hội.
Người tham dự bên trong, thậm chí có Dịch Dung đổi mặt ma tu.
Lý Bình cũng thừa cơ tại chợ đen đấu giá hội trong lúc đó, đem được từ ma tu trên thân những cái kia không dùng được pháp khí, hết thảy xuất thủ, đổi thành luyện đan cần dùng đến mấy trăm năm tuổi trở lên dược liệu.
Mà lại, nếm đến phù bảo ngon ngọt sau,
tài đại khí thô hắn, cũng tại chợ đen buổi đấu giá lớn bên trên quả quyết xuất thủ, tốn hao 3200 linh thạch mua và phù bảo không hư ấn vì chính mình lại thêm một lá bài tẩy.
Ngoài ra, hắn còn thừa cơ khiển trách món tiền khổng lồ mua một nhóm kỳ độc, đút cho huyết la phiên luyện hóa.
Hiện tại huyết la phiên thực huyết chi độc uy năng, so với cùng Liễu Vô Sinh đại chiến thời điểm, lại tăng lên không ít.
Tiên Đảo Sơn độc phủ,
Trương Thiết, Cổ Mộc Sinh, Chính Giao, Bách Thanh bốn người liên tiếp đến.
Năm người ngồi vây quanh tại đỉnh trong các.
Lý Bình thần thức đảo qua bốn người tu vi tình huống, trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì.
Trương Thiết tình huống không cần nhiều lời, hắn hiện tại chủ yếu vội vàng tạo em bé, cùng quản lý Tiên Thành hậu cần sự vụ, cơ hồ không có thời gian tu luyện.
Cổ Mộc Sinh là năm trước đột phá luyện khí 9 tầng, trải qua 2 năm khổ tu về sau, hắn cách luyện khí đỉnh phong y nguyên còn kém không ít, có lẽ có thể qua sang năm tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, nếm thử xung kích trúc cơ.
Chính Giao, dựa vào tự thân ba linh căn tư chất ưu thế, nàng rốt cục tu luyện tới luyện khí 9 tầng, đuổi kịp Cổ Mộc Sinh cảnh giới.
Đương nhiên, nàng vừa đột phá không lâu, luận pháp lực thâm hậu, vẫn là không bằng Cổ Mộc Sinh.
Cuối cùng là Bách Thanh, một năm khổ tu xuống tới, hắn tại luyện khí 7 tầng tiến tới bước không nhỏ, có lẽ có thể qua sang năm tụ hội trước đột phá đến luyện khí 8 tầng.
Nhìn thấy qua đi một năm mọi người đều có tiến bộ, Lý Bình không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc.
Tra xét xong đám người tu vi tình huống, liền đến phiên giao nạp trúc cơ quỹ ngân sách phân đoạn.
Chính Giao cùng Bách Thanh không có tăng lên chính mình cống hiến hạn mức ý nghĩ, cho nên lần này trúc cơ quỹ ngân sách vẫn như cũ là 560 khối linh thạch, trúc cơ quỹ ngân sách tổng số mắt cũng tới đến 2.660 khối linh thạch.
Đi đến cố định quá trình, tiếp xuống mấy người liền giảng thuật lên riêng phần mình trong năm qua được mất.
Trương Thiết có chút xấu hổ nói, bởi vì hắn hiện tại đảm nhiệm Tiên Thành hậu cần chấp sự, bình thường công việc vặt bận rộn, cho nên hiện tại đã tạm thời buông xuống kỹ thuật luyện khí nghiên cứu, chuyên tâm quản lý công việc vặt.
Kỹ thuật luyện khí, có lẽ muốn chờ hắn quen thuộc công việc vặt về sau, mới có thể tiếp tục nghiên cứu.
Lý Bình nghe vậy, không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, nhắc nhở hắn tự thân kỹ nghệ mới là đặt chân gốc rễ, không muốn quá độ trầm mê ở công việc vặt bên trong.
Trương Thiết gật đầu biểu thị chính mình minh bạch.
nhưng lại tại Lý Bình coi là Trương Thiết đã nói xong thời điểm, hắn nhưng lại nói đến một chuyện khác. Hắn nhìn quanh đám người thận trọng nói, theo ta phải tới tin tức ngầm, bởi vì Diệp Thần sự tình, sư phụ chuẩn bị qua sang năm tiên thành đấu giá hội lần trước tính thả ra hai cái trúc cơ đan, lấy vãn hồi tiên thành danh vọng. Hai cái trúc cơ đan. Nghe vậy, Cổ Mộc Sinh không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn là chuẩn bị qua sang năm tiên thành đấu giá hội bên trên cạnh tranh trúc cơ đan, nếu như đến lúc đó có hai cái trúc cơ đan phóng xuất đấu giá, vậy hắn đập tới trong đó một viên hy vọng hiển nhiên sẽ cực kỳ gia tăng. Đúng thế. Trương Thiết gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, bất quá việc này, ta cũng là tin đồn, không cách nào phán đoán thật giả. Cổ Mộc Sinh con mắt tỏa ánh sáng, hy vọng là thật. Kỳ thật, hắn đã có một viên trúc cơ đan tồn tại Lý Bình nơi đó, bất quá hắn là tứ linh căn, một viên trúc cơ đan cũng không bảo hiểm, cho nên hắn hy vọng có thể sử dụng trúc cơ quỹ ngân sách qua sang năm tiên thành đấu giá hội bên trên lại vỗ xuống một viên trúc cơ đan. Hai cái trúc cơ đan, lại thêm hắn đã sớm cầm xuống trúc cơ linh vật ngọc tâm dịch. Hắn trúc cơ xác suất có thể gia tăng thật lớn. Một bên Trình Giao nghe được có hai cái trúc cơ đan, cũng không khỏi trong lòng hơi động, lấy nàng ba linh căn tư chất, là có thể tại trong vòng 2 năm tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Bất quá tiên thành đấu giá hội 5 năm một lần, nàng coi như tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cũng chỉ có thể đợi thêm 3 năm. Nhưng lần này đấu giá hội nếu có hai cái trúc cơ đan, nàng tựa hồ có thể sớm cầm xuống trúc cơ đan lại nói. Trong lòng hai người có việc dưới, đơn giản tự thuật hạ chính mình năm ngoái trải qua. Cuối cùng là Bách Thanh, kinh nghiệm của hắn cùng thường ngày không có gì khác biệt, bất quá Lý Bình có thể cảm giác được, hắn tình trạng nhìn rất nhẹ nhàng, cũng đã đi ra nguyên sinh gia đình phiền não. Chương 135, ý đồ xấu chương 135, ý đồ xấu trong lòng suy tư tại đại ca động phủ nghe được tin tức. Trình Giao không nhanh không chậm đi trở về nhà. Nàng vẫn là ở tại nguyên bản bên trong khu nhà nhỏ kia, cũng không vì Vương Tinh Duy trở thành trúc cơ tu sĩ mà phát sinh cái gì cải biến. Dù sao, Vương Tinh Duy là từ nhỏ một lòng tu hành người thành thật, không có một môn tu tiên bách nghệ bản thân, không có cách nào khác giống Lý Bình như thế thông qua kỹ nghệ nhanh chóng kiếm lấy linh thạch. Lại thêm hắn là Vương gia người, cho dù hắn trúc cơ, Tiên Thành cũng sẽ không mời hắn gia nhập. Cho nên hắn cũng không có khả năng giống Trương Thiết như thế, từ Tiên Thành nơi đó thu hoạch món tiền đầu tiên. Về phần về Vương gia, Vương Tinh Duy trúc cơ sau khi thành công, đã đi ra bóng ma tâm lý. Hắn biết rõ, tại chính mình trong lúc hôn mê, Vương gia cũng không thèm để ý sống chết của hắn, cũng không người đến chiếu cố hắn, cho nên trúc cơ về sau hắn cũng không muốn trở về Vương gia. Cuối cùng, hắn lựa chọn ra khỏi thành săn yêu kiếm lấy linh thạch. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, giết những cái kia nhất giai yêu thú, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Kiếm linh thạch tốc độ, cũng muốn so luyện khí tu sĩ nhanh hơn nhiều. Vấn đề là, Vương Tinh Duy ra ngoài săn yêu về sau, đến nay chưa từng trở về, cho nên Trình Giao tạm thời vẫn không có thể dính vào hắn trúc cơ tu sĩ ánh sáng. Các loại đi đến cửa nhà thời điểm Trình Giao mới chú ý tới, cửa sân là rộng mở, loáng thoáng trò chuyện âm thanh từ trong nhà truyền đến. Từ âm sắc bên trong, Trình Giao cấp tốc đánh giá ra, cái này trò chuyện hai người, trong đó một vị chính là Vương Tinh Duy, một vị khác lại là nói lạ lẫm thanh âm. Tinh Duy săn yêu trở về. Trình Giao trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nàng không kịp chờ đợi đi vào trong nội viện, liếc mắt liền thấy được ở trong viện ngồi đối diện nhau hai người, ngồi tại Vương Tinh Duy đối diện là cái diện mạo hơi có vẻ câu nệ, bả vai cũng có chút rụt lại tiểu lão đầu. Cái này tiểu lão đầu tu vi là luyện khí 9 tầng, đối mặt Vương Tinh Duy dạng này một vị trúc cơ tu sĩ, đang khi nói chuyện không tự giác liền lộ ra lấy lòng. Trình Giao tỷ, nhìn thấy Trình Giao tiến đến, Vương Tinh Duy mỉm cười chào hỏi. Cái kia tiểu lão đầu cũng liền bận bịu cười theo nói, tại hạ Vương Quốc Ngạ, gặp qua Trình tiên tử. Trình tiên tử, nghe được xưng hô này, Trình Giao trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa, nhưng nàng trên mặt lại không lộ nửa điểm thanh sắc, đồng dạng cười cùng hai người chào hỏi. Vương Tinh Duy nhìn về phía trước mặt tiểu lão đầu, lạnh nhạt nói ra, tộc trưởng, ta tạm thời không muốn về nhà, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nghe nói như thế, Vương Quốc Ngạn vội vàng khuyên nói ra, Tinh Duy, ta biết trước đó là gia tộc, là ta tộc trưởng này có lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi chịu trở về, hết thảy đều có thể thương lượng, ta từ bỏ tộc trưởng chi vị cũng không thành vấn đề, lại nói, ngươi ở bên ngoài tu hành cũng không tiện. Vương Tinh Duy trực tiếp mỉm cười mở miệng, ngắt lời hắn, tộc trưởng, cho ta cân nhắc một đoạn thời gian, được không? Ai? Vương Quốc Ngạn bất đắc dĩ thở dài, lại cũng chỉ có thể mạnh gạt ra mỉm cười cáo từ. Đợi đến Vương Quốc Ngạn rời đi, trong viện liền chỉ còn lại có Trình Giao cùng Vương Tinh Duy hai người. Vương Tinh Duy nhìn thấy Trình Giao ánh mắt khó hiểu, lúc này mới cười vì nàng giải thích nguyên do trong đó. Mà Trình Giao sau khi nghe xong, ánh mắt lại không khỏi phát sáng lên, nàng hoảng sợ nói, ngươi ngốc à, cũng không phải để ngươi trở về làm trâu làm ngựa, chỉ cần trở về liền có thể trở thành gia tộc đại trưởng lão, vì cái gì không quay về? Hú hồ, ngươi bây giờ ngay cả tu hành linh địa, công pháp tu hành đều không có, nhiều chậm trễ sự tình. Vương Tinh Duy lắc đầu, Trình Giao tỷ, ngươi không hiểu ta lúc ấy trúc cơ sau khi thất bại, những cái kia tộc nhân xem ta ánh mắt đến cỡ nào đả thương người. Lại nói, ta sau khi hôn mê, Vương gia người cũng không ai đến quan tâm trông nom ta đối bọn hắn rất thất vọng. Cắt. Trình Giao lại có chút khinh thường, cho nên ngươi muốn cùng Vương gia cắt chém sao? Vương Tinh Duy không nói gì, nhưng hắn thái độ lại chấp nhận Trình Giao suy đoán. Ta còn tưởng rằng ngươi trúc cơ sau biến thông minh, không nghĩ tới vẫn là như vậy ngốc. Trình Giao toàn vẹn không có đem người trước mặt trở thành trúc cơ tu sĩ, không khách khí nói ra, Diệp Thần sự tình không có lộ ra ánh sáng trước, tại ngươi tộc nhân xem ra, ngươi thế nhưng là lãng phí dốc hết gia tộc chi lực mới tìm đến hai hạt trúc cơ đan. Bọn hắn không có ngay tại chỗ đánh chết ngươi, đều xem như nể tình các ngươi có được giống nhau huyết mạch phân thượng, ngươi làm sao còn ủy khuất lên? Vương Tinh Duy không khỏi nghẹn lời, ngạch. Tại hắn nghẹn lời ở giữa, Trình Giao lại bắn liên thanh mở miệng nói, huống hồ ngươi coi như chán ghét những người kia, cắt chém trốn tránh tính chuyện gì xảy ra. Hiện tại Quang Minh chính đại về gia tộc làm đại trưởng lão trừng trị những người kia, không phải càng có thể giải khí. Nhìn xem những cái kia người đáng ghét, đủ kiểu lấy lòng người, tâm tình mới có thể càng tốt hơn. Nghe được Trình Giao phân tích, Vương Tinh Duy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn lại không hề nói gì, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật, hắn cũng không biết trong lòng mình cụ thể ý nghĩ, là lười nhác gánh chịu gia tộc trách nhiệm, là không muốn nhìn thấy gia tộc người, là cố ý mặt lạnh lấy đúng, muốn cho bọn hắn vì mình hành vi hối hận. Vẫn là, những ý nghĩ này cùng có đủ cả. Trình Giao còn tại a rồi nói, Vương gia tốt xấu từng là trúc cơ tiên tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bản này chính là của ngươi đồ vật a, ngươi có cái gì tốt xoắn xuýt. Vương Tinh Duy bất đắc dĩ gật đầu, Trình Giao tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta về nhà chính là. Mấy ngày về sau, Vương gia tổ điện, tất cả vương gia tộc người đều bị thét lên trên quảng trường, đến bái kiến vương gia tân nhiệm đại trưởng lão. Trên quảng trường phương, là một thân hoa phục Vương Tinh Duy cùng Trình Giao. Phía dưới thì là mấy trăm thần sắc khác nhau vương gia tu sĩ, tại những tu sĩ này phía trước nhất chính là tộc trưởng Vương Quốc Ngạn. Chúng ta bái kiến đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão. Mấy trăm tu sĩ đồng thời hành lễ, trang diện dị thường hùng vĩ, Vương Tinh Duy hơi cảm giác khó chịu, Trình Giao lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại Trình Giao nhắc nhở dưới, Vương Tinh Duy nhàn nhạt mở miệng nói, "Tốt, không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Ban đêm, vương gia tổ điện, bên trong nghị sự điện. Vương Tinh Duy, Vương Quốc Ngạn cùng Trình Giao ba người chính trò chuyện với nhau, làm gia tộc đại trưởng lão. Vương Tinh Duy khẳng định phải đối với gia tộc đại khái tình huống có cái hiểu rõ. Bất quá hắn từ nhỏ khắc khổ tu hành, cơ hồ không tiếp xúc qua những này tục vụ, cho nên chủ yếu là Trình Giao tại hướng Vương Quốc Ngạn hiểu rõ. Vương Quốc Ngạn cũng nhìn ra Trình Giao cùng Vương Tinh Duy quan hệ không tầm thường, tương lai tại Vương Tinh Duy không quản sự tình huống dưới, Trình Giao có lẽ sẽ trưởng khống gia tộc quyền lực. Bởi vậy, đối với Trình Giao, hắn biểu hiện ra tương đương tôn trọng, đối nàng vấn đề cũng là hỏi gì đáp đấy. Trao đổi qua về sau, Trình Giao rất nhanh nắm giữ Vương gia đại khái tình huống. Tìm hiểu tình huống về sau, nàng không khỏi nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía Vương Quốc Ngạn. Vương gia dù sao cũng là trúc cơ tiên tộc, làm sao lại điểm ấy gia sản? Không phải nàng tức giận, thật sự là Vương Quốc Ngạn báo ra tới số lượng quá bất hợp lý, quả thực là coi nàng là hầu tử luồng địch. Tại Vương Quốc Ngạn tự thuật bên trong, Vương gia ngoại trừ chỗ này nhị giai tổ địa bên ngoài, thậm chí ngay cả một kiện nhị giai trở lên vật phẩm cũng bị mất, thậm chí còn thiếu lấy Mông gia cầm đầu mấy nhà tu tiên gia tộc mấy ngàn linh thạch nợ nần. Cái này không phải trúc cơ tiên tộc, ngay cả đại ca như thế tán tu cũng không bằng a. Nàng còn muốn từ Vương gia điều đi linh thạch đi vì chính mình bổ xuống trúc cơ đan đây, ai ngờ linh thạch không tới tay, ngược lại còn muốn đối mặt thiếu nợ nần. Nhìn xem Trình Giao ánh mắt hoài nghi, Vương Quốc Ngạn cười khổ một tiếng, lúc này đem lão tổ xung kích trúc cơ hậu kỳ, Vương Tinh Duy xung kích trúc cơ hai lần hết sạch gia tộc của nổi, sau đó bồi thường những cái kia bị lừa tán tu lại không thể không bán đi gia tộc tổ nghiệp sự tình nói hết mọi chuyện. Phen này nghe xuống tới, Trình Giao không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nàng rất nhanh bắt lấy Vương Quốc Ngạn lời nói bên trong trọng điểm, nàng không thể tin được nói cách khác, các ngươi tại lần kia lừa tán tu trong kế hoạch, hết thảy hố 105 vị tán tu, 1.500 khối linh hạch. Không có nhiều như vậy, tổng cộng cũng liền 34 tên tán tu mắc lừa. Vương Quốc Ngạn lắc đầu phủ nhận Trình Giao kết luận, 105 vị, đây là Diệp Thần hại nhà ta, mới cố ý tạo ra số lượng, nhà ta lúc ấy vì cầu giản xếp ổn thỏa, cũng chỉ đánh theo cái số này bồi thường. Thì ra là thế. Trình Giao gật gật đầu, lúc này mới lý giải Vương ra một cái trúc cơ tiên tộc tại sao lại lẫn vào thảm như vậy. Tại hai người trò chuyện trong lúc đó, Vương Tinh Duy lại là nhìn xem nghị sự điện mái vòm, không khỏi xuất thần các loại đến Vương Quốc Ngạn rời đi hướng hắn cáo biệt lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bên trong nghị sự điện, chỉ còn lại Vương Tinh Duy cùng Trình Giao hai người. Trình Giao mặt lộ vẻ không cam tâm, thật chẳng lẽ muốn chờ 5 năm sau đấu giá hội. Nàng năm nay 39, 5 năm sau liền 44. Tu sĩ tốt nhất trúc cơ tuổi tác nhưng thật ra là 30 trước đó, qua 30, thân thể cơ năng bắt đầu đi xuống dốc, trúc cơ xác suất thành công cũng sẽ tùy theo mà chậm chạp hạ xuống. Một khi qua 60, kia cơ bản liền không khả năng lại trúc cơ. Nếu có cơ hội, nàng đương nhiên hy vọng sớm một chút nếm thử trúc cơ. Đương nhiên, chủ yếu là nàng từ Trương Thiết nơi đó biết được, lần hội đấu giá này bên trên có 2 hạt trúc cơ đan đấu giá. Nếu như chỉ có 1 hạt trúc cơ đan, nàng là sẽ không theo cổ một sinh đoạn. Đột nhiên, Trình Giao trong đầu linh cơ khẽ động. Vương gia linh thạch đều dùng để bồi thường những cái kia bị lửa tán tu, nhưng trên thực tế, những tán tu này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là Diệp Thần vì lấy máu cho Vương gia tìm đến nắm. Nàng hưng phấn thầm nghĩ, hiện tại Diệp Thần đã bị cưỡng chế bế môn hối lỗi, lại triệt để thất thế, vậy những này hắn tìm đến nắm, chẳng phải là không có chỗ dựa. Cho nên hiện tại, không phải Vương gia lửa tán tu linh thạch, mà là những tán tu này lừa Vương gia linh thạch. Dám lừa gạt nhiều như vậy linh thạch, đây cũng không phải là tán tu bình thường, nhất định phải đem những linh thạch này đều muốn trở về, hơn nữa còn muốn đối bọn hắn làm ra sự phạt. Nghĩ tới đây, Trình Giao không kịp chờ đợi liền đứng dậy đi tìm Vương Quốc Ngạn muốn trước đó Vương gia bồi thường tán tu danh sách. Từ Vương Quốc Ngạn nơi đó muốn tới danh sách về sau. Ngày thứ hai, Trình Giao ngay cả vườn linh dược công việc đều không đi, mà là dẫn Vương Tinh Duy cùng mấy vị Vương gia luyện khí hậu kỳ, cầm danh sách từng cái tìm tới trên danh sách những tán tu kia. Sau đó, Trình Giao cho bọn hắn hai lựa chọn, hoặc là bọn hắn trả lại linh thạch, hoặc là Vương gia liền đi tiên thành báo cáo bọn hắn, để bọn hắn đi cùng Diệp Thần làm bạn. Có tu sĩ đối nàng chẳng thèm ngó tới, không sợ đi tiên thành giằng co, đối với mấy cái này thật bị lừa tu sĩ, Trình Giao cũng không ép bách. Có tu sĩ mặt xám như cho, vội vàng móc linh thạch trả lại, đối với những người này, Trình Giao không chỉ có thu hồi 100 linh thạch tiền vốn, còn muốn cầu bọn hắn bồi giao 10 linh thạch đến 20 linh thạch khác nhau lợi tức. Tiểu lão đầu Vương Quốc Ngạn nhìn xem Trình Giao thuần thục làm đây hết thảy, ánh mắt phức tạp. Hắn cho rằng Trình Giao cách làm này có chút bị người ta quá căm ghét. Hắn chỉ có thể ngóng nhìn, sau lần này, Trình Giao sẽ thu liễm một chút, không muốn giống lao tổ như thế muốn làm gì thì làm, lại vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Chương 136, Khôi lỗi chương 136, Khôi lỗi Tiên Đảo Sơn. Đang tụ hội kết thúc về sau, Lý Bình mệnh ba người khác rời đi, đơn độc lưu lại Cổ Mộc Sinh. "Đại ca." Cổ Mộc Sinh cung kính nói. Từ khi năm ngoái, Lý Bình cứng rắn chống đỡ Hạ Hùng phá hải bắt, cưỡng ép bảo vệ hắn về sau, hắn đối Lý Bình thái độ trong bất chi bất giác, liền trở nên càng thêm cung kính. Lý Bình khoát khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống, lập tức nói đến năm nay đấu giá hội sự tình, hiện tại trúc cơ quỹ ngân sách có 2.660 linh thạch, năm nay đấu giá hội đấu giá trúc cơ đan, nếu như ngươi muốn tham gia, cần chính mình bổ túc trên lệnh giá, ngươi cần phải tham gia. Cổ Mộc Sinh thái độ rất kiên định, "Đại ca, ta muốn tham dự đấu giá." Hắn những năm này khổ tâm kinh doanh, lại thêm thú triều bên trong ăn ý, cũng để giành được không ít vô liếng, không cần Lý Bình trợ giúp, hắn liền có thể xuất ra trúc cơ đan cần thiết linh thạch lỗ hổng, vô xuống một viên trúc cơ đan. Nhìn thoáng qua Lý Bình thần sắc, hắn vừa cười giải thích nói, "Đại ca, ta mặc dù đã có một viên trúc cơ đan, nhưng ta là tứ linh căn, một viên trúc cơ đan không nhất định có thể thành công, cho nên ta mới nghĩ đến lại vô xuống một viên trúc cơ đan. Nếu như ta vận khí tốt, chỉ dùng rơi một viên trúc cơ đan liền thành công trúc cơ, vậy ta liền đem còn lại viên kia trúc cơ đan tặng cho Trình Giao." Lý Bình gật gật đầu, biểu thị đồng ý Cổ Mộc Sinh cách làm. "Vậy ngươi đấu giá hội hôm đó nhớ kỹ mang lên lỗ hổng linh thạch, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau tiến đến." "Được rồi, đại ca." Cổ Mộc Sinh cung kính đáp ứng, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn xem Cổ Mộc Sinh bóng lưng rời đi, trong lòng Lý Bình cũng không cái gì gợn sóng. Tuy nói Cổ Mộc Sinh hiện tại đã có một viên trúc cơ đan, nhưng đây là chính hắn cơ duyên. Lợi dụng trúc cơ quỹ ngân sách lại mua sắm một viên trúc cơ đan, vốn là quyền lợi của hắn. Lại hắn cũng không có phá hư quy tắc, Lý Bình không có lý do ngăn cản. Xâm nhập Vân Vũ Sơn mạch mấy vạn dặm nơi nào đó trước sân động. Hai thân ảnh ở đây ngừng lại, nhìn kỹ lại, cái này hai thân ảnh chính là Diêm Lập Minh cùng Yến Hoành Xuyên hai người. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt sân động, so với lấy trong giáo điển tịch ghi chép, Diêm Lập Minh ánh mắt lộ ra hài lòng mỉm cười, "Không tệ, nơi này hẳn là Tây Hoang bản thổ ma tu tại Vân Vũ Sơn mạch bên trong điểm nghỉ chân một trong, bản tôn vừa vặn có thể ở chỗ này chỉnh đốn hạ." Tây Hoang bản thổ những cái kia ma tu, tại Ma đạo tứ tông tiến vào Tây Hoang, đạo tiêu ma chướng về sau, nhao nhao gia nhập Ma đạo tứ tông, quang minh chính đại chiếm cứ một chỗ linh địa tu hành, đã không cần lại trốn đến Vân Vũ Sơn mạch bên trong tới. Chỗ này điểm nghỉ chân vừa vặn tiện nghi hắn. "Vào xem." Lý do an toàn, Diêm Lập Minh vẫn là nhìn về phía một bên thân ảnh ra lệnh. Hắn bên cạnh thân đạo thân ảnh này chính là Yến Hoành Xuyên, đạt được Diêm Lập Minh phân phó về sau, Yến Hoành Xuyên bộ pháp cứng ngắc hướng phía trong sơn động đi đến. Diêm Lập Minh nhìn xem hắn đờ đẫn bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tốt sắc. Trước đó, bị hắn một phen chân tu kém tu đả kích tẩy não về sau, Yến Hoành Xuyên rốt cục nhịn không được chút cơ, kết đan dụ hoặc, chủ động tu luyện Diêm Lập Minh chuyển vào đầu óc hắn công pháp. Có hắn không biết là Diêm Lập Minh chuyển vào đầu óc hắn căn bản không phải huyết linh bách biến chân kinh công pháp tu hành, mà là công pháp bên trong bị thêm vào bí thuật huyết khôi lỗi chi thuật luyện chế pháp môn. Huyết linh bách biến chân kinh công pháp người sáng lập, giáo hoạt đem đạo này bí thuật ngụy trang thành công pháp truyền bá. Tu sĩ một khi tu hành, tốc độ tu luyện xác thực sẽ hết sức kinh người, nhưng trên thực tế, người tu luyện cũng không phải là tại tu hành, mà là tại chủ động đem chính mình luyện chế thành huyết khôi lỗi. Dựa vào đạo này bí thuật, Diêm Lập Minh không biết hố nhiều ít tu sĩ. Tiến hành xuyên hiện tại bộ dáng này, không hề nghi ngờ cũng là trùng kế của hắn. Tại tu hành bí thuật quá trình bên trong, bất chi bất giác liền thành hắn huyết khối lỗi. Trong lòng Diêm Lập Minh tự đắc, tán tu chính là tán tu, biết ta là ma tu, còn dám tu hành ta cho công pháp, không cần ta độc thủ, chính hắn liền chủ động đem chính mình luyện chế thành huyết khối lỗi. Đứng tại bên ngoài sân động, Diêm Lập Minh đợi số khắc nhưng không thấy Yến Hoành Xuyên ra. Hắn không khỏi kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều để ý dù sao, bởi vì Yến Hoành Xuyên bị luyện thành huyết khối lỗi thời gian tương đối ngắn, Diêm Lập Minh còn không thể như điều khiển cánh tay khống chế hắn, chỉ có thể dùng ngắn gọn mệnh lệnh để hắn đi làm đơn giản một chút sự tình. Hiện tại, Yến Hoành Xuyên chưa kịp lúc từ trong sơn động ra, Diêm Lập Minh chỉ cho là hắn không thể thu được mệnh lệnh, cho nên dừng lại tại trong sơn động. Lại Yến Hoành Xuyên đi vào sơn động về sau, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, trong đó cũng không một chút pháp lực ba động truyền ra. Hiển nhiên, trong sơn động là an toàn. Nghĩ tới đây, Diêm Lập Minh cũng không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩ, lấy tấm chắn pháp khí hộ thể, chậm rãi đi vào trong sơn động. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, trong sơn động vậy mà trống rỗng không có bất kỳ vật gì tồn tại, trước tiến đến Yến Hoành Xuyên cũng không thấy bóng dáng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bên trong hang núi này còn có huyền cơ? Diêm Lập Minh ngoài ý muốn phía dưới, cũng đối toàn bộ sơn động triển khai càng cẩn thận lục soát. Bất quá tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là không thu hoạch được gì đứng ở trong sơn động. Tại hắn điều tra phía dưới, bên trong hang núi này cũng không có cái khác chỗ ẩn thân, cũng không có mặt khác cửa ra vào, hắn huyết khôi lỗi như là hư không tiêu thất. Thần sắc âm tình bất định trầm ngâm số khắc, Diêm Lập Minh khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ là đang ngồi xuống tu hành. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có tu luyện, mà là cảnh giác nhìn về phía tứ phương, yên lặng chờ. Cứ như vậy đợi một đêm, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diêm Lập Minh lại lần nữa điều tra sơn động một lần về sau, ai thán một tiếng đi ra ngoài, tựa hồ là rời đi. Bất quá trên thực tế, hắn đi ra sơn động về sau, cũng không hề rời đi quá xa, mà là tiềm ẩn tại lối vào hang núi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sơn động phương hướng. Liên tiếp ngồi chờ hơn nửa tháng, Diêm Lập Minh rốt cục kìm nén không được, lại lần nữa đi vào trong động xem xét. Mà liên tại Diêm Lập Minh cùng không khí đấu trí đấu dũng thời điểm, cách hắn mấy ngàn dặm nơi nào đó nhân công mở ra tới trong sân động, Tiến Hoành Xuyên ngay tại nơi này nghỉ ngơi. Cuối cùng trốn ra được. Cái này ma tu thực sự quá giàu hạn. Nơi này khoảng cách chỗ hang núi kia khoảng cách vượt qua ngàn dặm, hắn hẳn là không đợi kịp. Tiến Hoành Xuyên lòng còn sợ hãi. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được Diêm Lập Minh cho công pháp có vấn đề, ma tu nói đều tin, đây không phải là đồ đần sao? Bất quá cân nhắc đến đối phương là cái giết người không chớp mắt ma tu, nếu như hắn không tu hành đối phương cho công pháp, rất khó nói đối phương sẽ xử lý hắn như thế nào. Vì bảo mệnh, hắn không thể không tu hành môn kia công pháp, chủ động đem chính mình luyện chế thành khối lỗi. Bất quá Diêm Lập Minh không biết là, Tiến Hoành Xuyên mặc dù tu luyện hắn cho công pháp, nhưng có nghi ngờ trong lòng dưới, lại tận lực áp chế chính mình tu hành tốc độ. Công pháp tu hành quá trình bên trong, phát giác được thân thể của mình tại hướng về huyết nhục khối lỗi chuyển hóa, hắn càng là giả trang ra một bộ nghe lời bộ dáng, thắng được Diêm Lập Minh tín nhiệm. Đương nhiên, hắn ngụy trang sở dĩ có hiệu quả, cùng Diêm Lập Minh đoạt xá sau tu vi quá thấp, chỉ là luyện khí kỳ cũng có quan hệ. Lúc đầu, Tiến Hoành Xuyên là chuẩn bị ngụy trang thành khôi lỗi tiếp tục đi theo Diêm Lập Minh, về sau tìm cơ hội dẫn tới yêu thú đem nó diệt sát, chính mình lại nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng không khéo chính là, hắn bị Diêm Lập Minh mệnh lệnh tiến vào trong sơn động dò đường lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện sơn động lại còn có một cái cửa ra khác, mà lại một phen kiểm tra về sau, hắn còn tìm đến đóng lối ra cơ quan. Thế là, hắn quyết định thật nhanh. Thừa dịp Diêm Lập Minh còn tại bên ngoài sơn động chờ thời điểm, nắm chặt thời gian từ một cái khác cửa hang rời đi, cũng rời đi sau đóng lại cái cửa ra này. Trong quá trình này, Tiến Hoành Xuyên cũng thấp thỏm rất, sợ sẽ bị Diêm Lập Minh đuổi kịp, cũng may cuối cùng Diêm Lập Minh không có đuổi theo. Hắn không biết là, chính mình rời đi cái kia lối ra, là nguyên bản tiềm ẩn nơi đây mà tu lưu lại lối ra khẩn cấp, lại là mê hoặc địch nhân, chỗ này lối ra chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, đóng lại. Nếu như là trong sân động, nhưng căn bản không phát hiện được ra miệng vết tích. Không thể phát hiện ra miệng tình huống dưới, Diêm Lập Minh nghĩ lầm hắn là trốn đi, cho nên mới diễn kịch ý đồ đem hắn lừa gạt ra, lại toàn vẹn không nghĩ tới, hắn cũng sớm đã cách xa. Ngồi xếp bằng, cảm thụ được người cứng ngắc, cùng trong đan điền trộn lẫn lấy pháp lực màu đỏ ngòm. Tiến Hoành Xuyên thần sắc bất đắc dĩ, vì lừa qua kia ma tu, ta không thể không tu hành hắn cho công pháp, ta thân hiện tại thể tình huống, không biết có thể hay không được chuyển. Nghĩ đến đây, hắn ngồi xếp bằng ý đồ tu hành công pháp cơ bản kim kiếm quyết. Có thể khiến hắn thất vọng là, đã chuyển đổi thành nửa khôi lỗi chi thần hắn, căn bản không cách nào tu luyện những công pháp khác. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, thể nội liền sẽ tự động bắt đầu vận chuyển lên ma tu cho hắn công pháp, để cho mình càng thêm tiếp cận khôi lỗi chi thể. Nhìn thấy kết quả như thế, Tiến Hoành Xuyên thần sắc vô cùng khó coi, ghê tởm ma tu, ta nhớ kỹ ngươi. Một đường gắng sức đuổi theo, thêm nữa cẩn thận tránh né tu sĩ khác, yêu thú, tốn hao mấy tháng công phu, Tiến Hoành Xuyên rốt cục đã tới Cao Tích Sơn. Hắn túi trữ vật bị ma tu cướp đi, pháp khí, tiên thành thân phận bài cũng đều mất đi. Thêm nữa mình bây giờ thỏa thỏa một bộ ma tu bộ dáng, dưới loại tình huống này, Tiến Hoành Xuyên không dám trực tiếp về tiên thành, sợ bị trực tiếp trở thành ma tu thu thập. Nhưng trường kỳ đợi tại tiên thành bên ngoài cũng không an toàn. Linh cơ khẽ động dưới, hắn nghĩ tới sư tổ thị thiết Bách Lâm. Hắn biết Bách Lâm là Cao Tích Sơn Bách gia tu sĩ, lại sư tổ cùng Bách gia quan hệ tốt đẹp. Cho nên, hắn mới tìm bên trên Bách gia, ý đồ thông qua Bách gia mời đến sư tổ gặp mặt. Hiện tại loại tình huống này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở sư tổ trợ giúp. Cái gì? Hoành Xuyên tại Cao Tích Sơn. Lý Bình nghe được Bách Lâm báo cáo, đột nhiên đứng lên. Bách Lâm nhu thuận gật đầu, là lao tổ phái tới người nói, hẳn là thật. Đạt được Bách Lâm xác nhận, Lý Bình trên mặt lộ ra kinh hỉ thân sắc, quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi Cao Tích Sơn một chuyến. Lúc đầu, hơn một năm không có Yến Hoành Xuyên tin tức, hắn đã chuẩn bị viết thư đem Yến Hoành Xuyên chết đi sự tình cáo chi Tam sư minh, cũng hướng hắn cáo lỗi. Không nghĩ tới ở thời điểm này, lại đột nhiên chuyển đến Yến Hoành Xuyên còn sống tin tức, cái này làm sao không để hắn kinh hỉ. Cấp tốc lao vụn một phù ảnh toa bên trên, Lý Bình ngắm nhìn phương xa. Cùng lúc đó, hắn cũng đang suy tư Yến Hoành Xuyên tại sao muốn lưu tại Cao Tích Sơn, mời hắn đi qua gặp nhau, mà không phải trực tiếp về tiên thành. Hắn là gặp được phiền phức gì? Lý Bình yên lặng suy tư. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, phía trước đã có thể nhìn thấy Cao Tích Sơn hình dáng. Chương 137, các loại trúc cơ chi pháp. Chương 137, các loại trúc cơ chi pháp. Lý Bình đến Cao Tích Sơn về sau, nhận lấy Bách gia nhiệt liệt hoan nghênh. Từ Bách Minh Đức dẫn vào trong trận pháp, tại Bách gia lão tổ ở linh tuyển bên cạnh, hắn rốt cục gặp được thần sắc có chút thật thà Yến Hoành Xuyên. Hiển nhiên, bởi vì Yến Hoành Xuyên không rõ lai lịch, lại trên thân khí tức cổ quái duyên cớ. Tại Lý Bình đến trước đó, Bách gia cũng không dám bỏ mặc hắn tại Cao Tích Sơn tự do hành động, mà là từ Bách gia lão tổ tự mình trông giữ. Bách gia lão tổ khách khí với Lý Bình hàn huyên sau một lúc, mới tùy ý Lý Bình đem Yến Hoành Xuyên mang đi, mà chính hắn lại là nằm tại trên ghế xích đu, thoải mái mà thổi gió mát. Nhìn từ bên ngoài, Bách gia lão tổ cùng Lý Bình sơ kiến hắn lúc không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận quan sát dưới, có thể nhìn thấy trên mặt hắn da đốm mồi càng nhiều, trên mặt làn da cũng vo thành một nắm, thật giống như vỏ cây già. Hiển nhiên, hắn cách đại nạn không xa. Tại Bách gia tộc người dẫn đầu dưới, Lý Bình cùng Yến Hoành Xuyên hai người tới một chỗ thiên điện bên trong. Sư tổ, Yến Hoành Xuyên cung kính hô, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Gặp lại Lý Bình. Trong lòng của hắn mừng rỡ, có bởi vì hắn thân thể đã có chút cùng loại khối lỗi, cho nên mặc dù giờ phút này là cười, nhưng hắn bộ mặt biểu lộ nhìn lại cực kỳ quỷ dị. Ngươi không có việc gì liền tốt. Không đúng. Lý Bình mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Yến Hoành Xuyên biểu lộ mất tự nhiên. Hắn lúc này đi trên trước một bước, tay nắm ở Yến Hoành Xuyên cổ tay, một tia pháp lực rót vào hắn thể nội, cẩn thận vì đó kiểm tra. Sau một lúc lâu, hắn mới như có điều suy nghĩ buông ra Yến Hoành Xuyên cổ tay, nhìn về phía Yến Hoành Xuyên nói, "Hoành Xuyên, đưa ngươi trong khoảng thời gian này trải qua, đều kỹ càng miêu tả một lần." "Vâng, sư tổ. Yến Hoành Xuyên cung kính gật đầu. Lúc này ngay tại điện này bên trong, đem chính mình phát hiện Hà Vân Giật bí mật, kết quả đối phương đại khai sát giới, không chỉ có giết sạch quán rượu người, còn đem hắn mang rời khỏi thiên thành, trên đường lại bức bách hắn tu hành ma công, cùng cuối cùng hắn dựa vào vận khí tốt, phòng ma tu thủ hạ thoát đi sự tình nói hết mọi chuyện. Lý Bình nghe được khẽ gật đầu. Hắn biết vậy sẽ Yến Hoành Xuyên mang rời khỏi thiên thành, cũng bức bách hắn tu luyện ma công chính là ma đạo kết đan tu sĩ Diêm Lập Minh. Sư tổ, ma công kia ta vì bảo mệnh không thể không tu hành, có cuối cùng lại phát hiện trên thực tế là tại đem chính mình luyện chế thành khối lỗi. Yến Hoành Xuyên đôi mắt bên trong có không cam lòng cùng hy vọng, trong khoảng thời gian này ta nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào nghịch chuyển khôi lỗi hóa tiến trình, cầu sư tổ cứu ta. Nghe vậy, Lý Bình ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Diêm Lập Minh túi chứa vật rơi xuống trong tay hắn, hắn chủ tu công pháp huyết linh bách biến chân kinh cũng tương tự bị Lý Bình đạt được. Cho nên Yến Hoành Xuyên hơi một miêu tả, Lý Bình liền minh bạch, hắn hẳn là chúng Diêm Lập Minh huyết khôi lỗi chi thuật. Dựa theo huyết linh bách biến chân kinh bên trong ghi chép, Diêm Lập Minh đem đạo này bí thuật ngụy trang thành công pháp truyền thụ cho Yến Hoành Xuyên lúc. Cũng không vẹn vẹn chỉ là quán thâu bí thuật phương pháp tu luyện, đồng dạng còn muốn quán thâu Diêm Lập Minh tự thân lấy pháp lực ngưng tụ ra huyết hồn hạt giống. Kể từ đó, hắn mới có thể cam đoan luyện chế ra tới khôi lỗi sẽ nhận hắn làm chủ, nhận khống chế của hắn. Cũng chính bởi vì kia huyết hồn hạt giống quấy phá, cho nên Yến Hoành Xuyên nghĩ hết biện pháp đều không thể nghịch chuyển tự thân khôi lỗi hóa tiến trình. Bất quá Lý Bình làm trúc cơ tu sĩ, lại thân phụ dưỡng sinh quyết pháp lực bực này chữa thương kỳ công. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời đem Yến Hoành Xuyên tình trạng cơ thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, huyết linh bách biến chân kinh bên trong ghi lại một đạo khác bí pháp, lại làm cho Lý Bình nhịn không được chần chờ. Đạo này bí pháp tên là Đoạt Cơ chi pháp. Cái gọi là đoạt cơ tên như ý nghĩa chính là muốn cướp đoạt tu sĩ khác trúc cơ tu vi. Đương nhiên, đoạt cơ cũng không phải là tùy tiện một mục tiêu liền có thể cưỡng ép hao đoạt, có hai cái điều kiện tất yếu. Một, hao đoạt người cùng bị hao đoạt người, nhất định phải tu luyện chính là cùng một loại công pháp, cũng tức huyết linh bách biến chân kinh. Hai, hao đoạt người nhất định phải tại bị hao đoạt người nhỏ yếu lúc, trước hết lấy đi đối phương một sợi tinh khí thần, sau đó tại trong quá trình tu hành, không ngừng bồi dưỡng cái này sợi tinh khí thần, từ đó để cho mình pháp lực cùng bị hao đoạt người pháp lực giống nhau. Phù hợp hai cái điều kiện này về sau, tại bị hao đoạt người trúc cơ thành công tình huống dưới, hao đoạt người liền có thể cưỡng ép hao cướp đi hắn đạo cơ. Không cần những điều kiện khác, liền có thể trực tiếp trở thành trúc cơ tu sĩ, lại loại này khác loại trúc cơ phương thức cùng chính thống trúc cơ phương thức, pháp lực, chiến lực đều không có gì khác nhau quá nhiều. Về sau trúc cơ cảnh giới tu hành, cùng xung kích kết đan cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Bình sở dĩ chần chờ, chính là bởi vì Yến Hoành Xuyên tựa hồ vừa lúc liền phù hợp đoạt cơ chi pháp điều kiện tu luyện. Nếu như hắn tu hành huyết linh bách biến chân kinh kia không hề nghi ngờ hắn cùng Diêm Lập Minh tu hành chính là cùng một loại công pháp, mà lại Diêm Lập Minh rót vào trong cơ thể hắn huyết hồn hạt giống, cũng là đối phương lấy tinh khí thần ngưng tụ ra. Nói một cách khác, hắn là có thể tu hành huyết linh bách biến chân kinh sau đó trong tương lai đi đến thử hao đoạt Diêm Lập Minh đạo cơ. Dù sao, lấy Yến Hoành Xuyên ngũ linh căn tư chất, trúc cơ hy vọng không thể nói hoàn toàn không có, chỉ có thể nói nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Mà Diêm Lập Minh, hắn là kết đan trùng tu, đoạt xá chi thân lại là tứ linh căn, trúc cơ trên cơ bản là không có vấn đề. Tu hành huyết linh bách biến chân kinh tương lai đi hao đoạt Diêm Lập Minh đạo cơ, vẫn là đi chính thống tu luyện con đường, cơ bản đoạn tuyệt trúc cơ hy vọng, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Diêm Lập Minh hiện tại chỉ là luyện khí kỳ đều như thế khó chơi, một khi hắn trúc cơ thành công, muốn đối phó hắn như thế nào chuyện dễ. Cho dù Lý Bình nguyện ý xuất thủ, cũng không nhất định có thể bảo chứng bắt hắn lại. Nhưng trúc cơ hy vọng đặt ở trước mặt, không đi tranh một chuyến, ai lại sẽ cam tâm. Suy tư một lát, Lý Bình cho là nên đem lựa chọn quyền lợi giao cho chính Yến Hoành Xuyên. Là làm một cái ma tu, giữ lại khác loại trúc cơ hy vọng. Vẫn là thanh trừ thể nội Diêm Lập Minh lưu lại huyết hồn hạt giống, làm một cái tu sĩ chính đạo. Nghĩ tới đây, Lý Bình lúc này chậm rãi mở miệng, đem hai lựa chọn bỏ vào Yến Hoành Xuyên trước mặt, cũng vì hắn phân tích hai loại lựa chọn lợi và hại. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng nói cho Yến Hoành Xuyên, nếu như Yến Hoành Xuyên lựa chọn tu luyện huyết linh bách biến chân kinh trong tương lai đối phó Diêm Lập Minh lúc, hắn sẽ dành cho trợ giúp. Sư tổ, ta muốn tu luyện huyết linh bách biến chân kinh tương lai giết Diêm Lập Minh báo thù. Mà đối mặt Lý Bình cho ra lựa chọn, Yến Hoành Xuyên không chút do dự, liền quyết định tu luyện huyết linh bách biến chân kinh. Từ hắn ánh mắt kiên định bên trong, Lý Bình nhìn ra, Yến Hoành Xuyên không chỉ là vì trúc cơ, đồng thời hắn cũng đối Diêm Lập Minh có thật sâu thống hận. Hiển nhiên bị Diêm Lập Minh bắt đi trong khoảng thời gian này, hắn chịu không ít khổ đầu. "Tốt, đã ngươi quyết định, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi." Lý Bình ánh mắt lộ ra thiếu dung. Đối Yến Hoành Xuyên có thể lựa chọn đầu này khác loại trúc cơ con đường, có can đảm hướng một vị kết đan chân nhân khiêu chiến, hắn cũng rất vui mừng. Kỳ thật, đối Yến Hoành Xuyên lựa chọn, hắn đã sớm đoán được. Dù sao, sơ kiến thời điểm, Yến Hoành Xuyên chính là một bộ ngẽ con mới để không sợ cọp bộ dáng. Thoại âm rơi xuống, tay hắn lật một cái, từ Diêm Lập Minh trong túi chứa vật đạt được huyết linh bách biến chân kinh ngọc giản liền xuất hiện tại lòng bàn tay, lập tức hắn trực tiếp pháp lực khống chế mai ngọc giản này trôi dạt đến Yến Hoành Xuyên trước mặt. Lý Bình thần sắc nghiêm nghị, ngươi ngay tại bách gia tu luyện đi, tu luyện tới có thể thu liễm thể nội khí tức về sau, lại về tiên thành. Vâng, sư tổ. Yến Hoành Xuyên cung kính gật đầu. Mặc dù chỉ có một viên ngọc giản, Lý Bình lại cũng không lo lắng Yến Hoành Xuyên tu luyện ra được dễ. Diêm Lập Minh thế nhưng là đem huyết linh bách biến chân kinh môn công pháp này tu luyện tới kết đăng kỳ, tại tu luyện quá trình bên trong, hắn cũng tại trong ngọc giản viết xuống đại lượng chú thích cùng cảm ngộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diêm Lập Minh chính là Yến Hoành Xuyên ân sư, nhưng hắn tương lai lại nhất định làm một cái thí sư nghịch đồ. Tại Bách Gia làm khách mấy ngày, trong lúc đó cùng Bách Gia lão tổ luận đạo trò chuyện, thậm chí hơi triển lộ tự thân nhất giai luyện đan sư kỹ nghệ, là Bách Gia luyện chế ra mấy chục lô đan dược. Sau đó, Lý Bình đưa ra cáo tử. Đồng thời, hắn cũng mời Bách Gia cho Yến Hoành Xuyên an bài một chỗ chỗ tu luyện, lại để lại cho hắn rất nhiều tăng tiến pháp lực đan dược. Xác nhận hết thảy không có vấn đề về sau, hắn mới tại Bách Gia vui vẻ đưa tiễn bên trong, rời đi Cao Tích Sơn, trở về Tiên Thành. Phi nhanh phi thuyền bên trên, Lý Bình có chút suy tư. Kỳ thật, Yến Hoành Xuyên tu luyện huyết linh bách biến chân kinh vẫn là có nhất định nguy hiểm. Bất quá phong hiểm không ở chỗ người khác, thế nhưng là ở chỗ hắn tự thân. Vì sao tại Tây Hoang tu tiên giới, ma tu như vậy bị người ghét bỏ? Chủ yếu chính là công pháp ma đạo phần lớn ham tiến giai nhanh, mà không cân nhắc cái khác, cực kỳ dễ dàng ảnh hưởng tu sĩ tâm trí, lại trong quá trình tu luyện cần một chút đặc thù vật liệu. Cho nên nếu như tự chủ không mạnh, rất dễ dàng liền sẽ thật rơi vào ma đạo, cùng chúng sinh là địch. Tỷ như huyết linh bách biến chân kinh trong quá trình tu luyện cần hấp thu đại lượng tinh huyết, mặc dù cũng có thể yêu thú tinh huyết thay thế, nhưng yêu thú tinh huyết hiệu quả nhưng không ai loại tinh huyết hiệu quả. Lại tỷ như, tóm lại, Lý Bình hy vọng Yến Hoành Xuyên có thể khắc thủ bản tâm, không muốn đi bên trên đường tà đạo. Còn có thiếu niên kia. Suy tư xong Yến Hoành Xuyên sự tình, Lý Bình lại nghĩ tới chính mình tại Bách Gia làm khách, cùng Bách Gia lão tổ trò chuyện lúc, cái kia tướng mạo thành tu dâng trà thiếu niên. Cái này dâng trà thiếu niên luôn len lén dò xét Lý Bình. Bất quá khi Lý Bình ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra hỏi thăm chi ý thời điểm, hắn nhưng lại vội vội vàng vàng cúi đầu. Lúc ấy, Lý Bình cũng không có quá mức để ý, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy vị thiếu niên này tướng mạo tựa hồ cùng Bách Lâm có chút tương tự. Hắn chính là Bách Lâm cái kia hai linh căn đệ đệ. Trong lòng Lý Bình suy đoán, có thể bị Bách Gia lão tổ mang theo trên người bồi dưỡng dạy bảo, có thể thấy được đến Bách Gia đối vị thiếu niên này coi trọng. Bách Gia lão tổ dần dần ra đi, đại nạn không xa. Mà ở gia tộc trúc cơ tu sĩ sắp tọa hóa thời điểm, Bách Gia lại không có thể nuôi dưỡng được vị thứ hai trúc cơ tu sĩ tới. Bách Lâm đệ đệ có được hai linh căn tư chất, có lẽ hắn là bị Bách Gia coi như nhà tộc tương lai bồi dưỡng. Bách Gia sự tình, ta quan tâm như vậy làm cái gì? Nghĩ đến đây, Lý Bình không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó hắn liền khống chế phi thuyền tự động phi hành, chính mình lại khoanh chân ngồi xuống, yên lặng bắt đầu tính toán. Rất nhanh, phi thuyền liền bay trở về Tiên Thành. Lý Bình thu hồi phi thuyền, nghiệm minh thân phận lệnh bài, trở về Tiên Đảo Sơn, lại lần nữa lâm vào khô khan tu hành bên trong. Ngay tại hắn trong quá trình tu hành, trong bất chi bất giác, Tiên Thành đấu giá hội cuối cùng mở ra. Chương 138, đấu giá hội chương 138, đấu giá hội tại đấu giá hội mở ra một ngày này. Cổ Mộc Sinh thật sớm đi vào Tiên Đảo Sơn chờ Lý Bình cùng lúc xuất phát tiến về đấu giá hội. Đi vào phòng đấu giá về sau, Lý Bình theo thường lệ mang theo Cổ Mộc Sinh đến khách quý bao sương, tinh tinh chờ đấu giá hội mở ra. Chờ trong lúc đó, Cổ Mộc Sinh cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Gặp hắn bộ dáng, Lý Bình mỉm cười, trực tiếp đem chứa 2,660 khối linh thạch túi chứa vật đưa cho hắn, dựa theo Tiên Thành đấu giá hội quy củ, đợi chút nữa chính ngươi kể giá. Cổ Mộc Sinh vội vàng tiếp nhận túi chứa vật đáp ứng nói, được rồi, lại ca. Bất quá 2,660 khối linh thạch là không đủ để vỗ xuống trúc cơ đan, lỗ hổng bộ phận linh thạch còn cần chính Cổ Mộc Sinh bổ đủ. Hai người chờ không lâu, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội vẫn như cũng là cái kia họ Mục tóc trắng lao tu sĩ, chỉ bất quá tọa trấn đấu giá hội nhưng từ Diệp Thần đổi thành một vị khác họ Lưu Trúc Cơ. Theo họ Lưu Trúc Cơ đi vào hậu trường, họ Mục lao tu sĩ liền mỉm cười bắt đầu từ trong túi chứa vật móc ra một kiện vật phẩm đấu giá, kỹ càng giới thiệu. Kiện pháp khí này tên là Gió Lạnh Qua, chính là một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí, uy năng khách quan lên phổ thông trung phẩm pháp khí mạnh hơn không ít, có thể xưng nhị giai trung phẩm pháp khí bên trong thượng phẩm, muốn bằng hữu đừng bỏ qua, giá khởi điểm 650 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối linh thạch. Nghe hắn ra sức giới thiệu, Lý Bình lắc đầu thu hồi ánh mắt, thu được Diêm Lập mình trong túi chứa vật pháp khí về sau, hắn hiện tại ngay cả thượng phẩm pháp khí đều coi thường. Cứ việc họ Mục lão giả nói miệng lưỡi lưu loát, lưỡi nở hoa sen, nhưng đối một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí, Lý Bình lại là dù là nửa điểm hứng thú đều thiếu thiếu. Bất quá bán đấu giá vật phẩm, Lý Bình cũng không phải mỗi một kiện đều không có hứng thú. Theo từng kiện vật phẩm đánh ra, rất nhanh đấu giá hội đã đến giữa trận giai đoạn. Họ Mục lão giả mỉm cười một tiếng, từ trong túi chứa vật móc ra một cái đầu lớn nhỏ hộp ngọc, sau đó cứ như vậy tay nâng lấy hộp ngọc mở ra, lộ ra trong đó một đấm lớn nhỏ màu đỏ hình bầu dục bất quy tắc tinh thể. Bên trong phòng đấu giá cũng vang lên hắn giới thiệu thanh âm. Nhị giai thượng phẩm hỏa hệ yêu thú thể nội lấy ra yêu đan một viên, trong đó yêu lực bảo tồn hoàn hảo, chính là một kiện cực giai linh tài, có thể dùng tại luyện đan, luyện khí các loại. Như thế phẩm giai yêu đan, cho dù là tại Tiên Thành cũng không nhiều gặp, có thể xưng lần này đấu giá hội chân quý nhất vài kiện vật phẩm một trong. Họ Mục lao giả một trận nói quát, hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ chú ý, lúc này mới mở miệng cười nói, có cần bằng hữu nhưng chớ có bỏ lỡ, yêu đan giá khởi điểm 1200 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 linh thạch, mọi người có thể ra giá. Nhị giai thượng phẩm hỏa hệ yêu đan, lần này đấu giá hội vậy mà có thể gặp được bực này vật phẩm. Lý Bình nghe vậy, không khỏi ngồi thẳng người, trong mắt cũng lộ ra nét mừng. Hắn linh cầm hoang hỏa tước huyết mạch phi phàm, thêm nữa ấp sau khi ra ngoài, hắn một mực lấy tự thú đan nuôi nấng, thực lực tăng lên nhanh chóng. Lý Bình đoán chừng trong vòng 10 năm, này chim liền có thể xung kích nhị giai, mà làm thiên địa linh điểu một loại, hoang hỏa tước tiến giai quá trình bên trong, thể nội chu tước huyết mạch sẽ tiến một bước giác tỉnh. Nó càng cường đại, huyết mạch cũng sẽ càng đến gần chân linh chu tước, không ngừng tiến giai xuống dưới, có lẽ tương lai có một ngày, nó sẽ triệt để hóa thân chu tước. Nếu có thể ở hoang hỏa tức tiến giai thời điểm, vì đó chuẩn bị đại lượng hỏa hệ cao giai linh tài, không thể nghi ngờ đối với nó kích phát mạch máu trong người có trợ giúp lớn. Bởi vậy, Lý Bình đã sớm tại siêu tập phụ trợ hoang hỏa tức tiến giai cao giai hỏa hệ linh tài. Trước mặt cái này mai nhị giai thượng phẩm hỏa hệ yêu đan, không thể nghi ngờ là một kiện thích hợp hắn nhu cầu linh tài, nhất định phải lấy xuống. Lý Bình trong lúc suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía trước bàn đấu giá. Nhị giai thượng phẩm yêu đan, luyện đan, luyện khí đều có tác dụng lớn chỗ, không chỉ Lý Bình một người muốn. Ngay tại hắn suy tư này nháy mắt ở giữa, đã có hai vị tu sĩ ra giá, đem giá đấu giá mang lên 1300 linh thạch. Gặp đây, Lý Bình không có chút gì do dự, trực tiếp hô 1400 linh thạch. Lý Bình hô lên giá cả về sau, cả tòa đấu giá hội đều trở nên yên lặng. Nhị giai thượng phẩm yêu đan giá cả, trên thực tế cũng liền tại 1200 đến 1300 linh thạch ở giữa, Lý Bình ra giá đã so bình thường giá cả cao hơn 100 linh thạch, những người khác tự nhiên sẽ cân nhắc một phen. Mà họ mục tu sĩ nhìn thấy kẻ ngắt, vội vàng lại thêm mắm thêm muối giới thiệu yêu đan đến, đem nó thổi phồng đến mức trên mặt đất ít có, thế gian vô song. Rốt cục, tại hắn cổ động dưới, lầu 2 phòng bên trong, một đạo trần trở thanh âm truyền ra, 1450 linh thạch. Nhìn thấy thật sự có người ra giá, Lý Bình lập tức cùng giá, 1500 linh thạch. Đạt được Diêm Lập Minh túi trữ vật, tự thân lại là tam giai đan sư, trên người hắn linh thạch rất nhiều, đối với cần có linh tài, căn bản không quan tâm giá cả. Mà Lý Bình cái giá tiền này vừa ra khỏi miệng, trong đấu giá hội trường, ngoại trừ họ Mục lão giả thanh âm bên ngoài, lập tức yên tĩnh trở lại. 1500 linh thạch, đầy đủ mua xuống một kiện không tệ nhị giai thượng phẩm pháp khí, căn bản đã vượt qua này yêu đan bình thường giá cả. Sau đó, họ Mục lão giả lại khoe khoang một trận, nhìn thấy xác thực không ai mở miệng ra giá, lúc này mới mỉm cười, chúc mừng vị quý khách kia mua xuống nhị giai thượng phẩm hỏa hệ yêu đan. Sau đó, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình ngọc, cái này 10 cái trong bình ngọc trang chính là bồi nguyên đan, xuất từ luyện đan đại sư chi thủ, một bình làm đơn vị giá bắt đầu. Lý Bình nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, bởi vì những này bồi nguyên đan đều là hắn luyện chế sau bán đi. Rất nhanh, liền có phòng đấu giá nhân viên công tác cung kính gõ cửa tiến vào phòng khách quý. Lý Bình từ trong túi trữ vật đổ ra 1500 linh thạch, ra hiệu hắn kiểm tra. Vị này nhân viên công tác cáo sau khi kể tội, lúc này mới kiên nhẫn kiểm tra không sai, hắn liền tranh thủ Lý Bình vô xuống nhị giai thượng phẩm hỏa hệ yêu đan đưa lên, sau đó cung kính cáo lui. Đến đấu giá hội phần sau trình, ra không ít đồ tốt, những vật phẩm này đấu giá, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Thậm chí có hai vị trúc cơ tu sĩ, vì tranh đoạt một kiện thượng phẩm pháp khí, kém chút ra tay đánh nhau. Nhưng đấu giá hội từ tiên thành tổ chức, tự nhiên dung không được bọn hắn làm cản, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, cùng thi triển tài lực tranh đoạt pháp khí. Theo từng kiện vật phẩm đánh ra, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh lần hội đấu giá này đã đến cuối cùng giai đoạn, cũng rốt cục đến phiên mỗi lần đấu giá hội trọng đầu hí trúc cơ đan. Họ Mục lão giả cười mỉm theo thường lệ tuyên đọc một lần trúc cơ đan đấu giá quy tắc, nói xong lời cuối cùng, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn tuyên bố trúc cơ đan đấu giá lúc bắt đầu. Hắn lại liếc nhìn phòng đấu giá một vòng, đột nhiên mở miệng nói, chân nhân cân nhắc đến những năm này, đến tiên thành dốc sức làm tán tu đồng đạo nhân số có chỗ gia tăng. Cho nên vì để cho càng nhiều đồng đạo có được trúc cơ cơ hội, lần này đấu giá hội sẽ có 2 hạt trúc cơ đan cung cấp mọi người đấu giá. 2 hạt? Lại có 2 hạt? Tốt, vậy ta vô xuống trúc cơ đan cơ hội tăng nhiều a. Nghe được cái tin tức tốt này, toàn bộ đấu giá hội đều hưng động. Có chí vô xuống một hạt trúc cơ đan tu sĩ, càng là không nhịn được kinh hỉ. Trúc cơ đan là vật gì, chắc hẳn không cần ta nhiều giới thiệu. Họ Mục lão giả cười nói, hiện tại đấu giá thứ nhất hạt trúc cơ đan, giá khởi điểm cách 3000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch, các vị đạo hữu có cần có thể ra giá. Họ Mục lão giả lời nói vừa dứt dưới, liền lập tức có người ra giá. 3000 linh thạch, 3100, 3200. Bởi vì đằng sau còn có một hạt trúc cơ đan, cho nên giá cả báo đến 3200 về sau, liền làm rất nhiều người chần chờ, một hồi lâu đều không ai ra giá. Lúc này Cổ Mộc Sinh nhịn không được, vội vàng ra giá, 3300. Lý Bình vốn cho rằng Cổ Mộc Sinh cái này ra giá đã 10 phần chắc chín. Dù sao, lần trước Trương Thiết vỗ xuống trúc cơ đan cũng chỉ bỏ ra 3400, mà lại lần kia chỉ có một hạt trúc cơ đan, đấu giá càng kịch liệt. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, tại Cổ Mộc Sinh hô lên 3300 về sau, dừng lại một đoạn thời gian, lại có một vị tu sĩ kêu giá 3400. Cái này đến phiên Cổ Mộc Sinh chần chờ. Dù sao, phía dưới còn có một hạt trúc cơ đan, hắn không phải nhất định phải tranh đoạt viên này không thể, hoàn toàn có thể đợi tiếp theo hạt. Có do dự một lát, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng ra giá, 3500. Tiếp theo hạt trúc cơ đan, ai biết lại sẽ là tình huống như thế nào, vẫn là trước cầm xuống viên này lại nói. Theo Cổ Mộc Sinh hô lên 3000 ngũ giới cách, tu sĩ khác không còn ra giá, hắn thuận lợi nắm lấy số 1 hạt trúc cơ đan. Đợi phòng đấu giá nhân viên công tác đi vào bao sương, nghiệm chứng qua Cổ Mộc Sinh đấu giá tư cách, cũng lấy đi 3500 linh thạch về sau, Cổ Mộc Sinh mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch ở trên ghế salon. Hắn tuy là tứ linh căn, nhưng có 2 hạt trúc cơ đan, có thể xung kích 2 lần trúc cơ. Có 2 lần cơ hội, mà lại có linh vật ngọc tâm dịch phụ trợ, trúc cơ xác suất thành công thậm chí so Trương Thiết còn càng lớn chút. Sau đó, theo họ Mục lão giả tuyên bố thứ 2 hạt trúc cơ đan đấu giá bắt đầu. Các tu sĩ nhao nhao ra giá, viên này trúc cơ đan giá cả cũng một đường kéo lên. Cuối cùng vậy mà đạt đến 3700 linh thạch, mới cuối cùng bị lầu 2 bao xương một vị tu sĩ vô xuống. Nhìn thấy thứ 2 hạt trúc cơ đan đánh ra giá cả, so với mình tới tay giá còn đắt hơn 200 linh thạch, Cổ Mộc Sinh cuối cùng lộ ra tiêu dung. Hắn biết, nhị ca Trương Thiết chỉ tốn 3000 tứ linh thạch liền vỗ xuống một hạt trúc cơ đan, mà hắn lại bỏ ra 3000 năm. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy chính mình thua lỗ. Nhưng bây giờ thấy có người ra giá, so với mình ra giá còn cao 200 linh thạch, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Lý Bình thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Được rồi, đại ca. khoảng cách Lý Bình bao xương cách đó không xa một cái khác trong dạp, Trình Giao lấy ra thân phận bài giao cho phòng đấu giá nhân viên công tác kiểm tra thực hư tư cách, xác nhận không sai về sau, lại hào khí từ trong túi trữ vật đổ ra 3700 linh thạch để nhân viên công tác kiểm kê. Mà Vương Tinh Duy an vị ở một bên, bị vừa nhìn xem đây hết thảy. Tư cách, linh thạch cũng không có vấn đề gì, chúc mừng đạo hữu vô xuống trúc cơ đan. Nhân viên công tác cười nói, nếu như đạo hữu muốn trúc cơ, chỉ cần cầm lệnh bài đi Thanh Long Sơn là đủ. Nghe vậy, Chính Giao không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra vui mừng. Nàng đối với mình trúc cơ thành công năm chắc vẫn là rất lớn. Bởi vì cho dù lần này không thành, nàng còn có thể tại 5 năm sau dùng trúc cơ quỹ ngân sách thử một lần nữa. Nàng là ba linh căn, có 2 lần nếm thử cơ hội, khẳng định xong rồi. Chương 139, trúc cơ sơ kỳ tiểu thành. Chương 139, trúc cơ sơ kỳ tiểu thành. Đấu giá hội kết thúc. Đập tới trúc cơ đan của Mộc Sinh cùng Trình Giao hai người đều riêng phần mình trở về cố gắng tu luyện. Lý Bình cũng là như thế. Ngay tại hắn khắc khổ tu hành bên trong, vô sự phát sinh, bất chi bất giác, một năm liền đi qua. Cuối năm một ngày này, lại đến đồng chu hội cuối năm tụ hội thời điểm. Trước thiết, cổ Mộc Sinh bọn bốn người tề tụ tiên đào sơn. Lý Bình thần thức đảo qua bốn người, rất nhanh liền đối với bốn người tình huống như lòng bàn tay. Trương Thiết không cần nhiều lời, khí tức của hắn so sánh với năm ngoái cơ bản không có biến hóa gì, rất hiển nhiên, đi qua một năm hắn trọng tâm cũng không về mặt tu luyện, hoặc là nói, hắn trúc cơ về sau đã nằm ngửa. Cổ Mộc Sinh, lúc trước đấu giá hội bên trên vỗ xuống trúc cơ đan về sau, đối với trúc cơ đã sớm không kịp chờ đợi. Bởi vậy hắn tu hành cũng phá lệ khắc khổ, hiện tại đã là tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, có lẽ lại hơi rèn luyện 1-2 tháng, liền có thể nếm thử xung kích trúc cơ. Chính Giao là năm ngoái đột phá luyện khí 9 tầng, Lý Bình nhìn nàng khí tức rõ ràng so với trước năm tụ hội mạnh mẽ hơn không ít, đại khái lại có cái 1-2 năm. Không sai biệt lắm có thể đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Bách Thanh năm trước đột phá luyện khí 7 tầng, khổ tu 2 năm, đã đạt đến luyện khí 7 tầng đỉnh phong, năm sau có hy vọng đột phá đến luyện khí 8 tầng. Do xét xong bốn người tu vi tình huống, tiếp lấy chính là giao nạp năm nay trúc cơ quỹ ngân sách. Lý Bình 300, Trương Thiết 100, Cổ Mộc Sinh 100, Chính Giao cùng Bách Thanh chung 60, lúc đầu không xẹp về không trúc cơ quỹ ngân sách lại tới 560 linh hạch. Bởi vì Cổ Mộc Sinh đã sử dụng qua một lần trúc cơ quỹ ngân sách, tiếp xuống đến phiên chính là Chính Giao. Lý Bình đem chứa linh thạch túi chứa vật thu hồi, lúc này mới cười nhìn về phía bốn người, để bọn hắn thay phiên nói một chút đi qua một năm trải qua, thuận tiện hay nói một chút gặp phải phiền phức. Đầu tiên giảng thuật là Trương Thiết, hiện tại hắn đã không còn là nguyên bản cái kia thật thà chất phát thanh niên, mà là khí độ bất phàm tiên thành hậu cần chấp sự, thanh âm nói chuyện cũng ngừng ngắt hữu lực. Hắn đi qua một năm vẫn là đang bận bịu học tập công việc vật quản lý, bất quá cuối cùng có dành học tập kỹ thuật luyện khí. Trừ cái đó ra, hắn đôi kia song bảo thai thiết thất, riêng phần mình tại năm nay vì hắn sinh ra một tên dòng dõi, mà thê tử của hắn thì tại sinh hạ đứa bé thứ nhất về sau, lại lần nữa mang thai. Nói đến đây, Trương Thiết trên mặt cũng lộ ra một tia ước mơ chi ý. Lý Bình lại nghe được im lặng, lấy Trương Thiết cái này sinh con tốc độ, nếu như hắn có một cái đa tử nhiều phúc hệ thống, chính là tuyệt phối. Đáng tiếc hắn không có, chỉ chờ đổ vận khí nhìn xem hậu duệ bên trong có thể hay không xuất hiện cái gì linh căn trở lên thiên tài. Kết đan về sau, có thể mang mang lão tổ. Trương Thiết về sau là của Mộc Sinh. Kinh nghiệm của hắn thường thường không có gì lạ, vì để sớm ngày xung kích trúc cơ, hắn đã đóng lại cửa hàng một lòng khổ tu. Với hắn mà nói, tiệm tạp hóa có thể hay không lại mở liền muốn nhìn trúc cơ kết quả. Nếu như trúc cơ thành công, hắn chính là địa vị cao thượng trúc cơ tu sĩ, có thể bái phong làm chân nhân làm thầy, tự nhiên không cần để ý một nhà tiệm tạp hóa. Nếu như trúc cơ thất bại, hắn vì kiếm sống, có lẽ liền muốn không thể không tiếp tục đem tiệm tạp hóa mở đi. Sau đó là Trình Giao. Nàng cáo chi Lý Bình bọn người, nàng đã từ đi vườn linh dược chức vụ chuyên tâm tu luyện. Trình Giao nói xong, Trương Thiết cười không nói. Lý Bình nhưng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm nàng, từ thôi chức vụ về sau, phải chăng có đầy đủ tu hành tài nguyên? Trình Giao thoải mái nói ra mình cùng Vương Tinh Duy quan hệ trong đó, cùng nàng quả quyết ra tay trợ giúp Vương gia vãn hồi tổn thất kinh tế sự tình. Hiện tại Vương gia tài vụ trên thực tế đều từ nàng trưởng quản, nàng không thiếu tu hành tài nguyên, vậy dĩ nhiên không cần thiết chậm trễ quý giá thời gian đi vườn linh dược làm việc. Đương nhiên, bởi vì tiên thành đấu giá hội đấu giá trúc cơ đan, đối với đấu giá người thân phận nghiêm ngặt hạn chế, cho nên nàng trên danh nghĩa vẫn là tán tu, trừ ăn gia Vương gia, dùng Vương gia, còn ở tại Vương gia sử dụng Vương gia linh địa tu hành bên ngoài, cùng Vương gia không có bất cứ quan hệ nào. Mà nghe được nàng nói muốn về Vương gia bồi thường tán tu linh thạch quá trình, Lý Bình không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chỉ có thể may mắn còn tốt chính mình không có bại lộ thân phận hướng Vương gia muốn về linh thạch, nếu không liền bị cái này tứ muội tới cửa đòi nợ. Cuối cùng là Bách Thanh, hắn là một tính cách trầm ổn người, thật không có làm ra Trình Giao nhiều chuyện như vậy. Ngoại trừ dựa vào dược sư kỹ nghệ kiếm lấy tài nguyên bên ngoài, cũng chỉ là một lòng tu luyện, cho nên tu hành tiến độ mới có thể nhanh như vậy. Niên kỷ không đến 30, cũng nhanh muốn đột phá đến luyện khí 8 tầng. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người rời đi thời điểm, Lý Bình gọi lại Cổ Mộc Sinh, cười đem viên kia được từ Diêm Lập Minh trên người trúc cơ đan giao cho hắn. Trước khi đi, còn cổ vũ hắn chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ trúc cơ thành công. Đợi đến Cổ Mộc Sinh cũng rời đi, Lý Bình đứng ở trong viện lâm vào trong suy tư. Thật lâu, hắn mới có chút cảm khái, bất chi bất giác, trúc cơ đã 10 năm a. Trúc cơ năm đó, Lý Bình 40 tuổi, mà qua 10 năm về sau, hắn hiện tại đã năm hơn 50. Cái tuổi này phóng tới trong phàm nhân đã là biết thiên mệnh, đất chôn nửa thân thể. Bất quá so với trúc cơ tu sĩ 240 năm dài dằng dặc tuổi thọ, 50 năm chỉ là khoảng 1/5 thôi. 50 tuổi trúc cơ tu sĩ Lý Bình vẫn là người trẻ tuổi. 10 năm này bên trong, bởi vì tu luyện Trạch Thủy Dưỡng Sinh Quyết duyên cớ, hắn cơ hồ cảm giác không đến tu luyện bình cảnh tồn tại, mỗi ngày chỉ là không ngừng tích lũy pháp lực, so sánh với vừa trúc cơ lúc đó, hắn hiện tại pháp lực tối thiểu cường đại 3 thành có thừa. Lý Bình Yên lặng tính toán, nếu như trúc cơ kỳ cũng giống như luyện khí kỳ có 9 tầng cảnh giới, 10 năm khổ tu, ta cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm là trúc cơ tầng 2. Bất quá trúc cơ kỳ chỉ có tam trọng cảnh giới, cho nên ta hiện tại hẳn là trúc cơ sơ kỳ tiểu thành. Chiếu cái này tốc độ tu luyện, ta có lẽ có thể tại chừng 70 đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tại 150 tuổi khoảng chừng tu luyện tới trúc cơ viên mãn, xung kích kết đan. Đối cái này tốc độ tu luyện, Lý Bình vẫn là rất hài lòng. Đái Tang Du là dị linh căn tư chất, có nàng lại như cũ tại 179 mấy tuổi mới tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Hắn một cái ba linh căn tư chất tu sĩ, tốc độ tu luyện vượt qua dị linh căn, còn có cái gì không hài lòng. Nói cho cùng, hắn mặc dù không cách nào phục dụng tăng tiến tu vi đan dược, bình thường tốc độ tu luyện cũng không bằng dị linh căn. Nhưng hắn tu luyện không có bình cảnh điểm này, liền có thể hất ra đối phương không biết bao nhiêu thời gian. Biết hay không đường dễ vượt qua hàm kim lượng a. Tiếp tục tu hành đi. Đại Chu Lạc Kinh, nơi nào đó chuyên môn cung cấp cho ngoại lai tu sĩ thuê trong động phủ. Trong đó một tòa nhị giai động phủ trên không, đột nhiên linh khí kịch liệt ba động, ngay sau đó liền cấp tốc hội tụ, cuối cùng tại động phủ trên không tạo thành một đường kính mấy chục trượng vòng xoáy. Bất kỳ người tu tiên nào chỉ là nhìn một chút liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là có tu sĩ trúc cơ nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, mới đưa tới dị tượng. Bất quá chợt có tu sĩ ngẩng đầu nhìn đến một màn này, lại chỉ là nhìn một chút liền không ở ý chuyển khai ánh mắt. Đại Chu cũng không phải Tây Hoang như thế vắng vẻ chi địa, Đại Chu tu sĩ số lượng, chất lượng đều vượt xa Tây Hoang. Trúc cơ tu sĩ mặc dù không phải khắp nơi đều có, nhưng cũng tuyệt đối hiếm có không đến đi đâu. Nhất là tại Lạc Kinh tòa này, Đại Chu số một bên trong tòa tiên thành. Trúc cơ mà thôi, không có gì ly kỳ. Mỗi ngày đều có tu sĩ xung kích trúc cơ. Mấy ngày đi qua, thu nạp đủ nhiều linh khí về sau, mấy chục trượng vòng xoáy linh khí chủ động tán loạn ra, trong đó ẩn ẩn có hào quang lấp lóe. Hiển nhiên, tên tu sĩ này xung kích trúc cơ thành công. Trong động phủ, Đàng Phong mở ra hai con ngươi, một cỗ trúc cơ kỳ linh áp từ trên người hắn phát ra. Trong mắt của hắn là không ức chế được cuồng hỉ, ta trúc cơ thành công. Đàng Phong thoát đi Tây Hoang năm đó, niên kỷ 27, tu vi chỉ có luyện khí tầng 5, hắn muốn cho là chính mình có thể giống đại ca như thế tại trường 40 tuổi trúc cơ thành công, đều xem như may mắn. Không nghĩ tới không hiểu thấu gặp được Minh Sương, lại không hiểu thấu truyền tống đến Đại Chu tới. Chỉ tốn 6 năm, liền trực tiếp từ luyện khí tầng 5 tu luyện tới trúc cơ kỳ, cơ hồ là 1 năm 1 tầng cảnh giới. Vẹn vẹn 33 tuổi liền trúc cơ thành công, chuyện này với hắn mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trúc cơ mà thôi, có gì có thể vui vẻ, không thành nguyên anh, đều chỉ là sâu kiến thôi. Ngay tại Đàng Phong mừng rỡ như điên thời điểm, trong đầu lại vang lên Minh Sương âm lãnh thanh âm. Nghe được Minh Sương thanh âm, Đàng Phong đội vàng tại trong đầu cảm kích nói, tiền bối, ta có thể trúc cơ, còn muốn đa tạ ngươi cho ta rất nhiều tài nguyên. Mặc dù hắn một mực đối Minh Sương ôm lấy lòng cảnh giác, nhưng công đạo nói, nếu như không phải Minh Sương, hắn là không thể nào nhanh như vậy liền trúc cơ thành công. Dù sao, trúc cơ cần thiết trúc cơ đan, tu luyện cần thiết đan dược, linh thạch các loại, đều là Minh Sương cho hắn. Tốt, lời cảm kích cũng không cần nói, lão phu bồi dưỡng ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể sau khi tu luyện có thành tựu giúp lão phu làm mấy món sự tình thôi. Trong đầu âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đàng Phong thử thăm dò tuân hỏi, không biết tiền bối muốn để cho ta làm thế nào sự tình. Minh Sương nhưng không có đáp lại hắn, mà là nói đến một chuyện khác. Lão phu ban đầu ở Tiên Bổng đi lưu lại 2 phần tài nguyên, trước ngươi lấy đi chỉ là luyện khí kỳ tài nguyên. Hiện tại ngươi đã trúc cơ, vậy cũng có tư cách đi lấy kia phần trúc cơ kỳ tài nguyên. Hắc hắc. Trúc cơ kỳ tài nguyên giá trị thế nhưng là luyện khí kỳ tài nguyên không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ gấp 10 lần. Đàng Phong nghe vậy, không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn dựa theo Minh Sương phân phó, từ Tiên Bổng đi dẫn tới kia phần tài nguyên giá trị, tối thiểu cũng phải lên vạn linh thạch, đại đa số trúc cơ tu sĩ chỉ sợ đều không có nhiều như vậy thân gia. Nếu như trúc cơ kỳ tài nguyên giá trị là luyện khí kỳ tài nguyên giá trị không chỉ gấp 10 lần, đây chẳng phải là giá trị 10 vạn linh thạch trở lên. Nghĩ minh bạch về sau, hắn không khỏi liễu lưới, trong lòng âm thầm suy đoán lên Minh Sương thân phận đến, ta nguyên lai còn tưởng rằng Minh Sương tiền bối là một vị kết đan tu sĩ, hiện tại xem ra cũng không chỉ là như thế, chí ít không phải một vị phổ thông kết đan tu sĩ. Đi tại Lạc Kinh trên đường phố rộng rãi, Đàng Phong lại không khỏi nhớ tới ở xa Tây Hoang các minh trưởng, đi qua lâu như vậy, nhị ca cũng đã xung kích qua trúc cơ đi, cũng không biết hắn trúc cơ thành công không có. Đại ca bọn hắn không biết qua thế nào. Hắn đến Đại Chu những năm này, đã nghe qua Tây Hoang vị trí. Đại Chu cuối Tây Bộ An Châu, lại hướng Tây vượt qua vô biên Hán Hải, liền có thể đến Tây Hoang. Chỉ bất quá, khoảng cách như thế dài dằng dặc, hắn một cái trúc cơ tu sĩ là không có năng lực vượt qua. Chỉ có chờ đến tương lai có một ngày, hắn kết đan thành công, tài năng lại trở lại Tây Hoang. Đại ca, nhị ca, hy vọng đến lúc đó, các ngươi cũng còn sống đi. Hắn yên lặng thầm nghĩ. Chương 140, cổ mục sinh trúc cơ chương 140, cổ mục sinh trúc cơ năm mới về sau. Bách Lâm từ Cao Tích Sơn trở về Tiên Đạo Sơn, Lý Bình quan sát tỉ mỉ nàng về sau, nhưng không khỏi nhíu mày. Để hắn cao mày là Bách Lâm tu vi. Bách Lâm đi vào Tiên Đạo Sơn năm đó, là 19 tuổi, luyện khí 3 tầng. Đi vào Tiên Đạo Sơn 9 năm, nàng mặc dù muốn quản lý đạo phủ, xử lý một chút việc vặt vãnh, nhưng bởi vì Lý Bình thường xuyên ban cho nàng tăng tiến tu vi đang lượng, lại thêm nàng có thể tại nhị giai thượng phẩm linh địa bên trong tu hành. Cho nên nàng trước đó tu hành tốc độ cũng không tính chậm, nhưng 2 năm này, Lý Bình rõ ràng có thể cảm giác được nàng tu hành tốc độ chậm lại. Lâu như vậy đi qua, vẫn chưa đột phá tới luyện khí 6 tầng. Dựa theo Lý Bình đoán chừng, nàng hẳn là tại năm ngoái đã đột phá mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn tùy ý mở miệng tuân hỏi, Lâm Nhi, ngươi gần nhất tu hành phải chăng gặp vấn đề gì? Nghe được Lý Bình, Bách Lâm rõ ràng sững sờ, bất quá lập tức nàng liền cười nói, không có à, ta tu hành rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Lý Bình nhắc nhở nàng, ngươi muốn bao nhiêu đem tâm tư phóng tới trên tu hành, tranh thủ tại trường 40 tuổi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Bách Lâm nhẹ gật đầu, ừm, ta minh bạch. Tốt, ngươi đi mau đi. Nhìn xem Bách Lâm bóng lưng rời đi, Lý Bình không khỏi lâm vào trầm tư. Tốc độ tu luyện không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên chậm lại, hắn suy đoán Bách Lâm có lẽ có sự tình đang gặp hắn. Bách Lâm sơ đến Tiên Đảo Sơn thời điểm là 19 tuổi, nhưng bây giờ 9 năm trôi qua, nàng đã 28. Trưởng thành theo tuổi tác, trải qua nhiều chuyện, tâm tư của nàng cũng biến thành phức tạp, không còn đã từng thiên chân vô tả. Lý Bình âm thầm lắc đầu, 28 mới luyện khí tầng 5, Bách Thanh chỉ so với nàng lớn hơn 1 tuổi, lại sắp đột phá đến luyện khí 8 tầng. Tuy nói linh căn kém chút, nhưng cũng không trở thành chênh lệch nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh ngộ đi, chớ có làm trễ nải chính mình. Trên thực tế, Bách Lâm từ hắn nơi này đạt được tăng tiến tu vi đan dược, so Bách Thanh đạt được càng nhiều. Năm mới về sau, qua 2 tháng không đến, Cổ Mộc Sinh rốt cục đem pháp lực của mình rèn luyện đến luyện khí đỉnh phong, điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp lấy hắn liền không chút do dự đi vào Tiên Đảo Sơn, xin sử dụng đấu giá xuống tới trúc cơ tư cách, nhận lấy trúc cơ đan xung kích trúc cơ. Nghiệm chứng qua thân phận cùng trúc cơ tư cách, rất nhanh liền có người từ Thanh Long Sơn bay tới đón hắn. Tới người, một thân màu lam nhạt pháp bảo, khí độ bức người, chính là Trương Thiết. Lý Bình đã sớm đã phân phó hắn, để hắn chủ động tiếp nhận là Cổ Mộc Sinh trúc cơ hộ pháp nhiệm vụ. Đại ca lời nói, Trương Thiết tự nhiên là vô điều kiện nghe theo, cho nên trước đó, hắn liền cùng Mông Thanh Diệp đánh tốt chào hỏi, cái này hộ pháp nhiệm vụ tự nhiên mà vậy cũng liền rơi xuống trên đầu của hắn. Nhị ca. Nhìn thấy Trương Thiết rơi xuống, Cổ Mộc Sinh vội vàng nhiệt tình hô. Trương Thiết cũng cười nhẹ gật đầu, dẫn Cổ Mộc Sinh liền hướng trên núi đi đến, vừa đi hắn cũng bên cạnh là Cổ Mộc Sinh giới thiệu trên núi tình huống. Cuối cùng, hắn đem Cổ Mộc Sinh dẫn tới chính mình lần trước bế quan xung kích trúc cơ mật thất. Nhị ca, ta hiện tại đi vào sao? Cổ Mộc Sinh hỏi thăm. Trương Thiết cười nói, đừng nóng đội, chờ một lát, ta hiện tại liền phát ra tin tức, để cho người ta đem trúc cơ đan đưa tới. Nghe vậy, Cổ Mộc Sinh gật gật đầu, kiên nhẫn chờ. Mà Trương Thiết phát ra tin tức không lâu sau, một thân ảnh rất nhanh liền từ trên núi bay xuống. Vừa thấy mặt, đạo thân ảnh này liền tùy tiện hô, Trương sư đệ, lần này đúng là ngươi hộ pháp à, thật đúng là đúng dịp. Thấy rõ người tới, Trương Thiết cũng lộ ra mỉm cười, đúng vậy à, Hùng sư huynh làm phiền ngươi đi một chuyến. Đưa tới trúc cơ đan người, chính là vị kia Hùng Phá Hải. A, là ngươi. Hùng Phá Hải rơi xuống đất nhìn thấy Trương Thiết bên cạnh Cổ Mộc Sinh, không khỏi kinh dị một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới lần này xung kích trúc cơ sẽ là Cổ Mộc Sinh. Cổ Mộc Sinh liền vội vàng hành lễ, gặp qua Hùng tiền bối. Hùng Phá Hải đem chứa trúc cơ đan bình ngọc giao cho Trương Thiết trong tay, từ hắn kiểm tra. Sau đó mới nhìn hướng Cổ Mộc Sinh, tùy tiện khoát tay nào nói, không cần đa lễ, ngươi nếu là trúc cơ thành công, vậy sau này tất cả mọi người là người mình. Ta lần trước sở dĩ muốn bắt ngươi cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Cổ Mộc Sinh trong miệng liên tục nói không dám. Hùng Phá Hải chỉ là cười cười, nhưng không có nói thêm gì nữa. Vừa đúng lúc này đợi, Trương Thiết cũng kiểm tra xong bình ngọc, xác nhận trên bình ngọc phong ấn không có vấn đề, chính là Phong Lam chân nhân thủ bút. Sau đó, hắn liền đem bình ngọc giao cho Cổ Mộc Sinh trong tay, chính trọng nói, tam đệ, chúc ngươi mã đáo thành công. Cổ Mộc Sinh gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi vào trong mật thất. Mở ra mật thất trận pháp, hắn tại trong mật thất ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống thích đứng nơi này mật thất hoàn cảnh, điều chỉnh từ bản thân trạng thái tới. Mà nhìn thấy mật thất trận pháp đã phong tỏa, Trương Thiết cùng Hùng Phá Hải lại hàn huyên vài câu. Đợi đến đối phương rời đi, hắn mới đi đến một bên ngồi xếp bằng, là Cổ Mộc Sinh hộ pháp. Cam đoan sẽ không có người tại Cổ Mộc Sinh trúc cơ thời điểm quấy rầy đến hắn. Mấy ngày về sau, trong mật thất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Cổ Mộc Sinh bỗng nhiên mở ra hai con người, mấy ngày điều tức, hắn thời khắc này trạng thái đã đạt tới đỉnh phong nhất, có thể xung kích trúc cơ. Không chút do dự, hắn lấy ra trước đây không lâu trải qua Trương Thiết chi thủ giao cho hắn bình ngọc, xé mở miệng bình phong ấn, lấy ra trong bình trúc cơ đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng, luyện hóa lên trong đó dược lực tới. Cổ Mộc Sinh trên người có 2 hạt trúc cơ đan, trên lý luận có 2 lần xung kích trúc cơ cơ hội, cho nên tính toán của hắn là trước trực tiếp phục dụng 1 hạt trúc cơ đan nếm thử một phen. Nếu như trực tiếp thành vậy liền không còn gì tốt hơn, cho dù không thành, 1 hạt trúc cơ đan cũng có thể để cho mình pháp lực, thần thức hướng về trúc cơ kỳ tới gần, trở thành nửa bước trúc cơ. Kể từ đó, lần nữa xung kích trúc cơ cũng sẽ dễ dàng không ít. Đến lúc đó, hắn lại ăn vào một cái khác hạt trúc cơ đan cùng ngọc tâm dịch, nhất cổ tác khí lần nữa xung kích trúc cơ. Vừa mới ăn vào trúc cơ đan, Cổ Mộc Sinh liền cũng cảm giác được mãnh liệt dược lực từ phần bụng tuôn ra, liền tựa như một đoàn liệt hỏa thiêu đốt lên, mà thân thể những bộ vị khác nhưng lại không có thay đổi gì. Nghĩ đến đại ca truyền thụ cho trúc cơ pháp môn, hắn vội vàng dẫn dắt cái này đoàn liệt hỏa dược lực đi cải tạo thân thể, pháp lực, thần thức, y độ nhất cử phá quan. Một cái mắt, dưới sự dẫn đường của hắn, vô số nhiệt lưu thuận gân mạch hướng chạy toàn thân của hắn các nơi, nhiệt lưu chạy qua chỗ cũng không ngừng có kịch liệt đau nhức, cảm giác tê ngứa truyền đến, để hắn cảm giác có chút khó chịu. Cổ Mộc Sinh biết đây là trúc cơ đan dược lực đang vì hắn dị gân phạt thủy, cải thiện thể chất, là lấy hắn cũng cố nén kia cố cảm giác khó chịu, tiếp tục dẫn dắt còn thừa dược lực lưu chuyển toàn thân. Mấy ngày về sau, khi hắn cuối cùng tiêu hao sạch thể nội trúc cơ đan dược lực, mở ra hai con người thời điểm, mới bất đắc dĩ phát hiện, tu vi của hắn vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí đỉnh phong, chỉ là pháp lực nhưng so với trước đó hùng hậu không ít. Nguyên bản trạng thái khí trạng pháp lực, giờ phút này trở nên là dính. Thứ linh căn, trúc cơ quả nhiên gian nan. Cổ Mộc Sinh kiểm tra xong tự thân tình trạng, không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn lần này trúc cơ đan dược lực đều tiêu hao hết, hắn thậm chí đều không có đi đến dẫn động thiên địa linh khí một bước kia. Cười khổ về sau, Cổ Mộc Sinh cũng không có vội vã lại đi đếm thử xung kích trúc cơ, mà là suy tư lên vừa rồi xung kích trúc cơ quá trình bên trong được mất. Số khác về sau, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi, ngồi xuống điều chỉnh trạng thái. Có trúc cơ đan bảo hộ tình huống dưới, hắn lại không đến dẫn động thiên địa linh khí một bước kia, cho nên cho dù trúc cơ thất bại, hắn cũng không có thụ thương. Chỉ bất quá người không có việc gì, nhưng pháp lực trở nên lộn xộn nhưng là khó tránh khỏi, cho nên lần nữa xung kích trúc cơ trước, hắn muốn trước điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Lại qua mười mấy ngày, Cổ Mộc Sinh điều chỉnh tốt trạng thái sau mở ra hai con ngươi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi trữ vật lấy ra Lý Bình cho hắn viên kia trúc cơ đan, cùng hắn từ tiên thành đấu giá hội bên trên đập tới tay ngọc tâm dịch. Đem hai kiện vật phẩm bày ra tại trước mặt, Cổ Mộc Sinh thần sắc nghiêm nghị. Cùng lần đầu tiên nếm thử khác biệt, lần này chính là hắn cơ hội cuối cùng. Không có vội vã ăn vào đan dược, Cổ Mộc Sinh ngược lại là nhớ lại chính mình bước vào tiên lộ đến nay đủ loại trải qua. Tổ tiên mấy đời đều là phàm nhân, hắn lại hảo vận bị kiểm chắc ra có được linh căn. Bước vào tiên đạo về sau, vì thu hoạch được tu tiên tài nguyên, hắn tại bên trong tòa tiên thành bảy quầy bán hàng kiếm lấy linh thạch. Hắn bảy quầy bán hàng vừa có thành tựu, lại bị cái khác đê giai tán tu xa lánh, khi dễ. Gia nhập đồng chú hội, tại đại ca che chở cho, cuối cùng có thể an tâm làm ăn. Đại ca trúc cơ về sau, cũng không có như hắn đoán như thế hủy thể, mà là dốc sức trợ giúp bọn hắn trúc cơ. Từng bức họa tại trong đầu của hắn tránh bể. Cuối cùng, Cổ Mộc Sinh trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, trong đầu hắn hình tượng cũng dừng lại tại đại ca đem trúc cơ đan giao cho trên tay hắn một màn kia. Đến lúc này, hắn cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đổ ra được từ đoạt xá ma tu viên kia trúc cơ đan nuốt vào trong bụng, sau đó lại uống xong ngọc tâm dịch. Hai phần trúc cơ linh vật được ra, để hắn trúc cơ xác suất có thể đạt tới cùng ba linh căn tu sĩ không sai biệt lắm trình độ, lại thêm lúc trước hắn đã trúc cơ một bộ phận. Giờ phút này, Cổ Mộc Sinh lòng tin 10 phần, ta tất thành trúc cơ. Trương Thiết tại ngoài mật thất bảo vệ gần một tháng, không thấy Cổ Mộc Sinh đi ra, cũng không có phát giác được trùng quanh thiên địa linh khí ba động. Hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là kiên nhẫn chờ. Lại nói dựa theo Phong Lam chân nhân định ra quy củ, chỉ cần xung kích trúc cơ người không chủ động mở ra trận pháp bất kỳ người nào đều không cho phép đi quấy rầy hắn. Có lẽ là hắn vẫn còn đang đánh mài tự thân trạng thái đi. Trương Thiết âm thầm suy đoán, đương nhiên, cũng có thể là hắn trúc cơ thất bại, giờ phút này đang ở tại trong thất hồn lạc phách. Không giống cái khác minh muội, đối với Cổ Mộc Sinh cái này tâm đệ, nói thật, Trương Thiết tâm thái một mực rất phức tạp. Dù sao, tại đại ca vừa trúc cơ lúc đó, Cổ Mộc Sinh còn ý đồ lấy cỡ nào ra cống hiến phương thức, cưỡng ép tại trước mặt hắn chèn ngang. Hắn là tính cách thật thà chất phát, nhưng lại không phải người ngu, trong lòng làm sao lại không có khúc mắc. Nhưng ngay tại Trương Thiết đoán thời điểm, hắn chợt phát giác được chúng quanh thiên địa linh khí bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Chỉ là trong chốc lát, ngay tại Cổ Mộc Sinh xung kích trúc cơ mật thất trên không ngưng tụ thành một đường kính mấy chục trượng vòng xoáy linh khí. Ngay tại Trương Thiết nhìn chăm chú, mấy ngày về sau, cái này đường kính mấy chục trượng vòng xoáy linh khí chủ động tán loạn ra, trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hoa mỹ hào quang. Cảnh tượng này ý vị như thế nào, Trương Thiết rất rõ ràng. Cổ Mộc Sinh, trúc cơ thành công. Đồng chu hội bên trong, xuất hiện vị thứ ba trúc cơ tu sĩ. Chương 141, tiên thành là của ta chương 141, tiên thành là của ta mật thất bên ngoài. Biết Cổ Mộc Sinh đã trúc cơ, Trương Thiết trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức yên lặng chờ. Trúc cơ sau khi thành công, Cổ Mộc Sinh đã là một vị trúc cơ tu sĩ, thân phận, địa vị đều không thua gì hắn. Tương lai huynh đệ hai người còn muốn tương hỗ là giúp đỡ, cùng nhau tại bên trong tòa tiên thành dốc sức làm. Cùng là trúc cơ tu sĩ, có càng rộng lớn hơn mục tiêu ở phía trước. Tự nhiên mà vậy, lúc trước kia một tia nhỏ ngăn cách cũng coi như không được cái gì, hắn không có nhỏ mọn như vậy, chắc hẳn Cổ Mộc Sinh cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Cái gọi là vượt qua hết kiếp ba huynh đệ tại, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu chính là như thế. Đương nhiên, nếu là Cổ Mộc Sinh không thể đột phá, tiếp theo giữa song phương địa vị tiếp tục kéo dài, ngăn cách là khó mà tránh khỏi. Luyện khí cùng trúc cơ, đây cũng không phải là một vòng người, có cái gì tốt nói chuyện. Không có tiếng nói chung, lại thế nào khả năng tiếp tục bảo trì thân mật vô gian quan hệ. Lại qua hơn 10 ngày, Cổ Mộc Sinh rốt cục ổn định tốt cảnh giới, mở ra trận pháp từ trong mật thất đi ra. Trương Thiết nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là: "Tam đệ, chúc mừng ngươi trúc cơ thành công, tương lai có thể hưởng thọ 240 năm, tại trên tiên lộ tiến thêm một bước." Cổ Mộc Sinh giờ phút này cũng không phục hồi như cũ trước định nói, mà là đồng dạng mỉm cười gật đầu, đa tạ nhị ca cát ngôn, về sau còn muốn mời nhị ca ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. "Đi thôi, Tam đệ, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn." Trương Thiết cười giải thích nói, sư tôn nếu như không có bế quan, cũng đã biết ngươi trúc cơ thành công sự tình. Nếu như không khéo, nàng lão nhân ra bế quan, vậy ngươi chỉ sợ cũng đến ở trên núi chờ một đoạn thời gian. Cổ Mộc Sinh mỉm cười gật gật đầu, này là ứng hữu chi lý, làm phiền nhị ca. Sau đó, hai người liền cùng nhau hướng phía trên núi bay tới, rơi xuống sườn núi trước cung điện. Tòa cung điện này là công việc vật trưởng môn trụ sở, trước kia ở hai nơi này tòa cung điện bên trong chính là Đái Tăng Du, bất quá bởi vì Diệp Thần sự tình, Đái Tăng Du bị phong làm chân nhân đưa đến đỉnh núi bế môn hối lỗi. Mông Thanh Diệp đảm nhiệm công việc vật trưởng môn trước, tự nhiên mà vậy, nơi này liền thành Mông Thanh Diệp chỗ ở. Trương Thiết bẩm báo về sau, Mông Thanh Diệp nhiệt tình đem hai vị sư đệ dẫn vào trong điện. Mông sư tỷ, đây là ta tam đệ Cổ Mộc Sinh, hắn buông xuống một hạt trúc cơ đan về sau, thành công trúc cơ. Trương Thiết hướng Mông Thanh Diệp giới thiệu xong Cổ Mộc Sinh thân phận, sau đó mới cười nói, cần tuân sư tôn phân phó, ta muốn dẫn tam đệ đi bái kiến sư tôn, không biết sư tôn hiện tại có thuận tiện. Mông Thanh Diệp gật gật đầu, ta hỏi một chút sư tôn. Dứt lời, nàng móc ra một chương đặc chế truyền âm phủ, đối trong đó cung kính nói vài câu, liền trực tiếp đem nó ném đỉnh núi phương hướng. Làm xong đây hết thảy, nàng mới kinh ngạc nhìn về phía trường, cổ hai người, trương sư đệ còn có cổ sư đệ, ta ngược lại không có đoán được, giữa các ngươi lại còn có tầng này quan hệ. Lý đạo hữu thật sự là có phúc lớn, có các ngươi hai vị này hảo huynh đệ. Nàng cái này kinh ngạc không phải giả vờ. Dưới cái nhìn của nàng, chính Lý Bình chính là trúc cơ tu sĩ, còn là một vị nhị giai hạ phẩm chế phụ sư. Vô luận thân phận, địa vị, đều muốn thắng qua trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại, hắn hai vị huynh đệ kết nghĩa, cũng đột phá đến trúc cơ kỳ. Ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ bao đoàn, tại Phong Lam Tiên Thành mảnh này tu tiên giới, đã là một cỗ không nhỏ lực lượng. Lại ba người cũng còn rất trẻ trung, tương lai rất có triển vọng. Gặp Mông Thanh Diệp nói đến đại ca, Trương Thiết Thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, là chúng ta có phúc khí có được một cái hảo đại ca, nếu không phải đại ca dốc sức trợ giúp, chúng ta lại nơi nào có trúc cơ cơ hội. Đang khi nói chuyện, hắn tôn kính cơ hồ lộ rõ trên mặt. Một bên của Mộc Sinh Thần sắc giống vậy nghiêm nghị gật đầu, nhị ca nói rất đúng, nếu như không có đại ca trợ giúp, ta đời này cũng rất khó có trúc cơ khả năng. Nghe vậy, Mông Thanh Diệp cười gật đầu, trong nội tâm nàng lại tại yên lặng suy tư, xem ra Lý đạo hữu tại hắn hai vị này kết nghĩa trong lòng đệ đệ địa vị, so ngoại nhân trong tưởng tượng còn cao hơn một chút. Lấy ba người bọn hắn nghiên kỷ, đáng giá ta Mông gia tiến một bước lôi kéo. Nghĩ đến đây, nàng cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Cho tới nay, Lý Bình cùng Mông gia quan hệ trong đó cũng còn tính không tệ, hắn hiện tại còn ở tại Mông gia Tiên Đảo Sơn bên trên đây. Đồng thời, Mông Thanh Diệp cũng rất tò mò, vì sao Lý Bình sẽ không tiếc đại giới trợ giúp Trương Thiết của bộ sinh hai người trúc cơ. Liền xem như đầu tư, có hắn cứ như vậy khẳng định, đầu tư của mình sẽ không đánh nước phiêu. Nàng không khỏi là Lý Bình lớn mật mà cảm thấy bội phục. Ngay lúc này, bên hai của nàng truyền đến Phong Lam chân nhân thanh âm. Nghiêng hai cung kính lắng nghe về sau, Mông Thanh Diệp cười nhìn về phía trường, cổ hai người, hai vị sư đệ, sư tôn hiện tại vừa vặn có rảnh, các ngươi lên núi đi bái kiến sư tôn đi. Trương Thiết dẫn cổ Mộc Sinh lên núi, rất thuận lợi liền gặp được Phong Lam chân nhân. Phong Lam chân nhân theo thường lệ nhận lấy cổ Mộc Sinh làm đồ đệ, động viên một phen về sau, lại ban cho hắn ba bình tăng tiến tu vi loại đan dược. Nói qua đoạn thời gian, sẽ vì cổ Mộc Sinh tổ chức nhập môn đại điện, lúc này mới làm bọn hắn rời đi. Ba bình đan dược xem như Phong Lam chân nhân ban thưởng lễ bái sư, cùng ban cho Trương Thiết liệt tiễn điều chết chứng giá trị không sai biệt lắm. Đi ra Phong Lam chân nhân cung điện, Trương Thiết cười nhắc nhở cổ Mộc Sinh, tam đệ dựa theo sư tôn phân phó, ngươi có thể tại Thanh Long sơn chân, tùy ý tuyển một chỗ vị trí thành lập độc phủ. Đồng thời có thể đi bí pháp các bên trong chọn lựa hai môn công pháp, truyền thừa, bí pháp các loại, ngươi là có hay không hiện tại liền muốn đi chọn lựa công pháp. Cổ Mộc Sinh lắc đầu, ta nghĩ đi trước bái kiến đại ca, đem trúc cơ thành công sự tình bảo hắn biết. Mấy năm trôi qua, hắn thông qua con đường tin tức của mình, đã biết Hạ Vân Dật bị ma tu đoạt xá sự tình, cuối cùng tại sao lại không giải quyết được gì. Dựa theo vị kia nội bộ bằng hữu nói cho hắn biết, tiên thành tu sĩ tại Hạ Vân Dật thôn phụ cận, phát hiện một vị ma đạo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ẩn hiện tung tích. Lại vị kia ma đạo trúc cơ hậu kỳ cùng người đại chiến một trận về sau, trực tiếp bị diệt sát, xuất thủ hư hư thực thực là một vị kết đan tu sĩ. Dính đến kết đan tu sĩ, cho nên tiên thành mới không có tiếp tục tra được. Nhưng cổ Mộc Sinh lại biết, kia đoạt xá ma tu túi chữ vật, trên thực tế bị đại ca đạt được. Nói cách khác, hoặc là đại ca xuất thủ diệt sát kia ma đạo trúc cơ hậu kỳ, hoặc là chính là đại ca đằng sau có một vị kết đan tu sĩ. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cổ Mộc Sinh đủ kiểu thôi diễn, biểu hiện chính là cái này kết quả. Hắn cho rằng, tại Tiên Đảo Sơn thời điểm, đại ca sở dĩ dám đối cứng vị kia ngang ngược cản rỡ trúc cơ trùng kỳ tu sĩ Hùng Phá Hải, cũng không phải là đại ca tại địa phương an toàn dũng cảm nhất, mà là đại ca căn bản là không có để hắn vào trong mắt, đại ca cũng không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ, xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Cho nên, hắn không thể trúc cơ sau khi thành công, liền tâm tính bành trướng, coi là có thể cùng đại ca bình khởi bình tọa, hắn nhất định phải một mực ôm lấy đại ca đuổi. Bái sư về sau, hắn muốn trước tiên đem chính mình trúc cơ thành công tin tức hồi báo cho đại ca biết được. Trung thành. Mà nghe được cổ Mộc Sinh, Trương Thiết đầu tiên là sức sở, bất quá lập tức liền gật gật đầu, trước đem việc này nói cho đại ca là hẳn là, chúng ta cùng đi chứ. Được. Hai người tới Tiên Đào Sơn, từ Bách Lâm sau khi thông báo, rốt cục gặp được Lý Bình. Lý Bình vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt không khỏi liền rơi xuống trên thân cổ Mộc Sinh, trên người hắn phát ra khí tức mặc dù còn có chút không ổn định, nhưng đúng là trúc cơ kỳ không thể nghi ngờ. Cổ Mộc Sinh, cũng trúc cơ thành công. Suy tư đến tận đây, hắn lộ ra mỉm cười, chúc mừng ngươi, Mộc Sinh. Cổ Mộc Sinh vội vàng đáp, nếu như không có đại ca trợ giúp, ta tuyệt đối không có khả năng trúc cơ thành công. Lý Bình cười cười, không nói thêm gì, mà là dẫn hắn cùng Trương Thiết đi vào đỉnh trong các ngồi xuống, ba người đơn giản nói chuyện phiếm xuống cổ Mộc Sinh trúc cơ quá trình, cùng hắn bái Phong Lam chân nhân làm thầy sự tình. Sau đó, Lý Bình liền hỏi thăm về hắn trúc cơ về sau dự định. Nghe được Lý Bình hỏi thăm, cổ Mộc Sinh thần sắc chấn động, lúc này mở miệng nói, đại ca, ta hiện tại đã thành chân nhân đệ tử, vậy dĩ nhiên sẽ không lại đi mở một cái nhỏ tiệm tạp hóa. Bất quá chân nhân tạm thời cũng không cho ta phân công nhiệm vụ gì, ta thời gian kế tiếp có thể sẽ tương đối nhàn. Nói đến đây, cổ Mộc Sinh lại liếc mắt nhìn Lý Bình, gặp hắn thần sắc cũng không biến hóa, mới tiếp tục nói, cho nên ta dự định tại nội thành mở một cái cùng loại linh bảo cắt như thế tính tổng hợp cửa hàng. Bất quá ta một người, vô luận là tài lực, vẫn là thực lực bản thân đều không đủ hòng duy trì cửa hàng mở đi. Cho nên ta nghĩ mời đại ca còn có nhị ca nhập cổ phần chiếm một phần quyền lợi, để ta tới phụ trách kinh doanh. Như vậy, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, có lẽ tiểu đệ có thể vì hai vị huynh trưởng hàng năm đều kiếm được một bút tích lợi. Cổ Mộc Sinh nói đến đây, trên mặt cũng có được ngạo nghễ, hiển nhiên đối với mình kinh doanh năng lực cực kỳ tự tin. Trương Thiết nghe vậy, không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Lý Bình lại là lắc đầu, bác bỏ đề nghị của hắn, mọi thứ không nên gấp gáp, ngươi vừa đột phá trúc cơ, hết thể lấy tự thân tu vi làm trọng, cửa hàng sự tình, qua chút năm lại nói. Hắn cũng hy vọng trong tay mình có thể có được một cái như linh bảo các cỡ lớn cửa hàng. Có dạng này một nhà cửa hàng, kiếm linh thạch là tiếp theo, chủ yếu nhất là có thể vì hắn sưu tập tài nguyên, chuyển thừa các loại. Tình hắn lãng phí quý giá thời gian tu luyện các nơi chạy. Hắn sở dĩ bác bỏ Cổ Mộc Sinh đề nghị, không phải không tin hắn kinh doanh năng lực, mà là bởi vì ba người thực lực vẫn là quá yếu. Giống linh bảo các, Ngọc Nhai Cung, Vạn Pháp Lâu những này cỡ lớn cửa hàng đằng sau, đều là kết đan thế lực, ba người bọn hắn trúc cơ kỳ tu sĩ, đi cùng người ta cạnh tranh. Kinh doanh năng lực mạnh hơn, gánh vác được pháp bảo một cách sao? Huống hồ, Cổ Mộc Sinh đều bái phong làm chân nhân làm thầy, còn chính mình xuống biển lập nghiệp. Lý Bình cho rằng, hoàn toàn không cần như thế. Trực tiếp đảo tiên thành góc tường không tốt sao? Đại ca ta. Cổ Mộc Sinh gặp Lý Bình bác bỏ ý nghĩ của mình, mở miệng muốn giải thích. Hắn lại nói một nửa, lại bị Lý Bình trực tiếp đánh gãy, "Ta hiểu ngươi cấp thiết muốn phát huy chính mình năng khiếu ý nghĩ, bất quá ngươi quên Vạn Pháp Lâu là tiên thành tất cả sao? Trương Thiết hắn hiện tại là hậu cần quản sự các loại, đến tiếp sau chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đưa ngươi an bài thành Vạn Pháp Lâu quản sự, đến lúc đó các ngươi chân thành phối hợp xuống, so với mình mở cửa hàng càng tốt hơn." Nghe vậy, Trương Thiết, Cổ Mộc Sinh hai người như có điều suy nghĩ. Mà Lý Bình kỳ thật còn có câu nói chưa hề nói. Phong Lam chân nhân tuổi thọ không đủ trăm năm các loại nàng thọ tận tọa hóa về sau, Lý Bình lại nhất cử kết đan, có Trương Thiết, Cổ Mộc Sinh ở bên trong phối hợp, cả tòa tiên thành đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Tiên thành đều là hắn.